Chương 353, giữ lại chuẩn bị ở sau 5 ngày. Tô Vọng nhiều lần chuyển hướng, rốt cục đi vào Hoàng Đạo Cung phụ cận, tại khoảng cách Hoàng Đạo Cung chỗ Linh Sơn không gần cách đó không xa, một tòa linh khí mở nhạt sơn phòng, Tô Vọng tìm tới một cái vắng vẻ chi địa, dùng phi kiếm đào ra một cái sơn động, bố trí xuống mê thiên trận, lập tức đi vào sơn động. Tô Vọng trước đây rời đi Thái Lịch thành về sau, không có chút nào dừng lại, ngự kiếm phi tốc chạy tới mặt khác một tòa đại thành, may mà Lâm Chi trong túi trữ vật, có một cái ấp vũ quốc địa hình đồ ngọc giản, Tô Vọng phi hành 2 ngày, đuổi tới tòa tiếp theo đại thành, liên tiếp sử dụng truyền tống trận, rốt cục tới chỗ này. Về phần Thái Lịch thành tình hình, Tô Vọng đã mất tâm chú ý, Tô Vọng giờ phút này chỉ muốn tu chỉnh một phen, sau đó âm thầm tìm hiểu Hoàng Đạo Cung phải chăng có dị động, trọng yếu nhất là phải chăng có chút cơ kỳ cao thủ xuất động, tức rời đi Hoàng Đạo Cung. Cùng lúc đó, Tranh Yêu Tông, nghị sự đại điện Hồng Yêu Điện bên trong. Trong điện một tòa đài cao dưới, phân tả hữu các ba hàng, chung đứng đấy hơn 300 tên yêu thể kỳ yêu tu, trên đài cao, giờ phút này ngồi ngay thẳng ba người, đều là yêu thể đại viên mãn cao thủ. Vạn Sĩ Đôn đang đứng tại dưới đài cao, đối mặt với trên đài cao ngồi ngay ngắn ở vùng trung tâm Hoàng Phủ Diên, cung kính thanh âm, khởi bẩm tông chủ, có thuộc hạ Ly Sơn môn ở ngoài ngàn dặm, phát hiện 4 tên lén lén lút lút trúc cơ kỳ tu sĩ, người cầm đầu chính là Hoàng Đạo Cung Trầm Mặc Kiếm. Một tên thân hình như là hắc cầu hùng, yêu thể sơ kỳ tu vi, chỉ có một đầu cánh tay phải trung niên mặt đen nam tử, nghe vậy hừ một tiếng, quay đầu nhìn nói với Hoàng Phủ Diên, tông chủ, thuộc hạ nguyện ý chỉ huy ngàn tên đệ tử hệ tâm, qua diệt này 4 cái đáng giận Hoàng Đạo Cung tu sĩ. Lời nói vừa dứt, lúc này có một cái cười lạnh tiếng vang lên, hùng giá, từ khi ngươi trái cánh tay bị người chém đoạn về sau, liền lá gan đều thu nhỏ, chỉ là 4 tên Hoàng Đạo Cung tôm tép nhãi nhép, còn muốn dẫn dắt ngàn tên đệ tử hệ tâm, hắc hắc, tông chủ, thuộc hạ nguyện ý một người tiến bể, chắc chắn thu hồi 4 cái đầu. Người nói chuyện là một tên râu quai nón, yêu thể đại viên mãn tu vi đại hán mặt đen. Thân đồ kháng, ngươi cũng không khá hơn chút nào, thử, đối đầu chỉ là chút cơ sơ kỳ vân tương, đều kém chút bị người đánh mặt mũi bầm dập, còn ném hồng diễm truy tâm đinh, hiện tại còn dám ở chỗ này hồ suy đại khí, cũng không sợ bị người chê cười. Một tên yêu thể sơ kỳ trung niên mặt đen đại hán nói ra. Thử, Ngưu Đốc, ngươi có tư cách gì nói chuyện với lão tử? Người kim đầu độc nô công, không phải cũng bị một vị nữ hoa hoa cho làm thịt? Thử, nếu không phải đồng ngầm cùng Cúc Văn, ngươi bây giờ có thể hay không đứng tại nói bừa liền đấy, còn nói không chừng đâu. Nhanh câm miệng cho lão tử. Thân đồ kháng tức giận nói ra. Hung giá, chính là vị kia đã từng bị huyết ma vây khốn, bị ép đoạn một tay mới đào thoát gấu họ trung niên mặt đen nam tử, cùng Ngưu Đốc giao tình không ít, mà Ngưu Đốc thì là vị kia tại Tây Văn Sơn bị Tuyết Linh Sương giết chết linh thú kim đầu độc nô công, thú hóa lại biến thành nửa người nửa trâu trung niên mặt đen đại hán. Thân đồ kháng cũng là tại bàn cố biên tường dưới cùng Tô Vọng đại chiến vị kia đại hán mặt đen, mà thân đồ kháng trong miệng nói tới đồng ngâm cùng Cúc Văn cũng là cùng Ngưu Đốc cùng một chỗ tại Tây Vãn Sơn cùng Tuyết Linh Sương cùng Lý Vân Nhi đại chiến đồng họ thanh niên nam tử, cùng vị kia yêu thể trùng kỳ diễm mỹ trung niên nữ tử. Ngồi tại Hoàng Phủ Diên bên trái, Ngô Xích Lãng sắc mặt giận dữ quát lớn, làm càn, triệu tập các ngươi tới không phải để cho các ngươi ở chỗ này tranh cãi, nếu như thật là có bản lĩnh, các ngươi hiện tại lập tức đi ngay Hoàng Đạo Cung lấy Lục Trường Hư lão nhi kia đầu lâu trở về. Lúc này đứng tại Cúc Văn bên cạnh Điền Mị Ti lại là nhếch miệng lên, tiến lên một bước nhìn nói với Ngô Xích Lãng, Ngô sư huynh xin bớt giận, như lúc nãy bạn sĩ sư huynh nói, Hoàng Đạo Cung phái Trầm Bách Kiếm bọn người tới chúng ta tông môn phụ cận, chắc là tại đánh lấy ý định quỷ quái gì, không thể không có xem xét. Điền Mị Ti nói xong, ngồi tại Hoàng Phủ Diên phía bên phải Thủy Mạn Sa khanh khách một tiếng, giọng dịu dàng nói ra, Lang quân ngươi nhìn, chỉ là một cái Trầm Bách Kiếm, liền để mọi người ở chỗ này cãi lộn không ngừng, không giết hắn, chẳng phải là mỗi ngày không được an bình? Theo ta thấy, liền để bạn sĩ Đôn cùng Điền sư muội qua diện bọn họ đi. Hoàng Phủ Diên một mực trong mắt chứa lanh ý, nghe nói Thủy Mạn Sa chi ngôn, lập tức mở miệng nói ra, Vạn Sĩ Đôn, Điền sư muội, hai người các ngươi cũng nghe đến, Trầm Bách Kiếm đã sống được không kiên nhẫn, các ngươi liền qua tiện hắn một đoạn, còn có mặt khác ba cái đầu, mang tới sau cùng một chỗ đưa cho Hoàng Đạo Cung. Vạn Sĩ Đôn cùng Điền Mị Ti cùng kêu lên sư phải, lại là không có lập tức khởi hành, mà là tiếp tục lưu tại Hồng Yêu Điện bên trong, tiếp tục nghe Hoàng Phủ Diên cùng Ngô Xích Lãng an bài các hạng công việc. Một lúc lâu sau, mọi người nhao nhao tán đi, Hồng Yêu Điện bên trong chỉ còn lại có Hoàng Phủ Diên, Ngô Xích Lãng cùng Thủy Mạn Sa ba người. Lúc này Ngô Xích Lãng nói ra, tông chủ, ta đã cùng Cù Niêu bộ đại tế ti thương nghị tốt, chúng ta cùng những cái kia tuyệt đối trung thành đệ tử, tùy thời đều có thể thông qua trong mật thất truyền tống đại trận, truyền tống đến Hoang Sóc biên thủy, bọn họ sẽ phái người âm thầm tiếp ứng chúng ta tiến vào Cù Niêu bộ. Hừ, lần này Cù Niêu bộ lại công phu sư tử mạng, yêu cầu không ít linh thạch cùng bảo vật a. Xích Lãng, ngươi cũng không thể dễ dàng như vậy địa liền cho ăn no Cù Niêu bộ đầu này sói đói, chúng ta cũng muốn thường xuyên đề phòng, hắn Cù Niêu bộ lật lọng. Hoàng Phủ Diên lạnh lùng nói ra. Ngô Xích Lãng cười hắc hắc, nói ra, tông chủ, ngài yên tâm đi, ta thủy chung giữ lại chuẩn bị ở sau, hắn Cù Niêu bộ gian trá, chúng ta cũng không ngu dốt, tuyệt đại đa số linh thạch cùng bảo vật quý giá, hắn Cù Niêu bộ căn bản cũng không biết, chớ nói chi là yêu cầu. Thủy Mạn Sa cũng là khanh khách một tiếng, họ đèn vừa nói nói, Lang quân, nô sư đệ hơn 100 năm đến, đều là trung thành tuyệt đối, làm việc nhà tù dựa vào, lần này tin tưởng cũng sẽ không xuất hiện đường rẽ, chờ đến chúng ta tại Hoang Sóc biên thủy đứng vững gót chân, chúng ta liền diện hắn Cù Niêu bộ, đem đồ vật đều đoạt lại. Hoàng Phủ Diên khẽ miệng gánh nhếch, đưa tay cách không hư ôm, Thủy Mạn Sa thở nhẹ một tiếng, nhất thời thân hình bay lên, bị Hoàng Phủ Diên ôm vào trong ngực. Hoàng Phủ Diên xoa nắn lấy Thủy Mạn Sa, nói ra, ngươi nói không sai, nô sư đệ thật là trung thành tuyệt đối, làm việc nhà tù dựa vào, ta tự nhiên yên tâm. Hoàng Phủ Diên ngẩng đầu, tiếp tục nói, Hoàng đạo cung lại phái Trầm Bách kiếm tới, tuyệt đối không phải nhìn đơn giản như vậy, cái kia Nghê Thí cùng Khuyển Tứ Lạc đánh lấy chúng ta Tranh Yêu Tông tên tuổi, chạy đến Hoàng đạo cung dưới núi đại náo một phen, đã thương hai tên kim đan kỳ cao nhân, còn giết chết Thạch Thái Diễm. Khuyển Tứ Lạc cũng chết, Nghê Thí bây giờ chẳng biết đi đâu, bằng vào ta đối Hoàng đạo cung cùng Lục Trường Hư hiểu biết, bọn họ là sẽ không dễ dàng như vậy địa bỏ qua, bây giờ lại không hề có động tĩnh gì, ta đang nghĩ, có lẽ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ giết đi lên, mà lại là mãnh liệt tập kích. Thủy Mạn Sa hai tay ôm lấy Hoàng phủ Diên cái cổ, ngẩng đầu nói ra, "Lang quân ý là, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi Tranh Yêu Tông, tiến về Hoàng Sóc biên thủy." Hoàng phủ Diên khẽ gật đầu, nói ra, "Không sai, càng nhanh càng tốt." "Xích Lãng, bây giờ chuẩn bị đến như thế nào, nhanh nhất lúc nào có thể xuất phát?" Lô Xích Lãng đôi mắt chỗ sâu phi tốc hiện lên một tia ngân lệ, lập tức sắc mặt như thường nói, "Đã cùng Cú Nghiêu bộ canh na làm thương nghị tốt, 3 ngày sau liền có thể xuất phát." Hoàng phủ Diên cùng Thủy Mạn Sa nhìn về phía Lô Xích Lãng, các là cười một tiếng. Chương 354, ẩn vào Hoàng đạo cung lại sau một ngày. Giờ tí, Tô Vọng thi triển thổ độn bí thuật, từ dưới đất ẩn vào Hoàng đạo cung, nhưng là chỉ có thể lẻn vào đến Hoàng đạo cung phía ngoài nhất chi địa, còn muốn đi đến, liền có các loại ẩn tàng lợi hại trận pháp tại tầng tầng phòng ngự lấy, căn bản là không có cách chui vào. Giờ phút này Tô Vọng ở chỗ đó dưới, khoảng cách Hoàng đạo cung đệ tử sai vật chỗ sân phòng, còn có trọn vẹn 100 dặm xa, thông qua hồng nghĩ linh thức, Tô Vọng biết, trên mặt đất là một chỗ rừng rậm, bốn phía rất là yên tĩnh, không có bất kỳ bóng người nào, Tô Vọng lặng yên trở về mặt đất bên trên. Tô Vọng đem linh thức thả ra, tại bốn phía tinh tế liếc nhìn một lần, một lát sau Tô Vọng liền đã biết mình người ở chỗ nào, Lâm Chi trong túi chứa vật có Hoàng đạo cung địa hình đồ ngọc giản, Tô Vọng sớm đã nhớ cho kỹ, ngọc giản tự nhiên cũng lưu tại Thái Lịch thành này, tà tu lão giả trong túi chứa vật. Tuyết Văn hoàn mỹ ẩn nặc thân hình cùng khí tức, Tô Vọng để Tuyết Văn tại phía trước 4 dặm đi đầu, hồng nghĩ tiến vào lòng đất theo sau lưng 4 dặm chỗ, Tô Vọng ở giữa, một người hai thú hướng phía trước cách đó không xa một cái ngọn núi, lặng yên kín đáo đi tới. Chớp mắt thời gian, Tô Vọng tức đã đi tới ngọn núi nào, Tô Vọng nhảy đến trên một cây đại thụ lặng lặng chờ đợi lấy, chỉ chốc lát, tức đã nhìn thấy có 5 thân ảnh. Tu vi tại ngưng khí 4 tầng đến tầng 6 ở giữa, lẫn nhau cách xa nhau trăm trượng, từ xa mà đến gần, chạy như bay đến, chính là Hoàng đạo cung Tuần Sơn đệ tử. Đi tại sau cùng tên kia Tuần Sơn đệ tử, là một tên tướng mạo bất thiện trung niên đại hán, ngưng khí tầng 6 tu vi, xem ra giống như là chi này Tuần Sơn đội ngũ linh đội người, Tô Vọng linh thức trung hạ lệnh, Tuyết Văn đem tu vi áp chế ở Khải Khiếu kỳ 3 tầng, hiển lộ thân hình, bay về phía trung niên đại hán. Tuyết Văn chưa tới gần, tức đã bị 5 tên Tuần Sơn đệ tử phát hiện, 5 người đầu tiên là giật mình, tiếp theo phát hiện bất quá chỉ là một cái Khải Khiếu kỳ 3 tầng yêu thú. Một cái toàn thân trắng như tuyết con muỗi, Tuyết Văn nhìn như tỉnh tỉnh mê mê, bay thẳng hướng tên kia trung niên đại hán. Một trận linh quang tiếp thước, một đạo trong suốt màn sáng đột nhiên dâng lên, đồng thời có cảnh giới thanh âm phát ra, quả là thế, phía ngoài nhất chi địa bố trí có cảnh giới cấm chế cùng cấm chế phòng ngự, Tuyết Văn trực tiếp đụng vào trong suốt màn sáng bên trên, rớt xuống đất. Thế nhưng là Tuyết Văn tựa hồ không cam tâm, lần nữa vỗ cánh bay lên, thật dài giác hút không ngừng mà đâm vào trong suốt màn sáng, uy lực không lớn không nhỏ, đâm vào trong suốt màn sáng từng đợt lay động, mà lại Tuyết Văn vừa đi vừa về bay động tốc độ cũng không chậm, mơ hồ so ngưng khí tầng 6 đi nhanh thuật nhanh hơn. Cái này con muỗi, công kích không yếu, phi hành y mắng lại tốc độ lại nhanh, hiện tại chỉ là Khải Khiếu 3 tầng tu vi, nếu như có thể thuần phục thu làm linh thú, cũng coi như không tệ. Đây là 5 tên Tuần Sơn đệ tử trong lòng đồng dạng suy nghĩ, tên kia trung niên đại hán càng là cười ha ha. Trung niên đại hán đại cười nói, ha ha, ta đang muốn dự định tự dưỡng một con linh thú, nghĩ không ra lập tức liền có một cái đê giai yêu thú xuất hiện ở trước mắt, chính là trời cũng giúp ta. Các ngươi đi đầu, tiếp tục Tuần Sơn, chờ ta bắt cái này yêu muỗi, hội đổi kịp các ngươi, ha ha. Ta 4 tên Tuần Sơn đệ tử nghe vậy, làm sao không biết, trung niên đại hán là muốn độc chiếm con yêu thú này con muỗi, cái gì vừa thật mong muốn tự dưỡng một con linh thú, bất quá là thuận miệng lừa gạt ngữ điệu thôi, 4 trong lòng người đồng thời thầm mắng. Bất quá 4 người cũng minh bạch, trung niên đại hán làm người lòng dạ nhỏ mọn, nhất là mang thủ, chỉ cần thoáng đắc tội với hắn, ngày sau tất nhiên sẽ âm thầm các loại trả thù, mà lại trung niên đại hán tu vi là trong 5 người tối cao, bởi vì 4 người này giận mà không dám nói gì. 4 người sắc mặt hợp lực, lại là cười chúc mừng trung niên đại hán sắp vui lấy được linh thú, sau đó 4 người tức đã tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, trung niên đại hán tên là Phí Sử, gặp này nét miệng lên, rất là hài lòng, 4 người này coi như thức thời. Phí Sử coi như cẩn thận, cũng không có lập tức liền đi ra trong suốt màn sáng, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Tuyết Văn lại liên tục va chạm trong suốt màn sáng một hồi, gặp vô pháp đâm rách trong suốt màn sáng, liền muốn phi thân rời đi, vừa vặn hướng phía Tô Vọng chỗ đại thụ phương hướng. Nhìn thấy Tuyết Văn phải bay đi, Phí Sử trong lòng quý lên, trong mắt có vẻ do dự, tiếp theo ánh mắt hung ác, xuất ra một cái lệnh bài hướng phía trong suốt màn sáng vừa chiếu, nhất thời trong suốt màn sáng vỡ ra một đạo một người đại cái khe nhỏ, Phí Sử xông lên mà ra, đuổi sát Tuyết Văn. Phí Sử lập tức tế ra một thanh hạ phẩm pháp khí phi kiếm, trực tiếp chém về phía Tuyết Văn, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, chạy trốn nơi đâu. Chỉ là Phí Sử không nghĩ tới là, Tuyết Văn đột nhiên mãnh liệt vỗ một cái 4 cái cánh, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Phí Sử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tuyết Văn tức đã xuất hiện tại trán mình phụ cận, Tuyết Văn thật dài rất hút, nhắm ngay Phí Sử mi tâm, hung hăng đâm một cái. Phí Sử trong lòng hoảng hốt, có thể đến không kịp trốn tránh, càng không kịp la lên, tức đã bị Tuyết Văn đâm trúng mi tâm, nhất thời Phí Sử cảm thấy ý thức mê say, toàn thân trong nháy mắt tê liệt không thể động đậy. Phí Sử thân thể không thể động, miệng không thể nói, ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ sợ hãi. Càng làm cho Phí Sử sợ đến vỡ mật là, lúc này có một cái nóng rực hỏa cầu, đột nhiên từ trước mắt trên một cây đại thụ bay ra, hỏa cầu cấp tốc bay đến Phí Sử trên thân, chỉ chốc lát, Phí Sử tức đã hóa thành cho tàn, núi gió thổi qua, cho tàn hoàn toàn không có. Phát ra hỏa cầu, dĩ nhiên chính là Tô Vọng, tuy nhiên Tô Vọng cùng Phí Sử không cựu không đoán, nhưng là vì có thể ẩn vào Hoàng Đạo Cung, lấy được Hoàng Đạo tinh nghi, cứu trở về Tuyết Linh Dương, Tô Vọng không thể không quyết tâm tàn nhẫn, diệt sát Phí Sử. Thu hồi Phí Sử túi trữ vật, bên trong đồ vật có thể nói ít đến tương cảm, trừ Hoàng Đạo Cung ngoại môn đệ tử đồ vật bên ngoài, cũng chỉ có một cái lệnh bài, hơn 30 khối hạ phẩm linh thạch, mặt khác thế mà còn có 3 cây dương hoắc linh thảo. Tô Vọng xuất ra một bộ mới tinh Hoàng Đạo Cung ngoại môn đệ tử trường bào thay đổi, thi triển di cốt quyết cùng ẩn cân thuật, biến thành Phí Sử bộ dáng, triệu hồi Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, lập tức xuất ra lệnh bài, mở ra trong suốt màn sáng, bay vào qua. Tô Vọng rất nhanh liền đuổi kịp trước đây này 4 tên Tuần Sơn đệ tử, bất quá chỉ là hướng về phía bọn họ nói một tiếng, các ngươi 4 người tiếp tục Tuần Sơn, ta có chuyện quan trọng trước bận điệu, nếu như có phát hiện dị thường, lập tức đến đây cáo tri tại ta. Nói xong Tô Vọng tức đã quay người chạy vội mà đi, phương hướng chính là Hoàng Đạo Cung ngoại môn đệ tử chỗ sân phòng, Hoàng Mao phòng, chỉ để lại này 4 tên Tuần Sơn đệ tử, nhìn lấy Phí Sử thân ảnh từ từ đi xa về sau, bắt đầu cùng kêu lên giận mắng. Sau đó không lâu, Tô Vọng đi vào Hoàng Mao phòng, trên đường gặp được không ít Hoàng Đạo Cung ngoại môn đệ tử, có lẽ là Phí Sử nhân duyên không tốt, cơ hồ không có người đối Phí Sử nói một tiếng, bất quá vừa vận hợp Tô Vọng tâm ý, Tô Vọng trực tiếp chạy về phía Phí Sử chỗ nhà đá, mở ra cũng đi vào. Trong nhà đá, Tô Vọng bố trí xuống mê thiên trận, lập tức xuất ra bố trận tài liệu, bắt đầu bố trí mặt khác một tòa trận pháp, chính là định hướng truyền tống trận. Trận này Tô Vọng đã mất so quen thuộc, chớp mắt thời gian, Tô Vọng tức đã bố trí xong, Tô Vọng còn đem linh thạch cũng sắp đặt tốt, chỉ cần đánh vào pháp quyết, liền có thể khởi động. Ngựa không dừng bó, Tô Vọng thu hồi mê thiên trận, đi ra nhà đá, dưới Hoàng Mao phòng, thẳng đến một tòa khác linh khí nồng đậm cao ngọn núi lớn, Hoàng Đạo phòng. Hoàng Đạo phòng chính là Hoàng Đạo cung Kim Đan kỳ lão tổ cùng tông môn trọng địa chỗ sân phòng, Tô Vọng suy đoán, Hoàng Đạo tinh nghi tất nhiên liền cất giữ trong Hoàng Đạo trên đỉnh. Thi triển cầu tức thuật, ẩn nặc thân hình cùng khí tức, Tô Vọng đi vào Hoàng Đạo phong ở dưới chân núi. Chương 355, giết đến tận tranh yêu tông Hoàng Đạo phong chân núi, một gốc trên đại thụ che trời, Tô Vọng lặng lặng địa ẩn nút. Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ đã sớm bị Tô Vọng thả ra, giờ phút này chính lặng lẽ tại Hoàng Đạo cung bốn phía dò xét lấy, Tô Vọng muốn biết, giờ khắc này ở Hoàng Đạo cung bên trong trúc cơ kỳ cao thủ, là có hay không đã giảm bất không biết, nếu vì thật, như vậy đồ yêu đại kế cũng liền thật có sự tình. Chỉ là, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ tuy nhiên dò xét không ít địa phương, nhưng là cơ hồ không thu hoạch được gì, thực cái này cũng tại Tô Vọng trong dự liệu. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể tham dò đến trúc cơ kỳ cao thủ hành tung, như vậy Hoàng Đạo cung cũng hưởng xương tu tiên đại tông. Duy nhất thu hoạch chính là, Hồng Nghị dưới đất tiềm hành thời điểm, trong lúc vô tình nghe được có hai tên Hoàng Đạo cung đệ tử hạch tâm đang thấp giọng địa nghị luận, hai người bọn họ sư tôn còn có trong môn đông đảo trúc cơ kỳ sư thúc, 6 ngày trước tề tụ Hoàng Hà Điện, đến nay không thấy ra điện. Tô Vọng suy đoán, Hoàng Hà Điện dự định nhưng có bí mật truyền tống đại trận, những Hoàng Đạo cung đó trúc cơ kỳ cao thủ đã thông qua truyền tống đại trận lặng yên rời đi Hoàng Hà Điện, tiến về Thái Lịch thành, như thế nói đến, đồ yêu đại kế là thật, nếu không Tô Vọng vẫn phải nghĩ biện pháp khác. Muốn lấy được Hoàng Đạo tinh nghi, nhất định phải đi lên Hoàng Đạo phòng, chỉ là Hoàng Đạo trên đỉnh, nhất định là trận pháp cùng tâm chế trung điểm, tùy tiện mà đi, không khác tự chui đầu vào lưới. Tô Vọng linh thức trung hạ lệnh, để Hồng Nghị phải tất yếu chú ý cẩn thận, đi đầu dò xét một phen Hoàng Đạo phòng. Hôm sau, giờ dậu, đang lúc hoàng hôn, khoảng cách tranh yêu tông tông môn chỗ gần nhất một cái thành nhỏ, bước lên hoài thành, nội thành một đầu yên lặng hẻm nhỏ chỗ sâu, một nhà không chút nào thu hút phàm nhân khách sạn hậu viện một gian rộng rãi bên trong mật thất dưới đất, giờ phút này lại sáng lên một trận chói mắt bạch quang. Chói mắt bạch quang liên tiếp sáng lên, nửa nén hương về sau, bạch quang rốt cục hoàn toàn tiêu tán, lúc này bên trong mật thất dưới đất, lại đông dưng thêm ra hơn 500 tên tu sĩ, mỗi một cái tu sĩ trên thân đều tản ra trận trận khí tức cường đại, vậy mà toàn bộ đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Những cao thủ này, thình lình chính là Nguyên Hằng, Trọc U, Từ Nguyên cùng Khổng Long đám người, còn có Lục Trường Hư, Mai Văn Vũ cùng Nguyễn Ngưng Họa các loại đông đảo Hoàng Đạo cung cao thủ, bên trong Hoàng Đạo cung tu sĩ chiếm hơn phân nửa. Nguyên lai ngay tại Tô Vọng rời đi Thái Lịch thành đồng thời, Hoàng Đạo cung đã làm ra quyết nghị, từ Lục Trường Hư tự mình chỉ huy chúng trúc cơ kỳ cao thủ, bí mật liên tiếp sử dụng truyền tống trận chạy tới Thái Lịch thành, cùng thành quốc các cao thủ tụ hợp, chính thức định ra đồ yêu đại kế. Hoàng Đạo cung cùng sở hữu 5 vị Kim Đan kỳ lão tổ, bị nghe thí kích thương 2 vị, phó cung chủ Thạch Thái Diễm bị giết, mà Lâm Chi cùng các quán lại quỷ dị chết tại Thái Lịch thành, nhưng những này không có chút nào dao động Hoàng Đạo cung muốn định ra đồ yêu đại kế quyết tâm. Ngược lại bởi vì những này biến cố, để Hoàng Đạo cung quyết định, để tránh chậm thì sinh biến, nhất định phải mau chóng thi hành đồ yêu đại kế, mà lại là càng nhanh càng tốt, nếu như đồ yêu đại kế thành công thi hành, diệt tranh yêu tông, như vậy tương lai ấp Tú Quốc liền sẽ lấy Hoàng Đạo cung một nhà độc tôn. Bởi vậy, Hoàng Đạo cung lần này tận hết sức lực, giờ phút này Hoàng Đạo cung bên trong chỉ để lại 5 vị Kim Đan kỳ lão tổ, cùng 10 tên trúc cơ kỳ cao thủ, ta trúc cơ kỳ cao thủ, tuyệt đại đa số đệ tử hạch tâm cùng nội môn đệ tử, toàn bộ đều đi theo Lục Trường Hư, bí mật đi vào ấp Tú Quốc chi tây. Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng Đạo cung lần này mưu đồ đồ yêu đại kế, không chỉ có là muốn diệt tranh yêu tông, hơn nữa còn muốn đem sở hữu phụ thuộc tranh yêu tông lớn nhỏ tu yêu môn phái cùng tu yêu gia tộc, còn có tu yêu tán tu, toàn bộ diệt sát, đương nhiên còn có tất cả ẩn nút yêu tộc người. Cho nên, cứ việc Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng Đạo cung đều xuất động đại lượng cao thủ cùng đệ tử, còn có tán tu, nhưng một đường cũng chia tán dấu ở tranh yêu tông phạm vi bên trong mỗi cái tu yêu thành trấn, đã ước định cẩn thận, dựa theo nguyên kế hoạch bất biến, ngay tại đêm nay giờ tí, cùng một chỗ động thủ đồ yêu. Bên trong mật thất dưới đất các cao thủ đang chuẩn bị riêng phần mình tản ra, tìm sạch sẽ chi địa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một phen. Lúc này, mật thất đại môn lại bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái toàn thân máu me đầm địa thanh niên nam tử ngã đụng đi tới, Nguyễn Ngưng Họa lập tức phi thân xông ra, đỡ lấy thanh niên nam tử, lo lắng mà hỏi thăm: "Thẩm sư huynh, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Tiếu sư huynh, Vu sư huynh cùng Trần sư huynh bọn họ đâu?" Nguyên lai cái này thanh niên nam tử chính là Trầm Bách Kiếm. Trầm Bách Kiếm đối Nguyễn Ngưng Họa nói một tiếng tạ, lập tức nói ra nguyên do: "Nguyên lai Trầm Bách Kiếm bọn bốn người bị Vạn Sĩ Đôn cùng Điền Mị Ti tập kích, ta ba người đều đã bị giết chết, chỉ có Trầm Bách Kiếm một người thi triển bí pháp, mới liều chết chạy trốn ra ngoài." Lục Trường Hư sắc mặt trầm xuống, quay đầu đối Nguyên Hằng cùng Trọng Vũ đám người nói: "Các vị thanh quốc đạo hữu, Tranh Yêu Tông tông chủ Hoàng Phủ Diên dị thường âm hiểm xảo trá, lần này Trầm sư đệ bọn hắn bị phát hiện cùng bị giết, chắc hẳn này Hoàng Phủ Diên lại bởi vậy phát giác manh mối, chúng ta nhất định phải mau chóng hành động." Tứ Nguyên khẽ gật đầu, mở miệng nói ra: "Lục đạo hữu đừng nội, đã chúng ta đã ước định cẩn thận canh giờ, nếu như mạo muội sớm, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho đại kế, thậm chí còn có thể hại hắn đạo hữu tính mạng, không nếu như thế, trước phái ra mấy người đi đầu chạy tới Tranh Yêu Tông, xem phải chăng có dị động." Tứ Nguyên lời nói, đạt được mọi người đồng ý, thế là Lục Trường Hư phái ra 20 tên hoàng đạo cùng cao thủ, làm hai tổ, đi đầu lặng yên chạy tới Tranh Yêu Tông, bọn người người liền tại bên trong mật thất dưới đất quanh chân ngồi tính toán, chờ đợi giờ tí đến. Màn đêm buông xuống, khoảng cách giờ tí còn có nửa canh giờ. Bên trong mật thất dưới đất các cao thủ sớm đã rời đi bước lên hoài thành, giờ phút này chính riêng phần mình ngự kiếm phi hành, phi tốc chạy tới Tranh Yêu Tông, đi đầu 20 tên cao thủ chuyển về tin tức. Tranh Yêu Tông lúc này một mảnh yên tĩnh, chỉ là bình tĩnh đến có chút dị thường. Giờ tí vừa tới, Tranh Yêu Tông phía ngoài nhất chi địa, sơn môn trước đó, đột nhiên ầm ầm liên tiếp vang lên mấy chục tiếng nổ, một trận quang hoa lập lòe, Tranh Yêu Tông bố trí tại phía ngoài nhất các loại trận pháp cùng cấm chế, trong nháy mắt liền bị 3000 khỏa kinh đan thổ lôi nổ nát, những này kinh đan thổ lôi chính là xuất từ thành quốc Bách Luyện môn. Tiếng hô giết rung trời, đâm rách bầu trời đêm. Trước hết nhất tràn vào Tranh Yêu Tông sơn môn, lại không phải tu sĩ, mà chính là các loại khôi lỗ, linh cầm linh thú, còn có gần ngàn chiếc lớn nhỏ không đều làm bằng sắt tiến máy tiền nỏ. Lập tức giết vào sơn môn, lại là hơn 3 vạn tên ngưng khí kỳ tu sĩ, bên trong phần lớn là hoàng đạo cung đệ tử, còn có đông đảo tán tu tu sĩ, những tu sĩ này sớm tại nửa tháng trước liền đã lặng yên ẩn nút giấu ở bước lên Huệ Thành trong ngoài, lúc này cũng là đi vào Tranh Yêu Tông sơn môn bên ngoài. Đồ Yêu đại kế, Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng Đạo Cung chủ tính đã lâu, tự nhiên cũng chuẩn bị đến không bình thường đầy đủ. Ngay sau đó, Thanh Quốc cùng Hoàng Đạo Cung hơn 500 tên trúc cơ kỳ cao thủ, cũng là nhao nhao tế ra pháp khí hoặc linh khí, đồng thời không ngừng mà bấm niệm pháp quyết thi pháp, Tranh Yêu Tông sơn môn đã sớm bị phá hủy, mọi người một đường thế như trẻ tre, giết đến tận Tranh Yêu Tông. Tranh Yêu Tông bên ngoài chi địa đã là một cái biển lửa, cái hố vô số. Tranh Yêu Tông một số đệ tử sai vật cùng ngoại môn đệ tử, thậm chí còn chưa hiểu phát sinh chuyện gì, liền đã bị đốt thành cho bụi. Tranh Yêu Tông chỗ sâu, chói mắt kiếm quang cùng đao quang không ngừng sáng lên, gầm lên nhao nhao cấp tốc bay về phía Thanh Quốc cùng Hoàng Đạo Cung chúng tu sĩ. Chương 356, Tranh Yêu Tông chi chiến tên nọ che khoảng không, các loại thú hống điểu minh thanh âm vang vọng bốn phía. Cự đại oanh tạc âm thanh cùng các loại tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, huyết nhục vang tung tóe, quang hoa chớp loạn, cái này thảm liệt tình cảnh, tại toàn bộ ấp Vũ Quốc phía tây, Tranh Yêu Tông phạm vi bên trong, lên một lượt diễn, trùng, lấy Tranh Yêu Tông trong tông môn, thảm thiết nhất. Nhưng mà, chỉ có cực ít tu sĩ mới phát hiện, những cái kia nhuộm đỏ mặt đất máu tươi, bao quát tu sĩ cùng yêu tu, chính đang chậm rãi rót vào đến dưới đất, cho đến biến mất không thấy gì nữa, mà những linh cầm đó linh thú máu tươi, làm theo là tiếp tục lưu lại trên mặt đất, dần dần chảy xuôi thành bờ sông. Thế nhưng là, những tu sĩ này tuy nhiên phát hiện, cảm thấy kỳ dị, nhưng là bốn phía đấu pháp say sưa, căn bản không có thời gian tinh tế suy tư, thế là, thảm liệt chém giết ý nguyên đang tiến hành. Tranh Yêu Tông bên trong, giờ phút này trừ một số có lợi hại đại trận phòng ngự địa phương, còn có mấy cái trọng địa không có bị công phá bên ngoài, chỗ chống phương đều là bóng người lắc lư, phơi thây khắp nơi trên đất, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hồng Diêu Điện bên ngoài, Thanh Quốc cùng Hoàng Đạo Cung các cao thủ vừa mới giết đi lên, Hoàng Phủ Diên mang theo Tranh Yêu Tông các cao thủ đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, song phương gặp nhau, cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp riêng phần mình tế ra pháp khí hoặc linh khí, còn có các loại pháp thuật, nhao nhao oanh tạc mà ra, trùng sát cùng một chỗ. Giữa không trung, Hoàng Phủ Diên lạnh hừ một tiếng, trên thân yêu khí lan lộn, chỉ chốc lát, chỉ nghe Hoàng Phủ Diên gầm lên giận dữ, Hoàng Phủ Diên đã thi triển thú hóa chi thuật, biến thành một cái nửa người nửa báo quái vật, vân báo đầu lâu, thân thể con người, toàn thân bạch quang lưu chuyển, yêu khí bừng bừng. Lục Trường Hư cùng Mai Văn Vũ đều là ánh mắt ngưng tụ, hai người cùng Hoàng Phủ Diên thực lực tương đương, nhưng Hoàng Phủ Diên thân pháp tốc độ vốn là thắng qua hai người một bậc, hiện đang thi triển thú hóa chi thuật về sau, tốc độ càng là tăng gọn, vừa mới hai người liên thủ, tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng giờ phút này cũng là không dám kinh thường. Hoàng Phủ Diên cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên một cái mơ hồ, giống như hư không tiêu thất, nhưng vây quanh Lục Trường Hư cùng Mai Văn Vũ bốn phía, yêu phong nhất thời, sát cơ sắc bén, thỉnh thoảng lại giống như lưỡi dao báo trảo, lóe ra hàn quang, quỷ dị hung ác bắt mà ra. Lục Trường Hư linh thức nhất động, chính ở trên đỉnh đầu xoay tròn phi vũ bản mệnh pháp bảo, trung phẩm linh khí Huyền Kim Kiếm, kiếm quang đại thịnh, giây lát về sau, Huyền Kim Kiếm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là huyễn hóa ra một tòa củ hấu rõ ràng ngọn núi nhỏ màu trắng, cùng một đạo chảy xuôi y mắng hắc sắc dòng nước. Linh khí biến hóa. Huyền Kim Kiếm, lai lịch bất phàm, chính là lấy từ một khối hiếm thấy huyền khoáng thâm nguyên tinh kim, phụ tại 3600 loại bảo khoáng, liên tục luyện chế 360 thiên phương thành, trong kiếm trời sinh chứa sơn thủy hai linh, bạch sơn nhẹ như lông hồng, lại sắc bén như lao, hắc thủy nặng như vật tấn, phòng ngự lực siêu phàm. Lục Trường Hư khẽ quát một tiếng, bạch sơn liên tiếp tránh gấp, không ngừng mà đâm về nhìn như không có vật gì bốn phía giữa không trung, đâm ra trận trận vang vọng, hắc thủy như gợn sóng tại bốn phía lan lộn, y mắng hắc thủy lại là nổ vang liên tục, bên trong không ngừng có báo trảo hiện hiện. Mai Văn Vũ cũng là đồng thời một tiếng quát nhẹ, phiêu phủ ở quanh người 81 căn hắc sát châm dài, cùng nhau chấn động, trong nháy mắt biến thành 162 căn hắc sát châm dài, một nửa cấp tốc hướng bốn phía đâm ra, còn thừa một nửa thì là vây quanh Lục Trường Hư cùng Mai Văn Vũ xoay tròn phi vũ. Những này hắc sát châm dài chính là Mai Văn Vũ thành danh hạ phẩm linh khí, Huyền Vũ linh châm. Nhưng vào đúng lúc này, một cái cự đại đầu báo hư ảnh, tựa hồ không nhìn Hắc Thủy cùng Huyền Vũ linh châm, như quỷ mị xuất hiện tại Lục Trường Hư cùng Mai Văn Vũ hướng trên đỉnh đầu, miệng báo đại trường, mùi tanh hôi nồng nặc, như lưỡi dao răng sắc lóe ra um tùm hàn quang. Hoàng phủ Diên bên trái cách đó không xa, Ngô Xích Lãng ngẩng đầu nộ hống, giờ phút này Ngô Xích Lãng một bộ đầu sói thân người bộ dáng, to lớn màu đỏ chót đầu sói, toát ra ngọn lửa màu đỏ thắm, ở trần, lộ ra mạnh mẽ bắp thịt, phát hỏa diễm thiêu đốt, đầu sói há mồm phun một cái, bốn cái như cự thạch đại tiểu hỏa cầu, liên tiếp gào thét bay ra. Ngô Xích Lãng chính đối diện sơn một lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không dám chủ quan, thao túng hạ phẩm linh khí loan trái tim mẹ vòng, tay phải cầm mẹ vòng, giữa không trung bốn cái tử vòng xoay tròn cấp tốc phi vũ, phân biệt đón lấy bốn cái hỏa cầu khổng lồ. Ầm ầm, liên tiếp bốn tiếng nổ vang, tia lửa bay loạn, bốn cái tử vòng bị cao cao bắn lên, Ngô Xích Lãng đắc ý cười ha ha một tiếng, chính muốn tiếp tục thi pháp công kích. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe sơn một hét lớn một tiếng, lại cầm trong tay mẹ vòng cấp tốc hướng giữa không trung ném đi, mẹ vòng dựng đứng mà lên, hào quang tỏa sáng, tư linh lợi địa phi nhanh xoay tròn, phát ra trận trận chói tai tiếng xé gió. Mẹ vòng càng chuyển càng lớn, chỉ là giây lát, tức đã tăng vọt đến to khoảng 10 trượng, tiếp theo mẹ vòng cấp tốc lóe lên, trực tiếp nhắm ngay Ngô Xích Lãng bụng xoay tròn cắt xuống, nếu như bị đánh trúng, Ngô Xích Lãng tất nhiên sẽ bị hết thể hai nửa. Ngô Xích Lãng gặp này trong lòng giật mình, nhưng cũng hét lớn một tiếng, trên thân ngọn lửa màu đỏ phóng lên tận trời, nhất thời có tam điều to khoảng 10 trượng hỏa mãng biến ảo bay ra, gầm thét phóng tới mẹ vòng, hỏa mãng trồ đến, một mảnh hồng sắc biển lửa. Cùng lúc đó, một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ hồng sắc cự lang, tại Ngô Xích Lãng trước người bỗng dưng hiện hiện, mới vừa xuất hiện, lập tức sói tru một tiếng, lập tức lăng không chạy vội nhào về phía sân lột, giữa không trung, lưu lại đóa đóa hỏa diễm chi hoa. Hoàng phủ Diên phía bên phải cách đó không xa, giữa không trung, Nguyên Hằng chân đạp một cây thượng phẩm pháp khí kim sắc cỏ lau, một đường màn ánh sáng màu vàng bao phủ tại thân thể, giờ phút này vừa vặn bấm niệm pháp quyết thi pháp hoàn tất, Nguyên Hằng hét lớn một tiếng, bán thác giả tôn giả. Nguyên Hằng trên đỉnh đầu, nhất thời thiền âm trận trận, một mảnh ngũ sắc lưu ly ánh sáng lên, nhất tôn chừng cao 30 trượng tham thủ La Hán hư tượng, đông dương biến ảo mà ra, Nguyên Hằng chắp tay trước ngực, trên thân kim quang lập lòe, tiếp theo Nguyên Hằng lại là hét lớn một tiếng, hàng yêu. Tham thủ La Hán kim thân hư tượng, kim quang đại phóng, song trưởng nhẹ nhàng hướng phía trước cách không vỗ, một đôi bàn tay màu vàng nóng lập tức biến ảo mà ra, bàn tay màu vàng nóng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt biến thành to khoảng 10 trượng, cấp tốc chụp về phía trôi nổi ở giữa không trung thủy mạn xa. Lúc này thủy mạn xa, trên thân yêu khí trùng thiên, cũng đã không phải yêu nhiều cô gái trẻ tuổi bộ dáng, mà chính là biến thành một cái đầu rắn thân người quái vật, trên cổ hai cái cực đại đầu rắn, tái đi một xanh, rắn mục đích hẹp dài rất lạnh, thân người sau thắt lưng phía dưới, lúc lắc một đầu trường dài 10 trượng đôi rắn. Nhìn thấy giữa không trung một đôi cự đại bàn tay màu vàng nóng đánh tới, thủy mạn xa lại là không sợ hai không hoảng hốt, hai cái đầu rắn đồng thời đại trường, phân biệt phun ra tái đi một xanh hai đoàn tanh hôi dòng nước, phi tốc phóng tới bàn tay màu vàng nóng, đồng thời, màu trắng lưỡi rắn cuốn về phía bàn tay màu vàng nóng, thanh sắc lưỡi rắn làm theo cuốn về phía Nguyên Hằng. Nguyên Hằng bên cạnh, Nguyên Chí quát to một tiếng, "Trừ ma." Nguyên Chí trên đỉnh đầu, nhất tôn hai cao hơn 10 trượng cử bát La Hán kim thân hư tượng, cầm trong tay kim bát hướng xuống ném đi, kim bát kim quang đại phóng, đồng thời có một trận cường đại hấp lực phun ra ngoài, kim bát xoay chuyển, hướng thủy mạn xa móc được xuống. Thủy mạn xa rắn mục đích lạnh lẽo, sau lưng thanh bạch hai màu đuôi rắn, như là có linh tính, bay thẳng mà lên, gào thét sinh phong, trực tiếp đón lấy kim bát. Thủy mạn xa một người độc chiến Nguyên Hằng cùng Nguyên Chí, đúng là thế lực ngang nhau, song phương đánh cho khó hòa giải. Cùng lúc đó, thủy mạn xa phía trước cách đó không xa, một trận hắc vụ lan lộn. Chương 357, Tử Tác Ma Kiếm hắc vụ của quận, ma khí trùng thiên. Ma vụ bên trong, trong u ánh mắt ngưng tụ, mái tóc dài màu trắng nên phong phi vũ, linh thức cấp tốc nhất động, một thanh toàn thân màu tím sẫm, hình như dây thừng trường kiếm gào thét bay ra, chính là trọng u bản mệnh pháp bảo, hạ phẩm linh khí Tử Tác Ma Kiếm. Tử Tác Ma Kiếm màu tím lóe lên, nhất thời tại trong ma vụ biến mất không thấy gì nữa, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, đồng thời địa trọng u trên thân ma khí chấn động, nồng đậm hắc vụ còn như màu mực đám mây, lan lộn quyết tán, cấp tốc cuốn về phía Vạn Sĩ Đôn. Nhìn thấy ma vụ xoắn tới, Vạn Sĩ Đôn khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình trôi nổi ở giữa không trung bất động, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Vạn Sĩ Đôn trên thân, nhất thời dâng trào ra một trận lục quang hình thành một cái cự đại trong suốt màn sáng, đem Vạn Sĩ Đôn bao phủ ở bên trong. Ma vụ đụng vào lục quang màn sáng bên trên, phát ra trận trận ầm ầm tiếng vang, lại là lẫn nhau tan ra lấy, một hồi là ma vụ bốc lên, lục quang màn sáng rút lui, một hồi nhưng lại là lục quang màn sáng phóng đại, ma vụ liên tiếp trở ra, lẫn nhau tương xứng. Từ khi trước đây Vạn Sĩ Đôn dưới sự khinh thường, bị huyết ma dùng ma vụ vây khốn về sau, Vạn Sĩ Đôn đối với ma tông ma tu, sớm đã thu hồi lòng kính thị, cũng sẽ không dễ dàng để cho mình bị ma vụ bao phủ. Trong u ánh mắt phát lạnh, nhất thời ma trong xương mù đống nhiên sáng lên một đạo tử quang, Tử Tác Ma Kiếm hiện hình mà ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, lục quang màn sáng bị Tử Tác Ma Kiếm đâm một cái, tức đã bị đâm xuyên một cái động lớn, Tử Tác Ma Kiếm cùng quần quận ma vụ liền muốn từ đại động chỗ xông vào. Vạn Sĩ Đôn lúc này lại là đột nhiên cười một tiếng, đại động chỗ, Tử Lân yêu kích như quỷ mị xuất hiện, Tử Lân yêu kích quang mang lập lòe, nhắm ngay vừa mới đâm vào Tử Tác Ma Kiếm hung hăng chém xuống một cái, Tử Tác Ma Kiếm tránh không kịp, bị Tử Lân yêu kích ở trong chém trúng. Ầm ầm một tiếng vang vọng, Tử Lân yêu kích cùng Tử Tác Ma Kiếm vừa chạm liền tách ra. Tử Tác Ma Kiếm quang mang thoáng tối xâm lại, lập tức bay ngược mà quay về, Ma vụ bên trong, Trọng U sắc mặt đột nhiên trắng lên, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, Trọng U cũng là thụ một số nội thương. Cùng lúc đó, lục quang màn sáng đống nhiên đại thịnh, ma vụ tầng tầng tiêu tán. Vạn sĩ đôn cười lạnh một tiếng, gọi về tử lân yêu kích bay thẳng bay lên, xông ra lục quang màn sáng bên ngoài, đồng thời từ vạn sĩ đôn linh thú đại bên trong cấp tốc bay ra một đầu thông linh kỳ đại viên mãn hắc mãng miệng rắn mánh liệt mở đầu, nhắm ngay ma vụ đống nhiên khẽ hấp, nồng đậm hắc vụ, thế mà bị hắc mãng như hút nước, hút vào bụng bên trong, ma vụ bên trong, Trọng U thân ảnh như ẩn như hiện, vạn sĩ đôn linh thức gấp động, tử lân yêu kích hóa thành một đoàn màu tím, cấp tốc chém về phía Trọng U lồng ngực. Cùng lúc đó, vạn sĩ đôn thân hình tránh gấp, như quỷ mị liền xuất hiện sau lưng Trọng U, vạn sĩ đôn ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc, song trưởng lục sáng long lánh, nhắm ngay Trọng U hậu tâm, hung ác đập mà đi. Không, nhưng vào lúc này, lại là vang lên một tiếng kinh hãi gấp hô, phanh một tiếng vang vọng, máu tươi như suối dâng trào. Mật Doanh Mộng kêu đau một tiếng, phía sau lưng có hai cái rõ ràng trưởng ấn, trên lưng máu thịt bé bét, sâu đủ thấy xương, còn tản ra trận trận yêu khí. Trọng U phi tốc quay người, vừa vặn ôm lấy vì chính mình ngăn lại song trưởng Mật Doanh Mộng. Mật Doanh Mộng ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch lại là đối cường điệu u ngon ngọt cười. Trọng sư minh, ngươi không có có thụ thương, thật sự là quá tốt. Khu khu. Mật Doanh Mộng lời còn chưa dứt, lại là không tự chủ được ho khan. Trọng U thủy chung lạnh lùng khuôn mặt rốt cục thoáng có một tia nhẹ nhàng, băng lãnh nội tâm nhẹ nhàng nhảy một cái, một đoàn nhỏ ma vụ giống như nhẹ nhàng đám mây, nhẹ nâng Mật Doanh Mộng. Trọng U nửa ôm Mật Doanh Mộng, nhẹ giọng hỏi, Mật sư muội, ngươi tội gì muốn vì ta cản một trường này? Mật Doanh Mộng không nhớ rõ bao lâu, không có nghe được Trọng U như vậy êm ái nói chuyện, càng nhớ không nổi bao lâu, chính mình cùng Trọng U hội sát gần như vậy, hơn nữa còn là bị Trọng U ôm vào trong ngực. Mật Doanh Mộng đúng là trong nháy mắt cảm thấy, không bình thường cảm tạ vạn sĩ đôn một trường này. Mật Doanh Mộng trắng bệch sắc mặt bên trên, thế mà lộ ra một tia thẹn thùng ngọt ngào, không dám nhìn cường điệu u con mắt, thấp giọng nói ra, Trọng sư minh, thực ta càng ưa thích ngươi có thể giống như trước một dạng, gọi ta Mộng Nhi, hoặc là Tiểu Mộng. Thế nhưng là Mật Doanh Mộng lời còn chưa dứt, liền nghe đến vạn sĩ đôn cười lạnh, đối Trọng U nói ra, không nghĩ tới đường đường Huyễn Ma Tông phó tông chủ lại để cho một vị nữ tử cứu rút, coi là thật buồn cười. Trọng U nghe vậy, đem Mật Doanh Mộng nhẹ nhàng buông xuống, nằm tại ma vân bên trong. Trọng U đứng dậy, đem Mật Doanh Mộng chăm chú hộ tại sau lưng, linh thức đưa tới Tử Tác Ma Kiếm, hai con ngươi hiện lên dọa người hàn quang. Trọng U lạnh lùng nhìn lấy vạn sĩ đôn, lạnh giọng nói ra, ngươi không thể tha thứ. Vừa dứt lời, Trọng U trên thân ma khí đại thịnh, khí tức liên tục tăng lên, uy áp mạnh, đã vượt qua ma thể đại viên mãn, mơ hồ nhưng so sánh ma đan sơ kỳ cao nhân. Vạn sĩ đôn gặp này, thu hồi cười lạnh, sát mặt ngưng tụ. Cùng lúc đó, vạn sĩ đôn bên trái phía trước cách đó không xa, thân đồ kháng đã thu hóa thành nửa người nửa sói bộ dáng, khiếu lang yêu đao vây quanh thân đồ kháng vừa đi vừa về phi vũ, mà giờ khắc này thân đồ kháng trong mắt lại có vẻ sợ hãi, trong miệng quái khiếu liên tục, ở giữa không trùng trên nhảy dưới tránh, cấp tốc bốn phía bay động. Mà cùng thân đồ kháng đấu pháp từ nguyên, giờ phút này trôi nổi đứng ở giữa không trùng, lại là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, thậm chí ngay cả pháp khí hoặc linh khí đều không có tế ra, chỉ là trên thân thanh quang lưu chuyển, thỉnh thoảng lại hướng phía thân đồ kháng phát ra mấy cái một hệ pháp thuật, như chậm tức nhanh, thân đồ kháng cuốn quýt trốn tránh. Ngay tại thân đồ kháng cách đó không xa, lại cùng thân đồ kháng khác biệt là, Cúc Văn tay cầm một thanh mặc ngọc đoàn câu, đem công hướng mình pháp thuật toàn bộ ngăn, đồng thời, linh thức thao túng nhanh sói hạo cùng mặc ngọc trường câu, phân biệt thẳng hướng Chu Minh cùng Lý Tiêu Kiều. Chu Minh trên thân hiệu nghiệm lưu chuyển, linh thức cấp tốc nhất động, thừa ảnh kiếm kiếm quang đại thịnh, trực tiếp đón lấy nhanh sói hạo, đồng thời, Chu Minh hai tay phi vũ bấm niệm pháp quyết, trên tay trắng sáng long lánh, chỉ chốc lát, Chu Minh hướng phía trước cách không nhất chỉ, một đạo bạch quang giống như lợi kiếm, phi tốc đâm về Cúc Văn. Lý Tiêm Tiểu một tiếng quát nhẹ, chém. Một thanh kiếm thân thể dài nhỏ mà màu trắng bạc, chuôi kiếm vàng rực mang tử lại khắc đầy phù văn trường kiếm, lóe ra chói mắt bạch quang, nhắm ngay mặc ngọc trường câu gào thét chém xuống. Kiếm này chính là thượng phẩm pháp khí, Tiêu Luyện Kiếm. Một trận tiếng oanh minh vang lên, nhanh sói hạo cùng thừa ảnh kiếm, mặc ngọc trường câu cùng Tiêu Luyện Kiếm, riêng phần mình tách ra bắn lên. Lần này giao phong, bất phân cao thấp. Chu Minh cầm trong tay thừa ảnh kiếm, Lý Tiêm Tiểu nắm chặt Tiêu Luyện Kiếm, hai người nhanh chóng nhìn chăm chú liếc một chút, rất có an ý cùng một chỗ phi thân vọt lên, lập tức hai đạo dài 6 trượng kiếm quang đồng thời lập lòe, Chu Minh cùng Lý Tiêm Tiểu một trái một phải, đồng quát một tiếng, nhắm ngay Cúc Văn đồng thời chém xuống. Song kiếm hợp bích, tiếng xé gió vang. Cúc Văn trong mắt giật mình, không dám đón nữa, vội vàng gọi đến nhanh sói hạ hộ ở trên đỉnh đầu, mặc ngọc trường câu cản trước người, đồng thời Cúc Văn cầm trong tay mặc ngọc đoạn câu, phi thân trở ra. Nhưng vào lúc này, từ Cúc Văn sau lưng cách đó không xa, truyền đến một tiếng vật nặng đụng địa tiếng vang. Ngay sau đó tiếng vang về sau, vang lên một tiếng phẫn nộ gào thét, bỏ họ. Chương 358, Hoàng đạo cung kinh biến, Nưu Đốc mới từ một cái hố đất bên trong bò lên, bộ dáng chật vật. Vừa rồi Nưu Đốc ỷ vào chính mình Nưu Giác cứng rắn sắc bén, muốn tập kích Đào Hinh Linh, không ngờ Đào Hinh Linh sớm có cảm giác, tế ra Hàn Ngọc Phong Linh, chẳng những ngăn trở Nưu Đốc Nưu Giác, mà lại Hàn Ngọc Phong Linh bỗng nhiên phun ra một cỗ hàn băng chi khí, đem Nưu Đốc Nưu Giác trong nháy mắt đóng băng. Nưu Đốc trong lòng giật mình, đúng là trong nháy mắt nghĩ đến, tại Tây Vãn Sơn lúc, bị Tuyết Linh Sương đóng băng lại một màn, Nưu Đốc yêu lực nhanh quay ngược trở lại, tránh ra khỏi Hàn Ngọc Phong Linh đóng băng, còn chưa kịp thầm hô may mắn, liền bị Mục Tích Dư một chân trọng thích, ầm vang đánh rơi ngã xuống đất, đâm vào một cái cự đại hố đất. Nưu Đốc trừng mắt đỏ bừng nhíu nhãn, cam tức nhìn Mục Tích Dư cùng Đào Hinh Linh, Nưu Đốc trong lòng cực kỳ không cam lòng, trước đây tại Tây Vãn Sơn đánh không lại Tuyết Linh Sương cùng Lý Vân Nhi chưa kể tới, nhưng bây giờ, thú hóa về sau chẳng lẽ còn không đánh lại mắt trước hai vị nữ tử ạ? Nưu Đốc lớn tiếng ngẩng đầu ngư mu. Nưu Đốc lỗ mũi châu bên trong phun ra hai đạo thật dài bạch khí, đỉnh đầu đại nưu sừng hắc long lánh, Nưu Đốc bỏ họ. Kêu một tiếng, phi thân bật lên, người chưa tới, một cái cự đại lưu giác hư ảnh tức biến ảo mà ra, hư ảnh hai cái sừng châu rất tiêm, phân biệt nhắm ngay mục tích dư cùng đảo hình linh bụng đan điện. Giờ phút này khoảng cách lưu đốc cách đó không xa một bên khác, khổng long thua tay thế đại lực trầm huyền cốt hóa kim bổng, cùng nghiêm sơ hạ cùng một chỗ, lực chiến đã thu hóa thành nửa người nửa sói, đồng thời thao túng huy vệ kiếm cùng gò xương phong đại đồng âm, khổng long chủ công, nghiêm sơ hạ chủ thủ, thế nhưng là đồng âm một người lại có vẻ thành thạo, chiếm thượng phong. Khoảng cách khổng long cách đó không xa, thích đường cùng hùng giá chính chiến đấu cùng một chỗ, song phương ngươi tới ta đi, pháp khí hô kích, pháp thuật tướng oanh, hùng giá cầm trong tay cực phẩm pháp khí huyết hùng đại phủ, thượng phẩm pháp khí màu trắng răng nanh xoay tròn phi vũ, thế nhưng là thích đường chỉ dựa vào một thanh cực phẩm pháp khí trường kiếm, liền đem hùng giá đánh cho nổ hống liên tục. Đối với thích đường cùng hùng giá bên này đánh cho động tĩnh kinh người, một bên khác cách đó không xa liền có vẻ hơi yên tĩnh, thậm chí có thể nói là an tĩnh có chút quỷ dị, mà đấu pháp song phương là hai tên mỹ mạo mà mị, tư thái yêu nhiêu mê người cô gái trẻ tuổi, thình lình chính là Điền Mị Ti cùng một Túy Hương. Điền Mị Ti cùng một Túy Hương bên này rất lợi hại yên tĩnh, hai người chung quanh phương viên trong vòng mười trượng, lại là không có một ai, nói chính xác là không có một cái nào còn sống người, mặt đất nằm gần trăm cỗ thi thể, có tu sĩ cũng có yêu tu, có thể trên người mỗi một cỗ thi thể đều không có bất kỳ cái gì vết thương, trên mặt còn mang theo tà thiếu. Hai nữ đều là am hiểu mị hoặc chi thuật, một phen so đấu phía dưới, hai người còn không có phân ra cao thấp, nhưng chung quanh tu sĩ hoặc yêu tu lại trước gặp nạn, không để ý liền bị vô hình mị hoặc chi lực xâm nhập thể nội, nhất thời ý loạn thần mê, hồn phách tán loạn mà chết. Điền Mị Ti nhẹ hừ một tiếng, trên thân yêu khí lan lột, chỉ chốc lát, tức đã thu hoa biến thành một cái hồ thủ nữ tử, một Túy Hương gặp này, không dám kinh thường, cũng là khẽ quát một tiếng, nhất thời trên thân phun ra quần quần ma vụ, đen như mực ma vụ lập tức đem một Túy Hương chìm không ở bên trong. Một lát sau, tức nghe được một Túy Hương một tiếng quát nhẹ, lan lộn ma vụ đột nhiên chấn động, từ trong ma vụ dâng lên vô số khói đen lập tức sáng lên, biến ảo thành từng đầu dài nhỏ hắc xà lộ ra hai cái lanh lảnh răng độc, ở bang cùng một chỗ cắn về phía Điền Mị Ti. Điền Mị Ti gặp này, lại là không sợ hãi không hoảng hốt, trên thân yêu khí phun trào, trong chớp mắt, vô số hồng sắc dây nhỏ bắn ra, hồng sắc dây nhỏ quang mang lấp lóe, nhao nhao đâm về những bay đó đến hắc xà, giữa không trung, hồng quang cùng khói đen giao thế lập lòe. Ta các nơi, đông đảo tu sĩ cùng yêu tu chính đang kịch liệt địa lộ pháp, hoặc là hai người đánh nhau, hoặc là mấy người thậm chí hơn 10 người cùng một chỗ quấn liết, đỏ thấm máu tươi không ngừng hướng lòng đất rót vào. Một trận chiến này, Tranh Yêu Tông có các loại trận pháp cùng cấm chế điểm hộ, mà lại nhân số chiếm ưu, thế nhưng là Kim Đan kỳ trưởng lao sớm đã qua hướng Ám Minh Sâm Lâm, Thanh Quốc cùng Hoàng Đạo cung nhân số tuy ít, nhưng có các loại bảo vật tương trợ, mà lại trúc cơ kỳ cao thủ đông đảo, ngược lại đem Tranh Yêu Tông giết đến thây nã khắp nơi trên đất. Cùng lúc đó, ở Vũ Quốc Chi Đông, Hoàng Đạo cung bên trong, Tô Vọng ẩn nặc thân hình cùng khí tức, giấu ở trên một cây đại thụ, sắc mặt như thường, lại là tâm niệm cấp chuyển. Căn cứ hồng nghĩ dò xét, Hoàng Đạo Phong bên trên xác thực trận pháp cùng cấm chế trung điểm, lấy Tô Vọng giờ phút này tu vi, căn bản là không có cách xông tới Hoàng Đạo Phong, chớ nói chi là lấy được Hoàng Đạo tinh nghi, Tô Vọng đang chuẩn bị lẹn về Hoàng Mao Phong, nghĩ biện pháp khác. Nhưng vào lúc này, từ Hoàng Đạo Phong đỉnh núi phía trên, đột nhiên truyền đến một tiếng cự đại nổ vang, theo sát nổ vang về sau, là một áng lửa chủ tiên, còn không đình chỉ, cự đại nổ vang không ngừng mà vang lên, mà lại là từ trên cao đi xuống, từ Hoàng Đạo Phong đỉnh núi một mực hướng chân núi oanh tạc. Hoàng Đạo Phong bên trên, một mảnh liệt diễm biển lửa, cái hố trải rộng, cơ hồ sở hữu trận pháp cùng cấm chế đều bị hủy không còn một ngống. Cự đại nổ vang âm thanh còn không có kết thúc, từ Hoàng Đạo Phong đỉnh núi bên trên, gần như đồng thời dâng lên năm đạo trùng thiên hiệu nghiệm, mơ hồ, Tô Vọng còn nghe được ngũ thanh khác biệt gầm hét. Đây là có chuyện gì? Tô Vọng vừa vặn đứng tại dưới đại thụ, lúc này cảm thấy ngưng tụ, nhìn lấy Hoàng Đạo Phong phương hướng, cực nhanh suy tư. Hiển nhiên, là Hoàng Đạo cung, hoặc là nói là Hoàng Đạo Phong phát sinh kinh biến, lại không quản kinh biến là cái gì, hiện tại Hoàng Đạo Phong ra trận pháp cùng cấm chế hoàn toàn không có, đối với Tô Vọng tới nói, chính là chiếm lấy Hoàng Đạo tinh nghi tuyệt hảo thời cơ. Không có nhiều hơn chần chờ, Tô Vọng liền muốn thi triển thổ độn bí thuật lặn bên trên Hoàng Đạo Phong. Đúng lúc này, Tô Vọng nghe được một trận vang vọng bầu trời đêm giết tiếng la, cùng giết tiếng la cùng lúc xuất hiện, lại là từng đợt nồng đậm yêu khí, giết tiếng la từ xa mà đến gần, giống như chính là hướng phía Hoàng Đạo Phong mà đến. Tô Vọng lập tức thi triển thổ độn bí thuật, chìm vào trong đất 20 trượng chỗ. Ngay tại Tô Vọng vừa mới ẩn vào lòng đất không lâu, Tô Vọng vừa rồi chỗ trên đại thụ khoảng không, có một đạo kiếm quang cấp tốc hiện hiện, kiếm quang tán đi, lộ ra một cái anh tuấn nam tử, yêu thể đại viên mãn tu vi, chìm dưới đất không nhúc nhích. Tô Vọng trong lòng kinh nghi, thế nào lại là hắn? Cái này anh tuấn nam tử, thình lình chính là trước đây Ngự Linh môn đại trưởng môn Hoa Nhung. Hoa Nhung cũng không có phát hiện Tô Vọng, giờ phút này Hoa Nhung nhìn về phía Hoàng Đạo Phong, xuất ra một hạt tu huyết lục sát huyền đan nuốt vào, lập tức Hoa Nhung khuôn mặt trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Theo Hoa Nhung vài tiếng thống khổ hô to cùng khí tức bạo loạn, Hoa Nhung tu vi vậy mà quỷ dị tăng vọt đến yêu đan sơ kỳ đỉnh phong, mà lại Hoa Nhung khuôn mặt đã trở nên cùng da bọc xương đồng dạng tiểu thụy. Lúc này chân trời không ngừng có quang mang sáng lên, trừ có Hoàng Đạo cung tu sĩ, còn có mở ra trận pháp quang mang. Tô Vọng nhìn thấy là không ngừng tụ tập đến Hoa Nhung bên người yêu thể kỳ yêu tộc người, trên mặt đất cũng liên tiếp không ngừng mà chạy tới gần vạn tên luyện khí kỳ yêu tộc người. Lại là yêu tộc người, chỉ là nhiều như vậy yêu tộc người, đến tột cùng là như thế nào ẩn vào Hoàng Đạo cung, mà lại ngay tại Hoàng Đạo Phong trận pháp cùng cấm chế bị phá thời điểm, cùng một chỗ giết tới Hoàng Đạo Phong. Còn có, đến tột cùng là ai hủy đi Hoàng Đạo Phong trận pháp cùng cấm chế, chẳng lẽ cũng là yêu tộc người? Tô Vọng chính nghĩ chi không rõ, lúc này nghe được Hoa Nhung lớn tiếng gọi hàng, mọi người nghe lệnh, bảo vệ chặt nơi đây, phải tất yếu ngăn cản Hoàng Đạo cung tu sĩ tiếp viện, trợ nghe tôn giả cùng Nhung tôn giả lấy được Hoàng Đạo tinh nghi. Chương 359, Hoàng Lai Điện, chúng yêu tộc người lớn tiếng xưng phải, Hoa Nhung hài lòng gật đầu. Lập tức chúng yêu tộc người nhao nhao tản ra, vây quanh Hoàng Đạo Phong bốn phía đứng thẳng, sắc mặt khác nhau địa nhìn phía xa chính gầm lên trùng sắt mà đến Hoàng Đạo Cung tu sĩ, mà Hoa Nhung thì là lạnh giọng cười một tiếng, quay người hướng Hoàng Đạo Cung đỉnh núi bay thẳng mà lên. Hủy hoại Hoàng Đạo Phong trận pháp cùng cấm chế, chẳng lẽ cũng là Nghê Thí cùng Nhung Yêu? Nghe Hoa Nhung nói, Nghê Thí cùng Nhung Yêu giờ phút này hẳn là ngay tại Hoàng Đạo Phong đỉnh núi phía trên, mà lại cũng là đến cướp đoạt Hoàng Đạo tinh nghi. Tô Vọng trong lòng thầm nghĩ, tình huống không ổn, nếu quả thật bị Nghê Thí cùng Nhung Yêu chiếm lấy Hoàng Đạo tinh nghi, như vậy Tô Vọng muốn từ hai người bọn họ trên thân cướp đoạt Hoàng Đạo tinh nghi, liền theo chịu chết không có khác nhau, mà bây giờ còn có thể đục nước méo cỏ, chỉ cần Tô Vọng tốc độ rất nhanh. Không chần chờ nữa, Tô Vọng thi triển thổ độn bí thuật, trực tiếp hướng phía Hoàng Đạo Phong đỉnh núi thẳng lặn mà lên. Hoàng Đạo Phong, đỉnh núi. Giữa không trung, Hoàng Đạo Cung năm vị Kim Đan kỳ trưởng lão, riêng là một vị Kim Đan đại viên mãn Hoàng Bảo lão giả, chính chỉ Nghê Thí cùng Nhung Yêu lớn tiếng giận mắng, mà trong năm người, giờ phút này đứng tại sau cùng hai tên Kim Đan sơ kỳ nữ tu, nhìn về phía Nghê Thí trong mắt, ẩn ẩn có chút vẻ sợ hãi. Nghê Thí cùng Nhung Yêu nghe nói giận mắng, lại là khẽ miệng cười lạnh không thôi, Nghê Thí càng là cười ha ha nói, bản tôn giả đã sớm nói, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn địa giao ra Hoàng Đạo tinh nghi, liền tha các ngươi không chết, có thể là các ngươi lại không nghe, hiện tại, chúng ta chỉ có diệt các ngươi Hoàng Đạo Cung, chính mình cầm, ha ha. Hoàng Bảo lão giả tên là Du Đạt Câu, sắc mặt giận dữ, lớn tiếng vẫn nộ quát, yêu nghiệt cuồng vọng. Trước đây để ngươi may mắn bỏ chạy, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đánh cho hồn phi phách tán. Các vị sư đệ sư muội, mọi người cùng nhau xông lên, diệt hai cái này cuồng vọng yêu nghiệt. Nói xong, Du Đạt đổi xuất thủ trước, thế ra một mặt chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhưng lại tản ra ngũ thải quang mang, khí tức bên trọng bảo kính. Này kính vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy thân hình chậm xuống, thật giống như này kính phát ra lực vô hình còn như là một ngọn núi lớn. Này kính chính là thượng phẩm linh khí, Vũ Hoa Linh Kính. Vũ Hoa Linh Kính trực tiếp bay về phía Nghê Thí cùng Nhung Yêu, một đạo ngũ thải quang mang cấp tốc quét ngang, Nghê Thí vội vàng hét lớn một tiếng, Nhung lão đệ cẩn thận, tuyệt đối không thể bị cái này ngũ thải quang mang soi sáng trên thân. Hét lớn đồng thời, Nghê Thí sớm đã phi thân né tránh, mà Nhung Yêu cũng là phản ứng cực nhanh, thân hình cấp tốc lóe lên, bay hướng một bên khác. Cùng lúc đó, Du Đạt đồi sau lưng bốn tên Kim Đan kỳ cao nhân cũng là xuất thủ, một tên Kim Đan trung kỳ Hoàng Bảo trung niên đại hán, cùng Du Đạt đồi cùng một chỗ, vây công Nghê Thí, mà này hai tên nữ tu thì là cùng một tên Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Bảo thanh niên nam tử cùng một chỗ, thẳng hướng Nhung Yêu. Nhìn thấy ba người cùng một chỗ đánh tới, Nhung Yêu lại là không sợ hãi chút nào, cười lạnh một tiếng nói ra, muốn chết. Nhung Yêu một tiếng quát nhẹ, trên thân yêu khí lan lộn, một đôi xích mục đống nhiên bắn ra hai đạo hồng quang tốc độ cực nhanh, trực tiếp phóng tới này hai tên nữ tu, mà Nhung Yêu hai tay đẩy về phía trước, một đôi cánh tay đúng là tăng gọn rối dài, như là hai đầu vàng mãng, đối Hoàng Bảo nam tử tả hữu giáp công. Ầm ầm liên tiếp ba tiếng vang vọng. Hoàng Bảo nam tử cùng hai tên nữ tu cũng chỉ là bị Nhung Yêu nhất kích, liền bị bức phải phi thân nhanh chóng tối lui, ba sắc mặt người đồng thời trầm xuống, cấp tốc nhìn một chút Nghê Thí, lại nhìn chằm chằm Nhung Yêu, giờ phút này Nhung Yêu khí tức mạnh, còn tại Nghê Thí phía trên, như thế xem ra, Nhung Yêu thực lực mạnh hơn Nghê Thí. Nhung Yêu nhếch miệng lên, thân hình cấp tốc lóe lên, sau một khắc, tức đã xuất hiện tại Hoàng Bảo nam tử cùng hai tên nữ tu hướng trên đỉnh đầu, hai cái trường thủ hung hăng chụp vào hai tên nữ tu trước ngực sân phòng, đồng thời Nhung Yêu rộng rãi miệng hơi mở, phun ra một đoàn yêu khí nồng đậm quả cầu ánh sáng màu vàng, phi tốc vọt tới Hoàng Bảo nam tử. Vô sỉ, bị đuổi, uống. Đồng thời ba tiếng vang lên. SV, Hoàng Bảo nam tử cùng hai tên nữ tu đồng thời gầm thét, trong nháy mắt xuất thủ, ba người cùng một chỗ lực chiến Nhung Yêu, nhưng Nhung Yêu thân pháp quỷ dị, góc độ công kích dị thường xảo trá, mà lại uy lực cự đại, lấy một địch ba, còn vững vàng chiếm thượng phong. Mà đồng thời một bên khác, Nghê Thí đối mặt Du Đạt Khâu hòa tên kia Hoàng Bảo đại hán, còn có này mặt ngũ hoa linh kính, rõ ràng có chút cố hết sức, đã là công ít phòng nhiều, không lâu sau, Nghê Thí đành phải toàn lực phòng thủ, mà lại phi thân nhanh chóng tối lui, cái này khiến Nghê Thí gầm thét liên tục. Nhưng vào lúc này, bay không nhanh không chậm Hoa Nhung, rốt cục bay lên Hoàng Đạo Phong đỉnh núi, vừa mới bắt gặp Nghê Thí kém chút liền bị Du Đạt đổi phi kiếm bổ trúng, Hoa Nhung trong lòng giật mình, lập tức dừng thân hình. Đang bị Hoàng Bảo nam tử thi triển bí thuật cuốn lấy, ngăn kháng hai tên nữ tu phi kiếm cùng pháp thuật công kích Nhung Yêu, thấy Hoa Nhung, nhất thời một bên thi pháp một bên hét lớn, "Hoa Nhung, làm gì ngẩn ra? Nhanh đi Hoàng Lai Điện, Hoàng Đạo tinh nghi liền tại bên trong, nhất định phải cướp đến tay. Nhanh đi." Hoa Nhung nghe vậy, lập tức không người nói ra, "Vâng, tôn giả sư tôn." Nguyên lai Hoa Nhung yêu tộc người về sau, tức bái Nhung Yêu vi sư tôn. Hoa Nhung thân hình vừa động, Du Đạt đổi lập tức đối bên cạnh cách đó không xa Hoàng Bảo đại hán hô, "Mã sư đệ, nhanh đi ngăn lại hắn, giết hắn. Hoàng Đạo tinh nghi tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân." Hoàng Bảo đại hán ứng một tiếng, lập tức thu hồi chính mình linh khí phi đao, tiếp theo phi tốc phóng tới Hoa Nhung, người chưa tới, linh khí phi đao đã cấp tốc tăng gọn, lòng lánh sắc bén dao quang, hướng phía Hoa Nhung thẳng bổ xuống. Hoa Nhung đội vàng tế ra linh khí phi kiếm ngăn cản, nhưng một bên ngăn cản, một bên hướng phía cách đó không xa một tòa khí thế rộng rãi đại điện bay đi, chính là Hoàng Lai Điện. Hoàng Bảo đại hán hừ một tiếng, trên thân hỏa diễm bốc lên, trong chớp mắt, chừng 1000 đầu cự đại hỏa mãng biến ảo bay ra, hỏa quang chiếu sáng bầu trời đêm, hỏa mãng cùng nhau gào thét, nhào về phía Hoa Nhung. Chính đang kịch liệt đấu pháp chúng kim đan kỳ cao nhân, không có phát giác được, càng không nghĩ đến là, giờ phút này mọi người dưới chân, lòng đất 20 chỗ chỗ, có một thân ảnh đang lặng yên không một tiếng động chậm rãi tiềm hành phương hướng, chính là Hoàng Lai Điện, cái thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Tô Vọng. Mặc kệ Nghê Thí, Nhung Yêu cùng Hoa Nhung, còn có đông đảo yêu tộc người, tại sao lại đột nhiên giết tới Hoàng đạo cung? Đối Tô Vọng tới nói, đây là một cái chiếm lấy Hoàng đạo tinh nghi tuyệt hảo thời cơ, mà lại Tô Vọng tin tưởng vững chắc, nếu như lần này vô pháp lấy được, về sau muốn lại lấy, cơ hội liền là không thể nào. Tô Vọng không biết là, trước đây không lâu, Nghê Thí cùng Nhung Yêu đột nhiên thu đến từ ngạo khí cùng thổ độ pháp lệnh, truyền lệnh Nghê Thí cùng Nhung Yêu mặc kệ làm dùng phương pháp gì, nhất định phải chiếm lấy đến Hoàng đạo cung Hoàng đạo tinh nghi, mà lại là càng nhanh càng tốt. Đối với hai vị yêu vương pháp lệnh, Nghê Thí cùng Nhung Yêu tự nhiên không dám vi phạm, cũng không dám hỏi nhiều nguyên nhân, thế là hai người lập tức nhu đồ, trước cố ý bước lên cùng trở nên gây gắt Hoàng đạo cung cùng tranh yêu tông mâu thuẫn, lại cố ý để Quyền Tứ Lạc đến Hoàng đạo cung dưới núi mỗi ngày chửi rủa, chọc giận Hoàng đạo cung. Thực, Nghê Thí cùng Nhung Yêu sớm đã bí mật phát giác, Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng đạo cung bí mật liên hợp, chuẩn bị tập kích tranh yêu tông, chỉ là không biết bên trong tưởng tình thôi. Nghê Thí cùng Nhung Yêu tất nhiên là đại hỉ, bởi vì cái này đối với Nghê Thí cùng Nhung Yêu tới nói, không khác là một cái cực tin tức tốt. Thế là Nghê Thí cùng Nhung Yêu âm thầm triệu tập tại ấp Vũ Quốc sở hữu ẩn nút yêu tộc người, đương nhiên cũng bao quát trước đây xếp vào tại tranh yêu tông bên trong sở hữu yêu tộc người, lặng yên ẩn vào cũng mai phục tại Hoàng đạo cung bên trong, đến nay dạ từ lúc phát động tập kích, trực đảo Hoàng đạo phong. Chỉ là phi thường trùng hợp là, Nghê Thí cùng Nhung Yêu nưu đồ tập kích, cùng Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng đạo cung sách lược đồ yêu đại kế, vừa vặn ngay tại cùng một giờ. Chúng kim đan kỳ cao nhân còn đang kịch liệt địa đấu pháp, mà Tô Vọng giờ phút này đã lén tới Hoàng Lai điện trước cửa lòng đất. Chương 360, vạn nhận liệt diễm trảm, ông một tiếng chói hai cảnh giới tiếng vang. Hoàng Lai điện địa chỗ sâu, thế mà cũng bố trí có cảnh giới cùng phòng ngự cấm chế, mà lại cực kỳ xảo diệu, liền Tô Vọng cùng Hồng Nghĩ đều không có phát giác. Vô sỉ yêu nghiệt, thế mà còn có đồng đảng. Nhanh cho lão phu cút ra đây. Du Đạt Khâu nghe thấy Hoàng Lai điện cảnh giới băng lên, làm sao không biết đã có người tới gần Hoàng Lai điện, cũng không quay đầu lại, trở tay nhất trưởng cách không đánh ra, một đoàn chói mắt bạch quang lập tức bay ra, sát cơ sắc bén. Bạch quang phi tốc đánh phía Hoàng Lai điện trước cửa mặt đất, nơi đó chính là cảnh giới tiếng vang lên địa phương, cũng tức là giờ phút này Tô Vọng ẩn nút chỗ. Quanh một thanh âm vang lên, tại bạch quang quanh kích mặt đất trước đó trong nháy mắt, có một thân ảnh từ dưới đất bật lên, sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vừa rồi Tô Vọng ở chỗ đó chỗ, bị bạch quang quanh ra một cái sâu đạt mấy chục trượng hồ lớn. Giữa không trung, thêm ra một cái sắc mặt vàng như nến thấp tiểu thanh niên nam tử, trên thân yêu khí phun trào, chính là biến hóa hình dạng Tô Vọng, giờ phút này thân thể bên trên tán phát yêu khí, chính là điều động thể nội xương mù màu lục phát ra, yêu khí chi thuần, cùng Nghê Thí cùng Nhung Yêu phát ra trên lệch không xa. Tô Vọng ra vẻ đội vàng vẻ bối rối, đối Nghê Thí cùng Nhung Yêu cao giọng hô, "Nghê tôn giả, Nhung tôn giả!" Tiểu bị Lao Nhi kia phát hiện. Thủ yêu vương đại nhân nói, để tiểu trợ hai vị tôn giả, phải tất yếu thu hồi Hoàng đạo tinh nghi. Gặp thân hình bại lộ, Tô Vọng đội vàng bên trong cũng cấp tốc thi triển di cốt quyết cùng ẩn cân thuật biến hóa hình dạng về sau, Tô Vọng giả mạo yêu tộc người, mà cái này âm thanh hô to, thực chỉ là Tô Vọng lâm gấp đi đến, kêu đi ra đã là vì mê hoặc Nghê Thí cùng Nhung Yêu, cũng là vì mê hoặc Du Đạt Khâu bọn người. Quả nhiên, đông nhiên Tô Vọng bộ dáng, Nghê Thí cùng Nhung Yêu, còn có Du Đạt Khâu bọn người đều cũng không nhận ra, nhưng Tô Vọng trên thân lại tản ra thuần chủng yêu khí, mà lại cái này hô to một tiếng, để Du Đạt Khâu bọn người coi là Tô Vọng cũng là yêu tộc người. Mà Nghê Thí cùng Nhung Yêu, còn có Hoa Nhung, lại là trong lòng hiện lên nghi hoặc, người này đến là ai, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nhưng là trên thân thuần chủng yêu khí lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn nhận biết Nghê Thí cùng Nhung Yêu, nhất không hiểu biết là hắn thế mà biết thổ yêu vương. Nhưng mà Du Đạt Khâu bọn người cũng sẽ không cho Nghê Thí cùng Nhung Yêu, còn có Hoa Nhung cân nhắc thời gian, giận mắng bên trong tiếp tục thi pháp công kích, mà ngăn lại Hoa Nhung tên kia Hoàng Bảo đại hán, tại thi pháp đánh phía Hoa Nhung đồng thời, mặt khác tế ra một thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm, trực tiếp chém về phía Tô Vọng. Đồng dạng pháp thuật cùng linh khí, phân biệt từ trúc cơ kỳ tu sĩ cùng kim đan kỳ cao nhân thi triển cùng sử dụng, trên lệch quá lớn, từ kim đan kỳ cao nhân phát ra, tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn, có lẽ chỉ là một cái bình thường hỏa cầu thuật, cũng đủ để đánh sát một tên trúc cơ kỳ cao thủ. Bởi vậy, thanh phi kiếm kia tốc độ cực nhanh, mang theo sắc bén sắc cơ, trong nháy mắt liền đã chém tới Tô Vọng trên đỉnh đầu, kiếm sáng long lánh, ầm vang chém xuống. Không dám kinh thường, Tô Vọng đội vàng tế ra thanh nghi ban tặng khối kia hình vuông ngọc tỷ, hình vuông ngọc tỷ phút chốc bay ra, lập tức yêu khí phóng lên tận trời. Một đạo hình tròn trong suốt màn sáng trong nháy mắt bao trùm Tô Vọng, phi kiếm chém xuống, hình tròn màn sáng không lúc đích, ngược lại là phi kiếm bị chấn động đến bay ra xa xa. Thật kinh người yêu khí. Hoàng Bao đại hán giận hừ một tiếng, song trưởng đột nhiên nhất kích, đánh phía Hoa Nhung, lại không thấy kết quả như thế nào, mà chính là thân hình cấp tốc lóe lên, trong nháy mắt liền đến Tô Vọng trên đỉnh đầu. Hoàng Bao đại hán hét lớn một tiếng, vạn nhận liệt diễm trảm. Lời còn chưa dứt, Hoàng Bao đại hán trên thân hỏa diễm phóng lên tận trời, một cỗ cường đại khí tức phun trào ra. Đồng thời địa trong trời cao, lít nha lít nhít đông dương hiện hiện vô số đoàn giống như lợi kiếm đao nhận đồng dạng hỏa diễm, thô sơ giản lược xem xét, không xuống một bản đoàn, trong chớp mắt, vạn đám hỏa diễm như lưỡi dao chém vụt mà xuống, nhưng lại tại chém xuống đồng thời cấp tốc hội tụ, dây lát ở giữa, vạn đám hỏa diễm hội tụ thành một thanh trăm trượng đại nhỏ hỏa diễm cự đao. Kim đan kỳ hỏa hệ cấp thấp pháp thuật, vạn nhận liệt diễm trảm. Một trảm phía dưới, trúc cơ kỳ tu sĩ, ngàn bạn không còn một. Tuy nhiên có phương pháp hình ngọc tỷ phòng ngự, có thể Tô Vọng cũng là lần đầu tiên sử dụng, cũng không biết rõ phòng ngự lực là có hay không như Nhã Vi nói, Tô Vọng linh thức gấp động. Vạn nhận kiếm cấp tốc bay ra, bị Tô Vọng nắm chặt nơi tay. Có thể không đợi Tô Vọng có giơ kiếm thời cơ, hỏa diễm cự đao liền đã ầm vang chém xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thậm chí ngay cả tòa Hoàng đạo phong đều lay động mấy lần, bốn phía giải đầy hỏa diễm, thế nhưng là hỏa quang tàn đi, hình tròn màn sáng ý nguyên nguy nhưng bất động, bên trong Tô Vọng càng là lông tóc không tổn hao gì. Thật kinh người phòng ngự lực. thật cường đại phòng ngự bảo vật. Không giống với Du Đạt Khâu cùng Hoàng Bảo Đại Hán bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi, Nghe Thí cùng Nhung Yêu lại là trong lòng vui vẻ, như thế tràn ngập kinh người yêu khí phòng ngự bảo vật, tuyệt không phải phổ thông yêu tộc người có thể có được. Lúc này Nghe Thí cùng Nhung Yêu không khỏi có chút tin tưởng, Tô Vọng thật sự là thổ đồ âm thầm phải tới. Nghe Thí cùng Nhung Yêu cười ha ha một tiếng, trong tay thi pháp càng nhanh, tựa như là thật tại che chở lấy Tô Vọng chiếm lấy hoàng đạo tinh nghi một dạng. Mà Hoa Nhung nhìn thấy Nghe Thí cùng Nhung Yêu như thế, tuy nhiên trong mắt vẫn tràn ngập nghi hoặc, nhưng thân hình lại không chần chờ, cấp tốc lóe lên, thi pháp đánh phía Hoàng Bảo Đại Hán. Hoa Nhung đánh tới, để Hoàng Bảo Đại Hán không thể không trước bỏ qua Tô Vọng, tới lên Hoa Nhung, mà trên mặt đất Tô Vọng lại là vừa mừng vừa sợ, Tô Vọng lại không hoài nghi, hình bông ngọc tỷ phòng ngự lực mạnh, đủ để ngăn chặn Nguyên Anh đại viên mãn đại năng toàn lực nhất kích, nhưng một lần chỉ có nửa nén hương thời gian. Cũng tức là nói, Tô Vọng chỉ có nửa nén hương thời gian, cướp đoạt đến Hoàng Đạo tinh nghi, đồng thời chạy ra Hoàng Đạo cung. Không chút do dự, Tô Vọng thể nội linh lực nhanh quay ngược trở lại, giây lát ở giữa, một cỗ vô cùng kiếm ý từ trên người Tô Vọng phun ra ngoài, vạn nhận kiếm kiếm quang đại thịnh, bốn phía kiếm khí tung hành, kiếm phong gào thét khuấy động. Kiếp diệt! Tô Vọng đột nhiên hét lớn một tiếng, vừa ra chiêu tức là mạnh nhất kiếm chiêu, bởi vì không có thí chiêu thời cơ. Ầm ầm liên tiếp vài tiếng cấm chế vỡ vụn tiếng vang, số đạo cấm chế quang mang lóe lên tức hùng, một thức kiếp diệt kiếm chiêu, đánh tan Hoàng Lai điện trước cửa sở hữu cấm chế. Thực, như lúc trước, Tô Vọng có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể đánh vỡ Hoàng Lai điện cấm chế, chỉ là trước đây không lâu Hoàng Đạo Phong trên núi trận pháp cùng cấm chế bị Nghe Thí cùng Nhung Yêu cơ hồ đều phá hư, mới khiến cho phòng ngự Hoàng Lai điện trận pháp cùng cấm chế xuất hiện sơ hở. Mà lại trước đây, Hoàng Lai điện là từ Du Đạt Khâu tự mình tọa trấn, mà giờ khắc này vừa sợ vừa giận Du Đạt Khâu muốn bay tới Hoàng Lai điện, lại bị Nghe Thí chăm chú địa cuốn chặt lấy, không thoát thân nổi. Tô Vọng vui vẻ, thân hình chấn gấp, hướng Hoàng Lai điện bên trong xông lên mà vào. Cũng là vào lúc này, Nghe Thí, Nhung Yêu, Hoa Nhung cùng Du Đạt Khâu bọn người mới phát hiện, vừa rồi Tô Vọng thi triển kiếm chiêu thời điểm, trên thân phun trào, rõ ràng là linh khí, mà không phải yêu khí. Hắn không phải yêu tộc người. Gần như đồng thời, trong lòng mọi người hiện hiện giống nhau suy nghĩ. Hoàng Đạo tinh nghi. Lại là gần như đồng thời, mọi người cùng kêu lên hô to, vậy mà dừng tay không hề lỗ pháp, thân hình cấp tốc lóe lên, nhao nhao bay vào Hoàng Lai điện. Chương 361, giao yêu phiên, Hoàng Lai điện đại môn, tự động đóng. Từ bên ngoài nhìn, Hoàng Lai điện cũng là một tòa phổ thông cựu tầng đại điện, nhưng mà đi vào bên trong mới phát hiện có động thiên khác, 9 tầng không gian lại có phương viên 90 vạn dặm rộng. Đệ nhất tầng lớn nhất, đủ có phương viên 18 vạn dặm, cấp độ thứ 2 trì, không gian phương viên 16 vạn dặm, tầng thứ 3 phương viên 14 vạn dặm, cứ thế mà suy ra, đến tầng cao nhất, tức là đệ cửu tầng, không gian nhỏ nhất, chỉ có phương viên 2 vạn dặm. Mà lại Hoàng Lai điện 9 tầng không gian, mỗi tầng không gian cũng không giống nhau, hoặc là kéo dài dãy núi, hoặc là thương mang thảo nguyên, hay là hạo hãn đại hải, nhưng bên trong có một dạng là giống nhau, cũng là mỗi một tầng không gian trên không đều là tinh không, che kín đầy sao, mà đầy sao vị trí vẫn luôn đang biến hóa. Chủ yếu nhất là, Hoàng Lai điện bên trong mỗi một tầng không gian đều che kín cực kỳ cường đại cấm chế, bên trong phần lớn là dựa vào không gian phía trên tinh không mà thành huyễn trận, như thật như ảo, một khi lâm vào bên trong tiên cấp huyễn trận bên trong, liền xem như Nguyên Anh sơ kỳ đại năng cũng hội bị vây nốt đến chết. Bởi vậy, tiến vào Hoàng Lai điện trong mọi người, trừ Hoàng Đạo cung kim đan kỳ cao nhân không có cảm thấy kinh ngạc bên ngoài, Tô Vọng, Nghe Thí, Nhung Yêu cùng Hoa Nhung đều là rung động trong lòng, chúng tôi nhìn không dám có chút dừng lại, đè xuống trong lòng chấn kinh, bay nhanh mà đi. Mà lúc này Hoàng Đạo cung năm vị kim đan kỳ cao nhân, ngược lại không kinh hoàng, trừ này hai tên nữ tu gấp bay truy hướng Tô Vọng bên ngoài, ta ba người, tức Du Đạt Khâu, Hoàng Bảo Đại Hán cùng Hoàng Bảo nam tử thì là lạnh lùng nhìn lấy Nghe Thí, Nhung Yêu cùng Hoa Nhung. Du Đạt Khâu cười lạnh một tiếng, nói ra, "Hừ, đã tiến vào Hoàng Lai điện, ba người các ngươi yêu nghiệt cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Hai vị sư đệ, Hoàng Đạo Tam tài trận, bố trận. Vừa dứt lời, Du Đạt Khâu, Hoàng Bảo Đại Hán cùng Hoàng Bảo nam tử đã phi thân lên, ngừng tại giữa không trung, ba người mỗi người chiếm lấy một cái phương vị, hai tay phi vũ bấm niệm pháp quyết, trên thân hiệu nghiệm đại phóng, lập tức ba người cùng kêu lên hét lớn, linh lực trên tay phun trào, đồng thời một tay nhất chỉ phía trên tinh không. Ông một tiếng kêu khẽ. Phía trên tinh không, theo Du Đạt Khâu đám ba người linh lực rót vào, những đầy sau đó tựa hồ nhận dẫn dắt, vậy mà bắt đầu di động, đầu tiên là rất chậm, tiếp theo tốc độ tăng tốc, chỉ chốc lát, ba người trên đỉnh đầu đầy sao đúng là di động nhanh chóng, lôi ra vô số đầu thật dài tinh quang. Một cổ phái nhiên hạo đại trận pháp chi lực, ầm vang bao phủ xuống, trong khoảnh khắc liền đem Du Đạt Khâu bọn người, còn có Nghe Thí, Nhung Yêu cùng Hoa Nhung toàn bộ bao phủ ở bên trong, bốn phía tinh quang rạng rỡ, cảnh tượng biến đổi, phản phất đưa thân vào vũ trụ mênh mông bên trong, Du Đạt Khâu bọn người thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Nghe Thí, Nhung Yêu cùng Hoa Nhung đồng thời sắc mặt trầm xuống, nhưng lại không kinh hoàng, Nghe Thí lạnh giọng cười nói, "Du lão nhi, ba người chúng ta sao lại không chuẩn bị mà đến? Ha ha, Nhung lão đệ, đem thổ yêu vương ban cho bảo vật lấy ra đi, để bọn hắn Hoàng Đạo cùng cũng được thêm kiến thức." Nhung Yêu nghe vậy, không nói gì, mà chính là cười lạnh, lập tức linh thức nhất động, một mặt to như mái hiên nhà truyền, cao 10 trượng có thừa, tản ra hơn ngàn đường thảm lục ánh sáng yêu cờ, trong nháy mắt bay ra, bốn phía lập tức yêu phong ảo ảo, vân vụ mê mẩn, một cỗ vô cùng kinh người yêu khí phóng lên tận trời, khuấy động bốn phía. Mặt này yêu cờ, lai lịch bất phàm, chính là cực phẩm linh khí, giao yêu phiên. Giao yêu phiên bay vút lên trời, lục quang đống nhiên một thịnh, vừa rồi thân hình biến mất Du Đạt Khâu bọn người lại xuất hiện, Du Đạt Khâu bọn người nhìn chăm chú liếc một chút, trong mắt cũng có một tia kinh ngạc, không khỏi nhanh tức đã biến mất, ba người hét lớn một tiếng, riêng phần mình tế ra linh khí cùng thi triển pháp thuật. Giờ phút này Hoàng Lai điện bên trong một bên khác, Tô Vọng chân đạp vạn nhận kiếm, đang ngự kiếm gấp bay, bốn phía dây núi kéo dài, không biết bao nhiêu vật lý, Trước đây tuy nhiên Tô Vọng không biết, nhưng giờ phút này cũng là minh bạch, xem ra tòa này Hoàng Lai Điện là một kiện cực kỳ hiếm thấy không gian bảo vật, bên trong khác có không gian, chỉ sợ chiếm diện tích rất là rộng lớn. Nhưng vào lúc này, từ Tô Vọng sau lưng truyền đến một tiếng phẫn nộ nữ tử tiếng quát, "Tiểu tặc, nạp mạng đi." Lời còn chưa dứt, Tô Vọng sau lưng tức đã xuất hiện một thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm, kiếm quang giết lạnh, hướng phía Tô Vọng một chạm mà rơi, tốc độ quá nhanh, mang ra trận trận tiếng xé gió. Tô Vọng trong lòng cả kinh, vội vàng phi thân trốn tránh, nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Vọng trước người đột nhiên có một thân ảnh bóng dưng hiện hiện, chính là một tên khác nữ tu cười lạnh một tiếng, cầm trong tay hạ phẩm linh khí trường kiếm, nhắm ngay Tô Vọng bụng đan điền, hung hăng đâm một cái. Phanh một tiếng vang vọng, hình vuông ngọc tỷ phát ra hình tròn màn sáng không nhúc nhích tí nào, ngược lại là tên kia nữ tu, cả người mang kiếm, bị đánh bay xa xa bắn ra, cho đến bay ngược hơn trăm trượng, tên kia nữ tu mới khó khăn lắm dừng lại thân hình. Tô Vọng thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, linh thức lại là nhanh chóng quét qua xung quanh, bốn phía mênh mông, mà lại Hoàng Lai Điện cùng chia cửu tầng, lấy Tô Vọng ngự kiếm phi hành tốc độ, không nói tìm được Hoàng đạo tinh nghi, chính là muốn đi khắp 9 tầng không gian, sợ rằng cũng phải hao phí không thiếu thời gian. Không chần chờ nữa, Tô Vọng linh thức nhất động, thanh nghi ban thượng khối kia cánh hình thanh ngọc phút chốc bay ra, Tô Vọng điều động thể nội xương mù màu lục, lập tức hướng cánh hình thanh ngọc một điểm. Trong chớp mắt yêu khí phóng lên tận trời, cánh hình thanh ngọc thanh quang lóe lên, đúng là lập tức xông vào Tô Vọng thể nội biến mất không thấy gì nữa, lập tức Tô Vọng phía sau lưng, huyễn hóa ra một đôi thanh sắc cánh khổng lồ, cánh hình như có linh tính, không cần Tô Vọng khống chế, tự hành bỗng nhiên một cái. Hô một tiếng cực kỳ chói tai vang lên tiếng gió. Vừa rồi Tô Vọng đứng thẳng giữa không trung, trừ bỗng dưng sinh ra một trận cuồng phong bên ngoài, đã không còn một vật, hai tên nữ tu trong lòng kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, bởi vì giờ khắc này, không chỉ có mảy may không nhìn thấy Tô Vọng thân ảnh, mà lại hai người linh thức bên trong cũng hoàn toàn mất đi Tô Vọng tung tích. Phải biết, Kim Đan sơ kỳ cao nhân, linh thức dò xét phạm vi là có thể đạt tới phương viên 100 dặm, mà giờ khắc này Tô Vọng bóng dáng hoàn toàn không có, chẳng phải là nói, vừa rồi Tô Vọng trên lưng cánh chỉ là một cái, trong nháy mắt liền đã bay ra bên ngoài 100 dặm, cái này là bực nào tốc độ. Bên ngoài 10 vạn dặm, giữa không trung, một thân ảnh ngã đụng mà ra, thần sắc vô cùng kinh ngạc, sắc mặt có chút tái nhợt, chính là thanh sắc cánh khẽ vô phía dưới, tức đã thoát ra 10 vạn dặm xa Tô Vọng. Giờ phút này này hai tên nữ tu, mang theo một vẻ kinh ngạc, đang ngự kiếm hướng phía trước mau chóng đuổi, không biết nếu để cho này hai tên nữ tu biết, Tô Vọng trong nháy mắt bay ra 10 vạn dặm, sẽ là như thế nào phản ứng. Tô Vọng giờ phút này là đã kinh hãi vừa vui, một là bởi vì cánh hình thanh ngọc biến ảo cánh quả nhiên uy lực kinh người, trong chớp mắt bay ra 10 vạn dặm xa. Đây chính là nguyên anh đại viên mãn đại năng ngự kiếm phi hành tốc độ áp, vừa rồi Tô Vọng là lần đầu sử dụng cánh hình thanh ngọc, bất ngờ không đề phòng, thân thể kém chút bị phi hành kình phong xé nát, may mắn thể nội kịp thời tản mát ra một trận thanh quang bao trùm Tô Vọng, này mới khiến Tô Vọng miễn phải bị kình phong xé rách. Hai là vừa rồi Tô Vọng cơ hồ là một đường đánh thẳng, tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt, nhưng vừa mới Tô Vọng những nơi đi qua, liên tiếp sáng lên không xuống mấy trăm đạo cấm chế màn sáng, nhưng là những này màn sáng, vừa mới đụng phải hình vuông ngọc tỷ tản mát ra hình tròn màn sáng, liền phút chốc vỡ vụn, đối Tô Vọng không trở ngại chút nào. Nguyên lai Hình vuông ngọc tỷ phát ra hình tròn màn sáng, như thế địa cứng rắn không thể gãy, tăng thêm thanh sắc cánh khủng bố tốc độ phi hành, cả hai chất chồng, vậy mà có thể phút chốc đánh tan cấm chế. Kinh hỉ phía dưới, Tô Vọng lại không dám chế mãi, bởi vì hình vuông ngọc tỷ sử dụng một lần, chỉ có thể tiếp tục nửa nén hương thời gian. Bây giờ Tô Vọng dĩ nhiên minh bạch, Hoàng Lai Điện chẳng những không gian cực lớn, mà lại mỗi một tầng đều nhất định che kín cấm chế, bởi vậy, Tô Vọng muốn thuận lợi điệu tìm tới Hoàng đạo tinh nghi, đến bây giờ, chỉ còn lại không tới nửa nén hương thời gian. Tô Vọng thể nội xương mù màu lục nhất động, thanh sắc cánh lại là bỗng nhiên một cái. Chương 362, còn sót lại nửa trượng, Hoàng Lai Điện tầng cao nhất, đệ cửu tầng. Nửa nén hương đã qua, Tô Vọng mượn nhờ cánh hình thanh ngọc khủng bố phi hành thuật lực, không trở ngại chút nào điệu tìm khắp 9 tầng không gian mỗi một chỗ ngóc ngách, tuy nhiên lại không có tìm được Hoàng đạo tinh nghi mảy may tung tích. Đệ cửu tầng không gian, phương viên 2 vạn dặm, khắp nơi đều là hắc hoàn toàn mờ mịt, người hành tẩu tại trong lúc đó, giống như là cước đạp thực địa, nhưng lại giống như là lăng không hư độ, cái này quỷ dị không gian, liền giống như trôi nổi hành tẩu tại đen nhánh trong bầu trời đêm, chỉ có trên đỉnh đầu điểm điểm tinh quang lấp loé. Hình vuông ngọc tỷ phát ra hình tròn màn sáng đã tiêu tán, hình vuông ngọc tỷ tự hành bay vào Tô Vọng bên hông trong túi trữ vật, mặc cho Tô Vọng linh thức làm sao triệu hoán, đều không núp đích, chỉ có chờ đến thập nhị thời thần về sau, tài năng lần nữa kích phát hình vuông ngọc tỷ. Không có hình vuông ngọc tỷ tương trợ, chỉ dựa vào cánh hình thanh ngọc, Tô Vọng biết, chính mình vô pháp đánh vỡ Hoàng Lai Điện bên trong đủ loại cấm chế, chớ nói chi là rời đi Hoàng Lai Điện, mà lúc này trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới Hoàng đạo tinh nghi. Hiện tại chỉ là qua nửa nén hương thời gian, Tô Vọng nhất thời không cần lo lắng nghe thí, nhung yêu hoặc là hoa nhung hội đuổi theo. Nhưng là Du Đạt Khâu các loại hoàng đạo cùng cao nhân liền không nhất định, nói không chừng cái này Hoàng Lai Điện bên trong liền có truyền tống mật trận, có thể nhanh chóng từ đệ nhất tầng đuổi tới đệ cửu tầng. Tô Vọng trong lòng có chút lo lắng, nhưng Tô Vọng lập tức thật sâu mấy hơi thở, loại trừ tạp niệm, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu nhắm mắt hồi tưởng, trên đường đi, 9 tầng không gian, Tô Vọng đều đã đi qua, tìm kiếm qua, nhưng trừ 9 loại khác biệt địa hình cảnh trí bên ngoài, không có bất kỳ cái gì bảo vật tung tích. 9 tầng không gian, 9 loại hoàn toàn khác biệt không gian, duy nhất không biến là trên đỉnh đầu ngôi sao đầy trời. Tinh không. Không sai. Cũng là tinh không. Muốn tìm tới Hoàng đạo tinh nghi, quan trọng nhất định liền lên đỉnh đầu vùng tinh không kia phía trên, Tô Vọng trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu ngôi sao đầy trời. Ngắm nhìn bầu trời, hơn vạn tinh sáng chói, cái lớn như quyền, mảnh người như vi trần, có chút sáng ngời, có chút tối nhạt, tuy không thái dương quang mang bạc trượng, cũng vô nguyện sáng thanh tịnh như nước, nhưng tinh quang lấp lóe, như hoang tưởng, điểm xuyết lấy mảnh này yên tĩnh bầu trời đêm. Phiến tinh không này rất lợi hại yên tĩnh, rất đẹp, tựa như Tô Vọng Hải đồng thời điểm cùng ra ra Tô Bình cùng một chỗ nằm tại Nam Phong trên sườn núi, cùng một chỗ đếm lấy chấm nhỏ, lại vô luận như thế nào đếm cũng đếm không xuể bầu trời đêm tĩnh mịch bình thường, lại thâm thúy khó lường. Cứ như vậy, Tô Vọng lặng lặng địa ngắm nhìn bầu trời hồi lâu, không có bất cứ người nào hoặc là thanh âm xuất hiện quấy rầy Tô Vọng, nhưng Tô Vọng quan sát bầu trời đầy sao cũng là không có chút nào đoạt được. Hoàng đạo tinh nghi ảo diệu đến ở đâu? Hoàng đạo tinh nghi, hoàng đạo cung, hoàng đạo là hoàng đạo. Tô Vọng trong lòng đống nhiên nhất động. Tô Vọng ánh mắt không hề đầy trời tìm kiếm, mà chính là nhìn chằm chằm trong tinh không, hoàng đạo 12 cung ngôi sao vị trí, Tô Vọng từ thứ nhất cung mệnh cung bắt đầu tìm lên, tinh tế nhìn lấy mỗi một viên tinh thần, mỗi một đầu quy tích, thẳng đến Tô Vọng nhìn thấy đệ bát cung tật ách cung. Đệ bát cung tật ách cung là hoàng đạo 12 cung lớn nhất rõ rệt tinh cung, hình dáng giống như một cái cự đại hạt tử, hạt vĩ chỉ hướng về phía đông nam, tật ách cung bên trong mấy chục ngôi sao tinh quang sáng ngời bất định, lộ ra thâm thúy mà thần bí. Rốt cục, Tô Vọng tại tật ách cung bên trong phát hiện một quả không giống nhau ngôi sao, cái ngôi sao kia ở vào bên trái kìm bỏ cặp chỗ, mặc dù cũng sáng tối lấp lóe, nhưng vị trí lại không giống hắn ngôi sao như thế, hoặc nhiều hoặc ít có chênh lệch chút ít rời, cái ngôi sao kia tinh tế quan sát phía dưới, liền sẽ phát hiện căn bản không có di động. Cũng là nó. Tô Vọng trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm. Lập tức phía sau thanh sắc cánh đông nhiên một cái, Tô Vọng hướng phía tinh không, chính đối tật ách cung phương hướng, gấp vào lên. Trong tinh không, kình phong lạnh thấu xương như lao, phá lạ mặt đau nhức. Nhưng Tô Vọng dường như không phát giác gì, tiếp tục bay về phía tật ách cung tìm bỏ cả vị trí, đang lúc Tô Vọng tiếp cận cái ngôi sao kia thời điểm, tật ách cung bên trong sở hữu ngôi sao đống nhiên sáng lên, một cổ phái nhiên tinh thần chi lực cầm vang mà xuống, Tô Vọng thân hình một rơi, kém chút liền từ trên không trung rơi xuống. May mắn được Tô Vọng phản ứng cũng là cực nhanh, thanh sắc cánh chỉ là nhẹ nhàng một cái, tức đã dừng hẳn thân hình, lúc này Tô Vọng ngừng tại trong trời cao, khoảng cách tật ách cung bèn bèn trăm trượng xa, ngôi sao khôi phục như thường, này cổ phái nhiên tinh thần chi lực cũng rất giống biến mất. Tô Vọng ánh mắt ngưng tụ, nâng lên chân phải nhẹ nhàng đi lên tìm đòi. Tức thì tật ách cung bên trong sở hữu ngôi sao lần nữa sáng lên, Tô Vọng đội vàng thu hồi chân phải, đặt ở khoảng cách tật ách cung bên ngoài trăm trượng. Quả nhiên, ngôi sao tinh quang đống nhiên vừa thu lại, tựa hồ vừa rồi sáng ngời chỉ là một cái ảo giác, nhưng Tô Vọng rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Tô Vọng hơi suy nghĩ, phi thân hướng xuống rút lui trọn vẹn 100 bước, sau đó linh thức nhất động, vạn nhận kiếm phút chốc bay ra, kiếm quang đại thịnh, chỉ chốc lát, vạn nhận kiếm hóa thành một đoàn hàn quang, trực tiếp đâm về cái ngôi sao kia. Có thể không đợi vạn nhận kiếm bay vào trăm trượng bên trong, tật ách cung bên trong sở hữu ngôi sao đống nhiên sáng lên, vang một tiếng. Vạn nhận kiếm bị hung hăng bắn ra, bay ngược mà quay về, cùng lúc đó, một đạo chói mắt tinh quang phi tốc đâm về Tô Vọng. Tô Vọng một mực ngưng thần mà đối đãi, gặp thân này hình tránh gấp, khó khăn lắm tránh thoát tinh quang nhất kích. Tô Vọng lại lui bách bộ, thể nội linh lực nhanh bay ngược trở lại, giây lát, một cỗ vô cùng kiếm ý từ trên người Tô Vọng phun ra ngoài, kiếm khí tung hành, vạn nhận kiếm tăng vọt đến 10 trượng. Kiếp diệt. Tô Vọng thầm quát một tiếng, vạn nhận kiếm cấp tốc chém về phía cái ngôi sao kia. Lần này, y nguyên có tinh thần chi lực phun trào ngăn cản, có thể vạn nhận kiếm xông vào tám trong vòng 10 trượng, nhưng cũng tức là cuối cùng vẫn là bị bắn ngược mà quay về, mà Tô Vọng đối mặt là 20 đạo chói mắt tinh quang cùng nhau đánh kích, may mắn có thanh sắc cánh tại, tuy nhiên mạo hiểm, nhưng Tô Vọng vẫn là tránh thoát. Lại đến, Tô Vọng trong lòng hét lớn một tiếng. Thể nội linh lực cấp tốc vận chuyển, vạn nhận kiếm kiếm quang càng sâu, Tô Vọng trên thân kiếm ý mạnh hơn, giây lát về sau, Tô Vọng hét dài một tiếng, tiếp diệt, chém. Vạn nhận kiếm gấp vọt lên, hướng phía cái ngôi sao kia thẳng chạm mà đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vạn nhận kiếm xông vào nằm trong vòng 10 trượng, thế nhưng là vẫn như cũng bị đẩy lùi mà ra, mà Tô Vọng cơ hồ trong trước mắt bị 50 đạo tinh quang đánh kích, lần này tuy nhiên cũng có thanh sắc cánh tương trợ tránh né, nhưng là tinh quang quá mật, tốc độ cũng là cực nhanh, Tô Vọng cánh tay phải bị một đạo tinh quang hơi hơi sát qua. Trên cánh tay phải, một đạo dài nhỏ vết máu truyền đến trận trận thiêu đốt kịch liệt đau nhức, mà lại Tô Vọng vận chuyển linh lực phía dưới, vết máu chẳng những không có khép lại, mà lại là tiếp tục không ngừng chảy máu. Tô Vọng đội vàng xuất ra mấy hạt linh lộ đan đảm bảo dược lực tăng ra, đổ máu rốt cuộc ngừng, nhưng vết máu vẫn còn ở đó. Tô Vọng lại lui bách bộ, lần này Tô Vọng điên cuồng địa vận chuyển linh lực, cuồn cuộn địa rót vào vạn nhận kiếm bên trong, vạn nhận kiếm thân kiếm kịch chấn, ông một tiếng cự đại kiếm minh, vạn nhận kiếm tăng vọt đến 30 trượng, kiếm quang chói lóa mắt. Kiếp diệt. Tô Vọng hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Vạn nhận kiếm thẳng chạm mà vào, thế bất khả đáng. Nhưng mà, ngay tại vạn nhận kiếm khoảng cách cái ngôi sao kia, vẻn vẹn chỉ có nửa trượng khoảng cách thời điểm, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, bị tinh thần chi lực cầm vang rung ra, bay ngược mà quay về, mà Tô Vọng, bị 99 đạo tinh quang nguyên kích, giờ phút này trên thân vết máu từng đống, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi nhất kích, đã là Tô Vọng mạnh nhất một trạm. Thật chẳng lẽ còn sót lại nửa trượng, liền thất bại trong gang tấc sao? Tô Vọng cực kỳ không cam lòng. Nhưng vào lúc này, Tô Vọng đan hồ chỗ sâu nhất, tinh quy huyền kiếm đông nhiên một tiếng kiếm minh. Chương 363, Hoàng đạo tinh nghi, Tô Vọng có thể cảm nhận được, tinh quy huyền kiếm lộ ra mãnh liệt chiến ý, Tô Vọng đại hỉ, linh thức nhất động, tinh quy huyền kiếm phút chốc bay ra, mới vừa xuất hiện, tinh quy huyền kiếm tức giống như cực kỳ vui sướng kiếm minh một tiếng, thân kiếm hắc quang lưu chuyển, vô linh lực rót vào lại có kiếm ý dâng trào. Cùng lúc đó, ngôi sao đầy trời, riêng là tật ách cung bên trong sở hữu ngôi sao, cùng nhau sáng lên, tựa hồ cũng là cảm nhận được tinh quy huyền kiếm chiến ý, ngôi sao đầy trời cảm thấy bị khiêu khích, thế là cùng nhau phẫn nộ, vừa mới vẫn là nhu hòa tình quang, đột nhiên trở nên lóa mắt chói mắt. Tô Vọng đã kinh hãi vừa vui, cấp tốc xuất ra mấy hạt linh tham đan ăn vào về sau, cường đại dược lực trong nháy mắt tản ra, một lát sau, Tô Vọng điên cuồng địa vận quay người bên trong linh lực, nếu như mắt thường có thể trông thấy, liền sẽ phát hiện, giờ phút này Tô Vọng đan hồ đã là cuốn lên vô số sóng nước, đan hồ như sôi trào. Ông ngoang, tinh quý huyền kiếm phát ra trận trận kiếm minh, dường như cực kỳ hưng phấn. Chỉ chốc lát, Tô Vọng trên thân cũng là phun ra một cỗ vô cùng kiếm ý, Tô Vọng một tay nhất chỉ trôi nổi ở giữa không trung tinh quý huyền kiếm, tức thời tinh quý huyền kiếm hắc quang đại thịnh, tiếp theo thân kiếm chấn động, tinh quý huyền kiếm tăng vọt đến ba to khoảng 10 trượng. Tiếp diện, Tô Vọng phát ra quát to một tiếng. Bốn phía cuồng phong được khởi, cự đại tinh quý huyền kiếm lại là bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đạo trường trăm trượng kiếm khí màu đen chấn động mạnh một cái, cấp tốc chia ra làm 10, 10 phần vì trăm, trăm hóa thành ngàn, ngàn đạo kiếm khí, huyền hóa ra ngàn thanh hắc sắc cự kiếm. Còn không đình chỉ, ngàn thanh hắc sắc cự kiếm bốn phía lại đều có trăm đạo hắc sắc kiếm ảnh như ẩn như hiện, mỗi một đạo hắc sắc kiếm ảnh mũi kiếm lại có sáng tối chập chờn kiếm quang lấp lóe, kiếm quang bên trên tán phát kiếm ý cũng là lúc mạnh lúc yếu, bốn phía đã kiếm phong như lao, oanh tiếng như lôi. Ngàn thanh hắc sắc cự kiếm, 10 vạn đạo hắc sắc kiếm ảnh cùng kiếm quang lại như là bỗng nhiên biến mất, bốn phía chỉ có ầm ầm như lôi minh tiếng xé gió, xông thẳng lên phương tinh không. Ngôi sao đầy trời, tinh quang sáng rõ, riêng là hoàng đạo 12 cung ngôi sao, tinh quang chói mắt đã không cách nào nhìn thẳng, giây lát ở giữa, lại là đồng thời huyễn hóa ra 12 con linh thú hư ảnh. Bên trong mệnh cung huyễn hóa ra một cái cự đại bạch dương, tài bạch cung huyễn hóa ra một đầu cự đại kim ưu, huyền bí cung huyễn hóa ra hai đầu cự đại linh ngư, ngoài ra, còn có cự giải, hùng sư các loại, mà 12 con linh thú hư ảnh bên trong, lớn nhất chói mắt nhất là thuộc tần ách cung huyễn hóa ra cái kia cự đại hạt tử. Kiếm ý kinh thiên, tinh quý huyền kiếm chém vụt mà đi, mà này 12 con linh thú hư ảnh, trong nháy mắt bay ra 6 cái. Giống giận trực tiếp đón lấy tinh quý huyền kiếm, mà còn thừa 6 cái, bảo vệ chặt tại hoàng đạo 12 cung vị trí bên trên, mơ hồ là lấy hạt tử hư ảnh cầm đầu, 6 con linh thú cùng một chỗ thủ hộ lấy tận hắc cung. Trong tinh không, kiếm khí tùy ý ngang dọc, kiếm ảnh trung điệp, như sóng lớn vô bờ, kiếm quang đoá đoá, giống như đầy trời tinh vũ, này bay ra 6 con linh thú hư ảnh riêng phần mình đều bị thấy không rõ kiếm khí, kiếm ảnh cùng kiếm quang quấn quanh lấy, 6 con linh thú tức giận lớn tiếng gào thét. Nhưng vào lúc này, đã vừa mới biến mất không thấy gì nữa tinh quý huyền kiếm, như quỷ mị nổi lên, phút chốc liền vọt vào chín trong vòng 10 trượng. Khoảng cách cái ngôi sao kia không đến 10 trượng, bảo vệ chặt tại hoàng đạo 12 cung 6 con linh thú giận tím mặt, đồng thời thân hình cấp tốc lóe lên. 6 con linh thú tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền cùng một chỗ một mực ngăn tại tinh quý huyền kiếm trước mặt, riêng là cái kia cự đại hạt tử, một đôi to lớn vô cùng kìm bọ cạp mang theo trận trận chói hai tiếng xé gió, hướng phía tinh quý huyền kiếm vung kìm mà xuống, như muốn kìm đoạn tinh quý huyền kiếm. Tinh quý huyền kiếm không tránh không né, ngược lại cực kỳ vui sướng kiếm minh một tiếng, thân kiếm bỗng nhiên phun ra một đạo chói mắt hắc quang, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực cầm vang mà ra. Oanh một tiếng cự đại vang vọng, toàn bộ tinh không đều theo tinh quý huyền kiếm hấp lực phun trào mà mãnh liệt chấn động, sáng ngời tinh quang đột nhiên tối sầm lại, mà tinh quý huyền kiếm thân kiếm cùng trung quanh có vô số điểm điểm tinh quang tụ tập, mà lại càng ngày càng nhiều, tinh quý huyền kiếm kiếm minh không ngừng, giống như tại tham lam hấp thu tụ tập mà đến tinh quang. Tô Vọng gặp này cũng không kinh ngạc, mà chính là đại hỉ, bởi vì tại Tô Vọng mới vừa từ bên trong hốc cây đạt được tinh quý huyền kiếm thời điểm, tại thủy huy thượng nhân trong ngọc giản liền có nâng lên, tinh quý huyền kiếm có thể hấp thụ tinh thần chi lực, có thể ẩn, có thể hiện, công kích còn như quỷ mị. Chỉ là từ khi Tô Vọng đạt được tinh quý huyền kiếm về sau, trừ lần kia tại trưởng quang thành bên ngoài, tinh quý huyền kiếm đúng là quấy thiểm điện buôn lôi, hấp thu không ít lôi điện chi lực bên ngoài, chưa từng có hấp thu qua tinh thần chi lực, mà bây giờ tinh quý huyền kiếm cũng là đang hấp thụ tinh thần chi lực. Theo hấp thụ tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều, tinh quý huyền kiếm phát ra kiếm ý càng ngày càng kinh người, hấp lực cũng là càng ngày càng mạnh. Chỉ chốc lát, lại là vang một tiếng vang vọng, hống hống hống. Trong tinh không có 6 âm thanh vừa sợ vừa giận tiếng thú gào liên tiếp vang lên, bảo vệ chặt tại hoàng đạo 12 cung này 6 con linh thú hư ảnh đúng là bị tinh quý huyền kiếm phát ra hắc quang bao phủ lại, thân hình nhất thời không thể động đậy, mà lại không tự chủ được hút hướng tới gần tinh quý huyền kiếm. Tinh quý huyền kiếm lại là muốn hút vào này 6 con linh thú hư ảnh. 6 con linh thú hư ảnh kinh sợ địa gào thét, trên thân tinh quang đại thịnh, cực lực chống cự lại không hướng tinh quý huyền kiếm bay đi, thế nhưng là trên thân tinh quang vừa mới sáng lên, trong nháy mắt liền bị tinh quý huyền kiếm hút đi, 6 con linh thú hư ảnh thân hình, tuy nhiên chậm chạp, nhưng vẫn từng bước một bị hút hướng tinh quý huyền kiếm. Rốt cục, cái ngôi sao kia lần nữa hiện ra tại Tô Vọng trước mắt. Nhưng vào lúc này, huyễn trảm. Tô Vọng mãnh liệt địa hét lớn một tiếng. Linh thức cấp động, vạn nhận kiếm bỗng nhiên hóa thành một đoàn hàn quang, hướng phía cái ngôi sao kia thẳng chạm mà đi. Lần này, không trở ngại chút nào, vạn nhận kiếm trực tiếp chạm đến nửa trượng bên trong, nhưng vào đúng lúc này, cái kia bị tinh quý huyền kiếm hút lại thân hình không thể động đậy cự đại hạt tử hư ảnh, đột nhiên ngang đầu gầm lên giận dữ, cự đại hạt vĩ tinh quang đột nhiên sáng lên. Hô! Một tràng tiếng xé gió vang. Cự đại hạt vĩ đúng là cưỡng ép tránh thoát tinh quý huyền kiếm hắc quang chói buộc, hướng phía vạn nhận kiếm quét ngang mà đến. Tô Vọng nhìn không chuyển mắt, gặp này lại là bất kể vạn nhận kiếm, ngược lại phía sau thanh sắc cánh đột nhiên một cái, Tô Vọng thân hình đột nhiên mơ hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Vọng tức đã xuất hiện tại cái ngôi sao kia trước mặt, đồng thời Tô Vọng trên tay kết lấy một cái pháp ấn bên trong còn có một giọt đỏ thấm máu tươi lưu chuyển trong lúc đó, thình lình chính là nhận chủ pháp ấn. Hoàng đạo tinh nghi đã là bảo vật, như vậy muốn thu lấy hoặc thu phục, trừ cưỡng ép trấn áp, cũng có thể nếm thử để nhận chủ, mà Tô Vọng là trấn áp cùng để nhận chủ song hành. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vạn nhận kiếm bị hạt vĩ hung hăng đánh trúng, đúng là tầng tầng đứt gãy, linh tính hoàn toàn biến mất, mà hạt vĩ cũng là thoáng chỉ trệ. Mà lúc này, Tô Vọng hét lớn một tiếng, đã xem nhận chủ pháp ấn cấp tốc mà chuẩn xác địa đánh vào cái ngôi sao kia bên trong. Không có trong dự tưởng anh minh đổ sụp thanh âm, bốn phía tựa hồ tất cả mọi thứ đều bị đứng im một dạng. Tô Vọng, tinh quý huyền kiếm, 12 con linh thú hư ảnh cùng ngôi sao đầy trời, toàn bộ đứng im bất động, thật giống như thời gian bị dừng lại. Nhưng cũng chỉ là giây lát. Cái ngôi sao kia, đột nhiên tinh quang một thịnh, trong chớp mắt liền từ nhất hỏa tinh thần biến thành một cái to như nắm tay viên cầu, viên cầu bên trên ánh sáng trải rộng, phảng phất giống như ngôi sao đầy trời. Bốn phía ánh sáng sáng lên, giống như hắc đêm chợt biến ban ngày, sở hữu ngôi sao, còn có 12 con linh thú hư ảnh, chỉ một thoáng toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Tinh Quý Huyền Kiếm tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, ở giữa không trung như quỷ mị phi tốc xuyên toa mấy lần, sau cùng, hắc quang lóe lên, sau một khắc, tức đã xuất hiện tại Tô Vọng đan hồ chỗ sâu nhất. Tô Vọng nhìn lấy vỡ vụn một chỗ vạn nhật kiếm, trong mắt có vẻ đau lòng. Mà trong tay nâng một cái viên cầu, Tô Vọng lại là đại hỉ, cái này viên cầu cũng là Hoàng đạo tinh nghi. Chương 364, không dám tin, tại Tô Vọng đạt được Hoàng đạo tinh nghi trong ngáy mắt. Cả tòa Hoàng Lai điện, cảnh sắc đại biến, riêng là 9 tầng không gian trên đỉnh đầu cùng sở hữu tinh không, đột nhiên biến mất, ánh sáng phút chốc sáng ngời. Mà Tô Vọng chỗ đệ cửu tầng không gian, đột biến thành một mảnh hoang mạc, cắt vàng từ từ, tiếng gió rít gào, giữa không trung, trước đây cái ngôi sao kia, tức Hoàng đạo tinh nghi ở chỗ đó phương, có một cái hoàng quang mịt mờ quan môn. Hiển nhiên, cái này quan môn cũng là Hoàng Lai điện lối ra. Tô Vọng gặp này trong lòng vui vẻ. Cùng lúc đó, Hoàng Lai điện tầng thứ 6, Du Đạt Khâu các loại năm vị kim đan kỳ cao nhân, còn có Nghệ Thí, Nhung Diêu cùng Hoa Nhung các loại, mặt có vẻ kinh nghi, cấp tốc nhìn bốn phía bỗng nhiên biến hóa cảnh sắc liếc một chút. Chớp mắt thời gian, Du Đạt Khâu tức kinh sợ địa lại hô, "Là Hoàng đạo tinh nghi, là Hoàng đạo tinh nghi bị người lấy đi, mau đuổi theo." Nói xong, Du Đạt Khâu các loại năm người sẽ không tiếp tục cùng Nghệ Thí đám ba người dây dưa, chỉ gặp Du Đạt Khâu cấp tốc tế ra một cái khắc đầy tinh thần ngọc phù, ngọc phù bên trên linh quang kiểm soát, chỉ chốc lát, ngọc phù đột nhiên sáng lên một trận chói mắt bạch quang phút chốc tiêu tán, Du Đạt Khâu các loại năm người thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống ngọc phù. Nghe ý, Nhung Diêu cùng Hoa Nhung gặp này, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Hoàng Lai điện đủ loại cấm chế cùng huyễn trận, đều là lấy Hoàng đạo tinh nghi vì dựa vào, thứ nhất đến tầng thứ 3, nhưng khốn ở chút cơ kỳ cao thủ, đệ tứ đến tầng thứ 6, có thể cầm tù kim đan kỳ cao nhân, mà thứ 7 đến đệ tử tầng, làm theo đủ vây khốn nguyên anh kỳ đại năng. Bởi vậy, tuy nhiên trước đây này hai tên nữ tu mất dấu Tô Vọng, nhưng mà hai tên nữ tu, thậm chí là Du Đạt Khâu bọn người lại cũng không lo lắng. Lấy Tô Vọng tu vi là không thể nào chiếm lấy đến Hoàng đạo tinh nghi, cho nên Du Đạt Khâu các loại năm người, vẫn như cũ cuộn chặt lấy Nghệ Thí đám ba người không thả, muốn tiêu diệt ba người. Thế nhưng là để Du Đạt Khâu các loại năm người không nghĩ tới là, tuy nhiên có cấm chế cùng huyễn trận ngăn cản, nhưng Nghệ Thí đám ba người đường tựa theo giao yêu phiền, vậy mà một đường đấu pháp xông thẳng đến tầng thứ 6, nếu không phải Du Đạt Khâu các loại năm người toàn lực ngăn cản, nói không chừng Nghệ Thí đám ba người sẽ còn xông đến càng cao lầu hơn tầng qua. Hiện tại Hoàng đạo tinh nghi đã bị Tô Vọng thu lấy, Hoàng Lai điện bên trong cấm chế cùng huyễn trận tự sụp đổ, cũng là bởi vì như thế Du Đạt Khâu mới có thể sử dụng truyền tống ngọc phù, mà Nghệ Thí đám ba người tự nhiên cũng có thể đoán được, giờ phút này Hoàng Lai điện bên trong, lấy đi Hoàng đạo tinh nghi, nhất định chính là Tô Vọng. Nhìn thấy Du Đạt Khâu bọn người truyền tống mà đi, Nghệ Thí động tác cũng không chậm, cũng là cấp tốc tế ra một cái truyền tống ngọc phù, thể nội yêu lực gấp đưa, một trận chói mắt hào quang lóe lên, Nghệ Thí đám ba người cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Lai điện đệ cửu tầng trong không gian, Tô Vọng đang muốn phi thân phóng tới cánh cửa ánh sáng kia, nhưng vào lúc này, giữa không trung, đột nhiên có một trận chói mắt bạch quang sáng lên, giữa bạch quang, mơ hồ có năm nhân ảnh. Bạch quang còn không có tan hết, Tô Vọng liền đã nghe được Du Đạt Khâu một tiếng gầm hét, lưu lại Hoàng đạo tinh nghi. Lão phu tha cho người khỏi chết. Truyền tống ngọc phù. Hoàng đạo cung năm vị kim đan kỳ cao nhân đuổi tới. Tô Vọng trong lòng đã là giật mình, lại là âm thầm may mắn, may mà Hoàng đạo tinh nghi đã tới tay, này mà không thể lưu. Trên lưng thanh sắc cánh bỗng nhiên một cái, Tô Vọng thân hình một cái mơ hồ, phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa, mà giữa không trung cánh cửa ánh sáng kia lấp lóe một chút, thu nhỏ một vòng. Đáng chết. Hai vị sư muội mau đuổi theo. Hai vị sư đệ, trước đi theo ta, diệt ba cái kia yêu nghiệt. Du Đạt Khâu giận mắng một tiếng, năm người phân đạm mà bay. Giữa không trung, Tô Vọng tại cấp tốc phi nhanh, tốc độ phi hành dị thường địa khủng bố, thanh sắc cánh khẽ vỗ, tức đã thoát ra 10 vạn dặm xa, Tô Vọng biết, sau lưng tự mình, nhất định có Hoàng đạo cung cao nhân tại theo đuổi không bỏ. Cũng là vào lúc này, Tô Vọng mới phát hiện, nguyên lai mình tại Hoàng Lai điện đệ cửu tầng quan sát tinh không thời điểm, bất chi bất giác liền đã qua 5 cái rưỡi canh giờ, cũng tức là nói, hiện lần này cánh hình thanh ngọc còn có thể duy trì thời gian, đã không đủ nửa canh giờ. Vừa rồi vì thu lấy Hoàng đạo tinh nghi, Tô Vọng tiếp liền thi triển tiếp diện kiếm chiêu. Giờ phút này đang trong hồ, cơ hồ đã là dốc tuyết, hiện tại Tô Vọng không chỉ có là phải thoát đi ấp Vũ Quốc Trì Đồng, quan trọng hơn là muốn tìm tới một cái chỗ an toàn, tính toán khôi phục thể lực cùng linh lực. Tô Vọng ăn vào mấy hạt linh tham đan, trực tiếp hướng về một phương hướng, phi tốc bỏ chạy. Cùng lúc đó, trên Yêu Tông, một gian lục quang thâm thẳm trong mật thất. Hoàng phủ Diên đầy người máu tươi, trên thân còn có mấy cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, giờ phút này Hoàng phủ Diên trong tay cầm một cái màu xanh lá cây đậm ngọc phù, sắc mặt âm trầm liền muốn thi pháp kích phát trước mắt một tòa truyền tống đại trận, tòa này truyền tống đại trận là dấu ở một vũng đầm dưới nước. Nô Xích Lãng hình như có không cam lòng nói ra, "Tông chủ, chúng ta cứ như vậy liền đi. Những cái kia trung tâm đệ tử còn có không ít bảo vật, có thể còn chưa kịp cáo chi cùng đưa đi a." Giờ phút này Nô Xích Lãng, bộ dáng so Hoàng phủ Diên thảm hại hơn, không chỉ có là toàn thân vết máu từng đống, mà lại toàn bộ cánh tay phải đều bị cùng nhau cắt đứt, lộ ra bạch cốt âm u, Nô Xích Lãng tán phát khí tức, đã có chút cuồng loạn bất ổn. Hoàng phủ Diên nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Nô Xích Lãng lạnh giọng nói ra, "Giờ phút này bên ngoài cường địch bằng tự, giữ được tính mạng mới là khẩn yếu nhất, một chút bảo vật chẳng lẽ so cái mạng còn trọng yếu hơn sao?" Xích Lãng, ta nhìn ngươi thụ thương rất nặng, trước ăn vào cái này mai bảo đan đi. Nói xong, Hoàng Phủ Diên lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một hạt yêu khí quanh quần bảo đan, Nô Xích Lãng gặp bảo vật này đan, sắc mặt vui vẻ, liền muốn đưa tay đón. Nhưng vào lúc này, biến hóa đột khởi. Hoàng Phủ Diên bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trên người có sát cơ hiện lên, một đạo như phi đao bạch quang trong nháy mắt chém về phía Nô Xích Lãng cổ họng, Nô Xích Lãng không có chút nào đề phòng, thoáng chốc bị bạch quang một chạm mà qua, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, đến chết vẫn là hai mắt trợn lên, giống như là không dám tin. Đồng thời, có khác một đạo uy lực mạnh hơn, tốc độ càng nhanh phi kiếm bạch quang, cấp tốc chém về phía đứng sau lưng Hoàng Phủ Diên Thủy Mạn Sa, thế nhưng là Thủy Mạn Sa tựa hồ sớm có chú ý, thân hình cấp tốc lóe lên, tức đã tránh thoát bạch quang tập kích. Tránh né đồng thời, Thủy Mạn Sa há mồm phun một cái, một đầu thanh bạch hai màu đầu lưỡi, vậy mà như là dài nhỏ lưỡi rắn, tăng vọt duỗi dài, cấp tốc đâm về Hoàng Phủ Diên bụng đan điền. Hoàng Phủ Diên không nghĩ tới, Thủy Mạn Sa lại hội phát giác né tránh, mà lại còn hội ra tay với mình, Hoàng Phủ Diên vội vàng không kịp chuẩn bị dài nhỏ đầu lưỡi trong nháy mắt xuyên thủng bụng, vấy nát đan điền. Hoàng Phủ Diên liên tiếp phun ra mấy cái ngụm lớn máu tươi, dưới chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, vừa hận vừa giận mà nhìn chằm chằm vào Thủy Mạn Sa, mang theo nghi hoặc cùng phẫn hận nói ra: "Ngươi?" Thủy Mạn Sa nhìn lấy sắp chết Hoàng Phủ Diên, lại là khanh khách một tiếng, nói ra: "Ta Lang Quân, ngươi có phải hay không muốn nói, ta cùng Ngô sư đệ có người pha trộn cùng một chỗ, mà ngươi sớm đã phát giác, sinh lòng sát cơ đã lâu, lại một mực cẩn nhịn đến bây giờ mới chuẩn bị động thủ giết ta cùng Ngô sư đệ hai người." "Ha ha, Lang Quân, ngươi bây giờ có phải hay không rất lợi hại nghi hoặc, vì cái gì ta sẽ biết ngươi tâm tư? Ha ha, ngươi có phải hay không rất nhớ biết rõ đường nguyên nhân? Ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi đã không cần biết." Nói xong, Thủy Mạn Sa sắc mặt đột nhiên lạnh, dài nhỏ đầu lưỡi lần nữa cuốn một cái, Hoàng Phủ Diên đầu lâu như là Ngô Xích Lãng đồng dạng phóng lên tận trời. Thủy Mạn Sa cười lạnh một tiếng, tiện tay ném ra hai cái hỏa cầu, trên mặt đất nhất thời liền thêm ra hai đống cho tàn. Lúc này, Thủy Mạn Sa giống là hướng về phía không có vật gì giữa không trung, nhẹ nói: "Ra đi." Chương 365, tiềm hành lên núi, mật thất đằng sau một đoạn vách tường, vậy mà chậm rãi hướng hai bên tách ra. Cách một tiếng vang trầm, vách tường tách ra hoàn tất về sau, đúng là từ vách tường đằng sau mở ra một đạo cửa ngầm bên trên nhàn nhạt lục quang lưu chuyển, giống như là có thể ngăn cách khí tức cùng linh tức rõ xét. Từ cửa ngầm về sau, chậm rãi đi ra một tên tiểu mỹ cô gái trẻ tuổi, một bộ hồng sắc tu thân váy dài, lại lộ ra trên thân không ít trắng như tuyết, tư thái yêu nhiều, lộ ra vũ mị mê người, thình lình chính là Điền Mị Ti. Điền Mị Ti cùng Thủy Mạn Sa là cùng một chỗ thở nhỏ liền tranh yêu tông, hai người cảm tình, không phải tỉ muội, hơn hẳn thân tỉ muội. Chỉ là giờ phút này Điền Mị Ti trong mắt có chút vẻ phức tạp, thần sắc hơi có chút băng lãnh, từ tối phía sau cửa mật thất nhỏ đi tới về sau, nhìn xem mặt đất hai đống cho tàn, lại nhìn xem Thủy Mạn Sa, lại là không nói lời nào. Thủy Mạn Sa gặp này, cũng không tức giận, khóe miệng hơi vểnh lên nói ra: "Điền sư muội, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, nam nhân là không có một cái đáng tin, Nô Xích Lãng nhìn như đối với ta rất tốt, thực chỉ là tham luyến ta sắc đẹp, còn có vẫn muốn lợi dụng ta thôi, mà lại hắn lại đối ta động sát ý. Mà Hoàng Phủ Diên, lấy ta làm vợ, cùng ta kết thành song tu đạo lữ, nhưng hắn thực cũng không thương ta, hắn nhìn chúng, chỉ là ta linh căn tư chất, còn có trên người của ta song tu công pháp, hắn đối ta, tại phát hiện ta cùng Ngô Xích Lãng âm thầm cùng một chỗ trước đó, cũng sớm đã giấu giếm sắc cơ. Có phải hay không rất lợi hại buồn cười, một cái luôn miệng nói hội tốt với ta, nguyện ý vì ta vứt bỏ hết thảy, phía sau lại tàn nhẫn vô tình nam nhân, cùng một cái nói muốn yêu thương cùng thủ hộ ta cả đời, lại thời khắc muốn giết ta đạo lữ, ha ha, đây chính là nam nhân." Điền Mị Ti trong mắt lóe lên một sợi phức tạp chi ý, nhìn lấy Thủy Mạn Sa, rốt cục mở miệng nhẹ nói: "Thủy sư tỷ, đã ngươi như thế hận nam nhân, vì sao lại phải chuyên chú tu luyện song tu chi thuật? Lấy ngài linh căn tư chất, tu luyện hắn tu yêu công pháp, cũng nhất định sẽ không kém." Thủy Mạn Sa nghe vậy, lại là khanh khách một tiếng, lập tức nói ra: "Cũng là bởi vì ta hận nam nhân, cho nên ta mới chịu tu luyện song tu công pháp, bọn họ tại cùng ta song tu thời điểm, đều chỉ hội nhìn chằm chằm thân thể ta, nhưng ta sớm đã thông qua song tu bí pháp, lặng yên hấp thụ bọn họ tinh nguyên. Mà lại song tu công pháp, còn có một cái chỗ tốt cực lớn, cũng là gặp được tu luyện bình cảnh thời điểm, có thể thông qua song tu, để song tu hai người đều có thể gia tăng đột phá bình cảnh tỷ lệ, hoặc là đem chính mình bình cảnh âm thầm chuyển rời đến trên người đối phương. Điển sư muội, ngươi nhìn." Thủy Mạn Sa vừa nói xong, trên thân yêu khí phun trào, khí tức cường đại bỗng nhiên toàn bộ bùng ra, khí tức mạnh, thình lình đạt tới yêu đan sơ kỳ. Nguyên lai, Thủy Mạn Sa sớm đã thông qua song tu chi pháp, đột phá đến yêu đan sơ kỳ, chỉ là một mực đang áp chế tu vi, duy trì tại yêu thể đại viên mãn, mê hoặc Hoàng Phủ Diên cùng Ngô Xích Lãng. Đồng thời đây cũng là vì cái gì, Thủy Mạn Sa cùng Nguyên Hằng cùng Nguyên Chí hai người đấu pháp, lại có thể lông tóc không tổn hao gì nguyên nhân. Điền Mị Ti cảm nhận được Thủy Mạn Sa tán phát khí tức, trong lòng cũng là kinh ngạc. Điền Mị Ti cũng là giờ phút này mới biết được, nguyên lai Thủy Mạn Sa tu vi sớm đã đột phá yêu đan sơ kỳ, có thể Điền Mị Ti nhìn lấy Thủy Mạn Sa, lại là muốn nói còn dừng. Thủy Mạn Sa thấy thế, lại là khanh khách một tiếng, lắc nhẹ vòng eo, đi qua kéo lên Điền Mị Ti tay trắng, có chút cương triều nói ra: "Được rồi, ta muội muội ngốc, tranh yêu tông đã không thể lưu, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau, sau này để ta tới bảo hộ ngươi." Điền Mị Ti không nói gì, mà Thủy Mạn Sa thì là nhẹ nhàng buông ra Điền Mị Ti, hai tay nhanh chóng kết ấn, một lát sau, đầm nước dưới truyền tống đại trận liền bị kích phát, Thủy Mạn Sa cùng Điền Mị Ti cùng đi tiến trong trận pháp ở giữa, giây lát về sau, một trận chói mắt bạch quang hiện lên, hai người thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thủy Mạn Sa cùng Điền Mị Ti vừa truyền tống đi trong nháy mắt, mật thất đại môn liền bị mở ra, chậm rãi đi vào một tên thanh niên nam tử, trong mắt có vẻ băng lãnh, nhìn lấy đầm nước dưới tòa kia truyền tống đại trận, nhất thời chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nói gì. Trước đó, Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng đạo cung đột nhiên tập kích Tranh Yêu Tông, để thủy mạng xa, Hoàng phủ Diên cùng Tranh Yêu Tông tất cả mọi người là bất ngờ, thế là triệu tập chúng yêu tu mở ra sở hữu trận pháp, muốn tới Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng đạo cung tu sĩ. Chỉ là Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng đạo cung thế tới hung mãnh, đấu pháp sau đó không lâu, Hoàng phủ Diên cùng Ngô Xích Lãng liền đã thụ thương, thế là hai người liền đã có rút về mất hết, lặng yên bỏ chạy suy nghĩ, mà cái này, thủy mạn xa tự nhiên từ lâu phát giác. Thế là thủy mạn xa thi pháp đẩy lui Nguyên Hằng cùng Nguyên Chí, ngăn lại cùng Điền Mị Ti đấu pháp một túy hương, thủy mạn xa truyền âm cho Điền Mị Ti, lập tức lặng yên tiến về mật thất, đồng thời trốn vào mật thất nhỏ bên trong, mặc kệ nhìn thấy cùng nghe được cái gì, đều không cho phép lên tiếng, càng không cho phép đi ra mật thất nhỏ. Mà mật thất kia cùng mật thất nhỏ, là thủy mạn xa tại 3 ngày trước mới nói với Điền Mị Ti lên, đồng thời lặng yên mang Điền Mị Ti đi vào qua một lần, đồng thời xuất ra một cái mở ra mật thất cùng mật thất nhỏ lệnh bài, giao cho Điền Mị Ti, dặn dò Điền Mị Ti không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thế là, thủy mạn xa nhìn như bối rối địa phi thân thể tránh né, bay về phía Hoàng phủ Diên cùng Ngô Xích Lãng, thực là một bên niệm hộ Điền Mị Ti rời đi chiến trường, đi vào mật thất, một bên khác là chỉ hoãn Hoàng phủ Diên cùng Ngô Xích Lãng rút về mật thất thời gian, để cho Điền Mị Ti tới trước mật thất nhỏ nấp kỹ. Thủy Mạn Sa, Hoàng phủ Diên, Ngô Xích Lãng cùng Điền Mị Ti đều là một bên đấu pháp vừa lui, thêm trên chiến trường hỗn loạn, nhất thời lại cũng không tu sĩ đuổi theo, bốn người tuần tự đi vào mật thất, nhưng mà chớp mắt thời gian, liền có người phát hiện bốn người mất tích, bên trong liền có Vạn Sĩ Đôn. Giờ phút này lặng lặng đứng tại trong mật thất thanh niên nam tử, cũng là Vạn Sĩ Đôn. Vạn Sĩ Đôn linh thú, đầu kia thông linh kỳ đại viên mãn hắc mãng, am hiểu cách truy tung khí tức, đồng thời cũng am hiểu ẩn nặc tự thân cùng chủ nhân khí tức, thế là Vạn Sĩ Đôn đi theo hắc mãng, một đường lặng yên theo tới mật thất, chỉ là mật thất đại môn đã quan bế, Vạn Sĩ Đôn sợ bị phát hiện, liền không có xông vào. Về sau trong mật thất chuyện phát sinh, tuy nhiên Vạn Sĩ Đôn không nhìn thấy, nhưng lại tại ngoài mật thất, nghe được rõ ràng, Vạn Sĩ Đôn trong lòng trừ kinh ngạc, càng nhiều, thì phục tạp chi ý lặng lặng đứng thẳng không biết bao lâu, Vạn Sĩ Đôn rốt cục than nhẹ một tiếng, cùng hắc mãng lặng yên rời đi mật thất, rời đi Tranh Yêu Tông. Cách Tô Vọng rời đi Hoàng Lai Điện, gần nửa canh giờ trôi qua. Thanh sắc cánh quang mang tối xâm lại, chậm rãi tiêu tán, một khối cánh hình thanh ngọc bay ra Tô Vọng bên ngoài cơ thể, hóa thành một đoàn thanh quang, bay vào trong túi trữ vật. Giữa không trung, Tô Vọng hướng bốn phía xem xét, phát hiện mình trong lúc vô tình vậy mà bay đến Tranh Yêu Tông tông môn chân núi, trên núi ánh lửa ngút trời, ngẫu nhiên còn truyền đến một hai tiếng kêu thảm thiết, lúc này có vài chục đạo kiếm quang, chính hướng phía Tô Vọng vị trí, phi tốc mà đến. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Vọng đội vàng gọi ra Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, thi triển thủ độn bí thuật, chìm vào trong đất, sau đó Tô Vọng đúng là trực tiếp hướng phía trên núi ẩn vào mà đi. Tô Vọng biết đồ yêu đại kế, mà lại xem tình hình, cũng biết Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng đạo cung thành công, giờ phút này Tranh Yêu Tông yêu tu đang chạy tứ tán, nếu như Tô Vọng vào lúc này, cũng ngự kiếm gấp bay lời nói, rất có thể sẽ bị xem như Tranh Yêu Tông chạy trốn yêu tu. Cũng như thế, Tô Vọng dứt khoát ẩn vào Tranh Yêu Tông, liền trốn ở Tranh Yêu Tông lòng đất, nhìn như cực kỳ địa phương nguy hiểm, ngược lại là an toàn nhất. Dưới đất 20 trượng tiềm hành không bao lâu, Tô Vọng đang định lặng yên lặn bên trên mặt đất, đột nhiên trước mắt cách đó không xa, hình như có chút nhàn nhạt lục quang. Tô Vọng cảm thấy kinh nghi, thế là hướng phía lục quang phương hướng kín đáo đi tới. Trước mắt rộng mở trong sáng. Tô Vọng nghĩ không ra, tại Tranh Yêu Tông lòng đất 20 chỗ, lại có một gian nhà đá, xem ra giống như là một gian mật thất. Chương 366, đào đất không trượng, đây là một gian lục quang thăm thẳm mật thất. Mật thất không lớn, chỉ có 10 chỗ vuông, bố trí được dị thường đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Trong mật thất ở giữa có một khối lục quang lóe lóe đại ngọc thạch, đại ngọc sau đá mặt cách đó không xa, có một vũng tiểu đầm nước nhỏ, đàm thủy thanh tịnh ngọc, đầm phủ kín các loại hòn đá nhỏ. Trừ cái đó ra, trong mật thất không có vật khác, cả mặt đất đều là rất sạch sẽ, cái này mật thất chính là trước đây Thủy Mạn Sa cùng Điền Mị Ti chỗ mật thất, vừa rồi Vạn Sĩ Đôn Lâm trước khi rời đi, chỉ là thanh lý mặt đất hai đống cho tàn, liền đóng lại mật thất đại môn lặng yên rời đi. Đằng sau, có mật thất, đầm, truyền tống trận. Tô Vọng gặp này mật thất tuy nhiên thâm tàng dưới đất, linh thức vừa đi vừa về liếc nhìn nhưng không có phát hiện có chỗ đặc thù gì, chính muốn rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được Hồng Nghị truyền âm. Tô Vọng cảm thấy kinh nghi, nghe Hồng Nghị ý tứ, cái này nhìn một cái không sót gì trong mật thất, thế mà còn có mật thất cùng truyền tống trận. Thế là tại Hồng Nghĩ chỉ dẫn dưới, Tô Vọng tìm được trước gian kia mật thất nhỏ là Thủy Mạn Sa âm thầm bố trí, trừ Thủy Mạn Sa cùng Điền Mị Ti bên ngoài, không người biết được. Mật thất nhỏ cái kia đạo cửa ngầm bên trên có bảy huyền diệu cấm chế, nhàn nhạt lục quang lưu chuyển, đóng lại cửa ngầm về sau, từ mật thất nhỏ bên trong có thể nghe phía bên ngoài thanh âm, linh thức cũng có thể phát giác được bên ngoài động tĩnh, nhưng là từ bên ngoài, nhưng căn bản không phát hiện được mật thất nhỏ tồn tại. Lập tức, Tô Vọng lại tại đầm nước đầm, phát hiện tòa kia truyền tống đại trận, đầm những hòn đá nhỏ đó cùng sở hữu hai tầng, tầng thứ nhất là chân thực phổ thông hòn đá nhỏ, mà tầng thứ hai thì là một cái cực kỳ huyền diệu huyền trận huyền hóa ra hòn đá nhỏ, có thể không lưu dấu vết ngăn cách linh thức dò xét. Chỉ là Tô Vọng nhìn lấy tòa kia truyền tống đại trận, mảnh quan sát kỹ sau mới phát hiện, tòa kia truyền tống đại trận, vậy mà cần trọn vẹn 50 khối trung phẩm linh thạch tài năng kích thích khởi động, mà Tô Vọng hiện tại, đừng nói 50 khối, liền một khối trung phẩm linh thạch đều không có. Để tránh có người đột nhiên truyền đưa tới, Tô Vọng tế ra huyền thiết kiếm, cắt xuống truyền tống đại trận biên giới chỗ cực nhỏ một khối, kể từ đó, truyền tống đại trận cũng là tàn huyết, tại không có chữa trị trước đó, không cách nào kích phát khởi động. Tô Vọng đi vào mật thất nhỏ, đóng lại cửa ngầm, lại bố trí xuống mê thiên trận, Tô Vọng bắt đầu ở mật thất nhỏ bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, để khôi phục thể lực cùng linh lực. Đối căn này mật thất nhỏ, Tô Vọng rất là hài lòng, mật thất nhỏ chỗ, không chỉ có không bình thường xảo diệu cùng bí ẩn, mà lại tăng thêm huyền diệu cấm chế cùng mê thiên trận về sau, trừ phi là thần thức, nếu không tuyệt đối phát hiện không mật thất nhỏ. Tô Vọng thả ra Tuyết Văn cùng Hồng Nghị, để hai thú phụ trách cảnh giới về sau, Tô Vọng liền bắt đầu vận công tính toán. Cùng lúc đó, Tranh Yêu Tông trên mặt đất, các ngôi đại điện bên trong, Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng Đạo cung tu sĩ đang bốn phía địa xuyên toa cùng bận rộn. Toại nguyện địa diệt Tranh Yêu Tông, tiếp đó, dĩ nhiên chính là Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng Đạo cung riêng phần mình Tranh Yêu Tông bên trong bảo vật. Trước đây Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng Đạo cung đã định tốt quyết nghị, chiến hậu đều bằng bản sự, người nào trước hết nhất tìm được bảo vật, cũng là thuộc về người nào, bất kỳ người nào không lấy được đoạt. Bởi vậy, các cái tu sĩ đều tại buồn bực không lên tiếng, nhưng lại cực kỳ hưng phấn cùng cẩn thận địa bốn phía tìm kiếm lấy. Ngẫu nhiên có tu sĩ phát hiện người bên cạnh tìm tới bảo vật, ánh mắt lộ ra hâm mộ và vẻ tham lam, nhưng cũng không dám công nhiên động thủ, chỉ là âm thầm ghi lại hơi thở đối phương cùng khuôn mặt. Mà trừ vơ vét bảo vật bên ngoài, Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng Đạo cùng chúng tu sĩ còn có một cái chuyện trọng yếu, chính là muốn tìm tới ở vào Tranh Yêu Tông bên trong huyết chỉ, bởi vì trước đây, căn cứ Tô Vọng giả trang Lâm Chí nói, thật tại Huyết Khô Sơn Lâm. Hủy đi Huyết Khô Sơn Lâm lòng đất này cái cự đại huyết chỉ về sau, mọi người đối Lâm Chí lời nói đã là tin tưởng nhiều, hoài nghi, thế là mọi người quyết định, liền xem như đem Tranh Yêu Tông đào đất tiến trượng, cũng phải tìm ra một cái khác huyết chỉ, đồng dạng diện sát đi trong huyết chỉ huyết linh. Một ngày sau, mật thất nhỏ bên trong, Tô Vọng mấy cái có lẽ đã hoàn toàn khôi phục linh lực, Tô Vọng đang định đi ra mật thất nhỏ, chuẩn bị tiến về Hoang Sóc Biên Thủy. Dù sao thời gian bức thiết, Tô Vọng tuy nhiên lấy được Hoàng Đạo tinh nghi, thế nhưng là còn có hai dạng đồ vật chưa lấy, mà lại bên trong tràn ngập các loại không biết. Ầm ầm. Tô Vọng vừa mới đứng dậy, đột nhiên từ mật thất nhỏ bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là mật thất đột nhiên đổ sụp thanh âm, lập tức, mật thất nhỏ bên ngoài vang lên mấy chủ câm thanh tu sĩ thanh âm nói chuyện, trong lời nói mơ hồ còn mang theo vẻ hưng phấn chi ý. Tô Vọng ánh mắt ngưng tụ, lặng yên thả ra linh thức, rốt cục thấy rõ, là gần trăm tên ngưng khí kỳ tu sĩ, bên trong có Thanh Quốc, cũng có Hoàng Đạo cung tu sĩ, dẫn đầu là hai tên trúc cơ sơ kỳ cô gái trẻ tuổi. Thinh linh chính là Lý Tiêm Tiểu cùng Nguyễn Ngưng Họa. Nguyên lai là Thanh Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng Đạo cung tại vơ vét xong bảo vật về sau, lập tức hạ lệnh, từ trúc cơ kỳ cao thủ chỉ huy ngưng khí kỳ đệ tử, bắt đầu ở Tranh Yêu Tông tông môn phạm vi bên trong bốn phía đào đất, ít nhất cũng phải đào thiên trượng sâu. Mà Lý Tiêm Tiểu cùng Nguyễn Ngưng Họa mang theo gần trăm tên ngưng khí kỳ đệ tử, vừa lúc là từ mật thất phía trên bắt đầu đào, vừa đào không lâu, liền dưới đất 20 chỗ, phát hiện chỗ này mật thất, mọi người vừa mừng vừa sợ, Lý Tiêm Tiểu cùng Nguyễn Ngưng Họa hợp lực đánh vỡ mật thất đại môn. Lý Tiêm Tiểu cùng Nguyễn Ngưng Họa nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó cùng một chỗ gật gật đầu, trong miệng một lời hạ lệnh nói, lưu lại 10 tên ngưng khí đại viên mãn đệ tử, ta tất cả mọi người rời khỏi mật thất bên ngoài, tiếp tục hướng xuống đảo, chỗ này mật thất từ chúng ta tới tìm kiếm. Chứ này chỉ có 10 tên ngưng khí đại viên mãn đệ tử, ta chúng đệ tử trong lòng giận mà không dám nói gì, thật vất vả phát hiện một chỗ mật thất, mà nếu là mật thất, nhất định giấu có không ít đồ tốt, nói không chừng sẽ có kinh người bảo vật, ngoại tu vi thế nào thấp, những đệ tử kia đành phải rời khỏi mật thất. Lúc này, Nguyễn Ngưng Họa mở miệng nói chuyện, các ngươi 10 người, cẩn thận tìm kiếm căn này mật thất, không thể buông tha mỗi một chỗ ngóc ngách, trên tường cùng mặt đất đều muốn tinh tế gõ lên một lần. Vừa dứt lời, Lý Tiêm Tiểu cũng là nói ra, còn có chỗ kia đầm nước, cũng không thể buông tha, mỗi một cục đá đều muốn cầm lên nhìn kỹ. Nay 10 tên đệ tử tất nhiên là vui vẻ lĩnh mệnh, phân tán ra đến, một tấc địa tinh tế tìm kiếm, lộ ra xe nhẹ đường quen, rất là quen thuộc, mà Lý Tiêm Tiểu cùng Nguyễn Ngưng Họa tuy nhiên đứng đấy bất động, nhưng là linh thức toàn bộ bung ra, tại trong mật thất vừa đi vừa về địa tinh tế liếc nhìn, riêng là khối kia đại ngọc thạch cùng đầm nước. Mật thất nhỏ bên trong, Tô Vọng hơi suy nghĩ, tức đã nghĩ rõ ràng, chắc hẳn cũng là Thành Quốc 6 đại tông môn cùng Hoàng Đạo cung, một là vì vơ vét bảo vật, hai là vì tìm ra huyết chỉ, cho nên không tiếp đào sâu xuống đất. Nhưng mà kể từ đó, nếu Tô Vọng giờ phút này thi triển thủ đột bí thuật tiềm hành, nói không chừng hội vừa vận đụng vào đạo đất phi kiếm hoặc phi đao, có lẽ còn sẽ trực tiếp đụng vào một cái nào đó tu sĩ trên thân, đến lúc đó, miễn không lại là một phen khổ chiến. Mà nếu như thi triển cầu tức thuật, lại được mở ra trước mật thất nhỏ cửa ngầm, bất quá cứ như vậy, chính là mình bại lộ thân hình. Mật thất nhỏ dị thường bí ẩn, lại có huyền diệu cấm chế cùng mê thiên trận bao phủ, Tô Vọng dứt khoát một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tính chờ bên ngoài người rời đi. Chương 367, Nam đấu lục tinh, nhất thời vô sự. Tô Vọng linh thức nhất động, Hoàng Đạo tinh nghi hiện lên ở trong tay. Tựa như là nổ răng cọng, thật vất vả lấy được Hoàng Đạo tinh nghi, Tô Vọng cho tới bây giờ đều còn chưa kịp nhìn kỹ, giờ phút này chỉ là đang ngồi đợi, không thể tu luyện, Tô Vọng xuất ra Hoàng Đạo tinh nghi, muốn phải thật tốt xem một chút. Trong tay Hoàng Đạo tinh nghi là một cái to như nắm tay, toàn thân màu đen viên cầu, không biết là loại nào linh tài luyện chế, vào tay có phần chìm, ước chừng nặng nặng cân, viên cầu mặt ngoài che kín giống như đầy sao một dạng đố nhỏ, nhưng trừ cái đó ra, Tô Vọng nhìn không ra còn có gì địa phương đặc thù. Đây chính là Hoàng Đạo cung trấn cung chi bảo. Vì sao Thanh Nghi cùng Nghe Thí bọn họ đều muốn chiếm lấy Hoàng Đạo tinh nghi? A, không đúng. Ta rõ ràng đã xem nhận chủ pháp ấn đánh vào Hoàng Đạo tinh nghi, nhưng vì sao ta đối Hoàng Đạo tinh nghi không có chút nào tâm thần cảm ứng liên hệ? Chẳng lẽ nói không có nhận chủ thành công, cũng không giống a? Tô Vọng nhìn lấy Hoàng Đạo tinh nghi, mặt có nghi ngờ. Nhẹ nhàng điệu chuyển động Hoàng Đạo tinh nghi, Tô Vọng phát hiện bên trên đốm nhỏ phân bố cùng tình cung ngôi sao phân bố rất là giống nhau, chỉ là giờ phút này bên trên đốm nhỏ không nhúc đích, không giống như ngôi sao thời khắc đều đang di động. Mật thất nhỏ bên ngoài, Lý Tiêm Tiểu cùng Nguyễn Ngưng Họa vẫn như cũ còn tại tinh tế tìm kiếm lấy. Tô Vọng lặng yên thu hồi bộ phận linh thức, đem linh thức chậm rãi thăm dò vào đến Hoàng Đạo tinh nghi bên trong, trong đầu ông một tiếng kêu khẽ, Tô Vọng cảm giác giống như là thấy hoa mắt, Hoàng Đạo tinh nghi còn có bên trên lít nha lít nhít đốm nhỏ tựa như phóng đại ngàn vạn lần. Tại Tô Vọng linh thức bên trong, Tô Vọng cảm giác mình tựa như là trôi nổi đứng trong tinh không mịt mờ, xung quanh tròm sao long lánh, tản ra hoặc sáng hoặc tối nhu hòa tinh quang, mà lại những này tinh quang tựa hồ mang theo một tia kỳ dị chi lực, hấp dẫn lấy Tô Vọng một mực đắm chìm trong bên trong, càng không ngừng tinh tế quan sát. Tô Vọng một mực nhìn lấy, cảm giác trong tinh không mỗi một viên tinh thần đều đối với mình có vô cùng sức hấp dẫn, riêng là tinh không mặt phía nam, trừ mãnh liệt sức hấp dẫn bên ngoài, thế mà trả lại Tô Vọng một số dị thường cảm giác thân thiết, Tô Vọng không khỏi đem ánh mắt ngưng tụ tại mặt phía nam tinh không. Tinh không thâm thúy thần bí, mà mặt phía nam tinh không, những ngôi sao đó ở trong mắt Tô Vọng càng biến càng lớn, có khi cực sáng, có khi cực ám, nhu hòa tình quang bao vây lấy Tô Vọng, Tô Vọng như si như say, tinh tế nhìn lấy mỗi một viên tinh thần. Hồn nhiên không biết thời gian trôi qua. Tô Vọng càng nghe không được, cũng không nhìn thấy mật thất nhỏ bên ngoài, đầm tòa kia truyền tống đại trận rốt cục bị Lý Tiêm Tiểu cùng Nguyễn Ngưng Hỏa phát hiện, sau đó hai người phát ra truyền âm phủ, sáu đại tông môn người cầm đầu cùng Hoàng Đạo Cung Lục Trường Hư bọn người nhao nhao chạy đến. Một phen xem xét phía dưới, trừ truyền tống đại trận lại không phát hiện. Sáu đại tông môn người cầm đầu cùng Lục Trường Hư bọn người nhất trí quyết định, liên thủ bố trí xuống trận pháp, đã là bảo vệ mật thất cùng truyền tống đại trận, cũng là phong ấn, mật thất cùng mật thất nhỏ sau đó không lâu tức bị một tòa huyền cấp đỉnh giai trận pháp bao phủ. Đồng thời, Tranh Yêu Tông bên trên chúng tu sĩ đều tiếp vào truyền lệnh, trừ sáu đại tông môn người cầm đầu cùng Hoàng Đạo Cung Lục Trường Hư, bất kỳ người nào không được tiếp cận hoặc là tiến vào mật thất, nếu không ngay tại chỗ diệt sát. Trọn vẹn 100 ngày qua khứ, màn đêm bao phủ khắp nơi, trăng sao cùng sáng. Lúc này Tô Vọng cũng không biết mình đã nhìn lâu như thế, y nguyên còn đắm chìm trong tinh không, đắm chìm trong mặt phía nam vùng tinh không kia. Mặt phía nam tinh không mỗi một viên tinh thần, Tô Vọng đều vừa đi vừa về nhìn kỹ vô số lần, dần dần, Tô Vọng rốt cục phát hiện, tại đấu tốc vị trí bên trên, có 6 ngôi sao nhìn kỹ phía dưới có chút không giống, mà lại lục tinh có một đầu huyền diệu quy tích, có thể quy tích nhìn như chỉ có một đầu, nhưng lại giống có ngàn vạn đầu. Này 6 ngôi sao, theo thứ tự là Thiên Phụ Tinh, Thiên Lương Tinh, Thiên Cơ Tinh, Thiên Đồng Tinh, Thiên Tướng Tinh cùng Thất Sát Tinh, Tô Vọng trong lòng hơi động, cái này không phải liền là nam đầu lục tinh sao? Không nói đến tu tiên giới, liền xem như tại phàm nhân trong thế tục cũng có điển tịch ghi chép, nam đầu lục tinh, tại nam thiên sắp xếp thành đấu hình, thuộc về đấu túc, cùng hướng tây bắc bắt đầu thất tinh hô ứng lẫn nhau, nhưng nam đầu lục tinh không có bắt đầu thất tinh như vậy sáng ngời dễ thấy, mà lại chỉ có thể ở mặt phía nam tầng trời thấp có thể thấy được. Cổ có truyền ngôn, bắt đầu người chết, nam đầu người sinh. Bởi vậy, thế tục trong phàm nhân truyền miệng, tòa trấn nam đầu lục tinh lục đại tinh quân, ti mệnh duyên thọ giải ách, phú quý quan viên lộc cùng trí tuệ chỉ thiện, bởi vậy, nam đầu lục tinh, tại phàm nhân trong thế tục thâm thụ tôn sùng. Tô Vọng nhìn chăm chú nam đầu lục tinh, còn có này nhìn như chỉ có một đầu, nhưng lại giống có ngàn vạn đầu vận hành quy tích, đột nhiên sinh lòng cảm ngộ, nhưng vào lúc này, đan hồ chỗ sâu nhất tinh quý huyền kiếm kiếm minh không thôi, Tô Vọng linh thức nhất động, tinh quý huyền kiếm phút chốc bay ra. Tinh quý huyền kiếm vừa mới bay ra, tức hắc quang sáng rõ, bay tới nam đầu lục tinh phía dưới, theo nam đầu lục tinh vận hành quy tích, nhanh chóng xuyên toa phi vũ, hắc quang cùng tinh quang tôn nhau lên, Tô Vọng kinh dị nhìn lấy, càng xem trong lòng cảm ngộ càng sâu, sau đó không lâu, Tô Vọng chợt có thể hồi quán đính cảm giác. Nhưng vào lúc này, Tô Vọng tử phủ bên trong, chợt vang lên một cái phiêu miểu thanh âm. Tựa như là Tô Vọng này chuẩn bị trước đột phá chốc cơ lúc, cái kia phiêu miểu thanh âm một dạng, nghe giống như rất gần, lắng nghe phía dưới lại cảm thấy rất xa, ngựa khí lạnh lùng vô cùng, phản phất không tình cảm chút nào. Ấn Thiên hiện ra, nam đầu lục tinh, thống bính đinh hỏa lấy luyện tâm, lười không âm thanh mà thần quy tâm. Lấy tự thân làm dẫn, mặt hướng thiên đồng mặt hướng thất sát, thiên cơ bắt đầu, đi thiên phủ, chuyển đường xa nhà, bộ thiên cùng, vượt thiên tướng, lấy ứng thất sát. Nam đầu vì miếu, ngựa lục tinh lấy châm trước, kiêm nhị nghi chi ưu ác. Lục tinh hợp nhất, một đạo vì ẩn, đạo nhất mà ẩn và thiên. Nam đầu lục tinh tinh quang liền trận, vừa ẩn tinh đạo, mở. Phiêu miểu thanh âm, như chậm mà nhanh điệu niệm xong một đoạn khẩu quyết, giống như là tu luyện công pháp, lại như là thi pháp pháp quyết, Tô Vọng đem mỗi một câu đều nghe được rõ ràng, nhớ kỹ trong lòng, nhưng là cái hiểu cái không, nhìn như nghĩ thông suốt, nhưng giống như lại có chút không hiểu. Phiêu miểu thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa, tinh không phía trên, nam đầu lục tinh lại là bỗng nhiên tinh quang đại phóng, đấu chuyển tinh gì, nam đầu lục tinh đúng là nhanh chóng chuyển động, nhanh chóng, Tô Vọng căn bản là thấy không rõ, chỉ là mơ hồ nhìn thấy, chuyển động tựa như là trước đây nhìn thấy đủ loại quy tích. Cùng lúc đó, Tinh quý huyền kiếm cực kỳ vui sướng phát ra một tiếng kiếm minh, đúng là theo nam đầu lục tinh chuyển động mà chuyển động, trên thân kiếm tinh sáng long lánh, giây lát về sau, một mảnh giống như cự đại tấm lụa một dạng tinh quang chiếu nghiêng xuống, bao phủ tại Tô Vọng trên thân. Oanh một tiếng y mắng nổ vang. Tinh quang nhập thể, Tô Vọng cảm thấy vô cùng sảng khoái, tâm thần thông minh, lực lượng toàn thân bạo tăng, nhưng mà đồng thời, lại cảm thấy toàn thân nóng rực như lửa đốt, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, mà lại thân thể như bóng ra một dạng nhanh chóng bành trướng, chỉ chốc lát, Tô Vọng tức cảm thấy liền bị tinh quang no bạo thân thể. Tô Vọng mãnh liệt địa hét dài một tiếng, âm thanh bay thẳng tinh không. Ầm ầm một tiếng, cảnh tượng trước mắt đột biến, tinh không biến mất, thay vào đó là Hoàng Đạo Tinh Nghi lơ lửng tại Tô Vọng hướng trên đỉnh đầu, tản ra trận trận tia sáng chói mắt, quang mang như tinh quang. Tô Vọng đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy chính là giật mình, lúc này, trên đỉnh đầu Hoàng Đạo Tinh Nghi đột nhiên chấn động, chói mắt tinh quang đột nhiên phun trào. Ầm ầm số tiếng nổ. Mật thất nhỏ cùng bao phủ trận pháp cùng nhau vỡ tan, tiếng vang cực lớn cùng chấn động, kinh động toàn bộ Tranh Yêu Tông. Chương 368, hấp thụ tinh quang, phát sinh chuyện gì? Mấy chục bóng người lần lượt từ Hồng Yêu Điện nhất phi mà ra. Bên trong một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả, chính là Lục Trường Hư, đối canh giữ ở bên ngoài cửa chính hai tên Hoàng Đạo Cung đệ tử hỏi. Thế nhưng là, không cần hai tên đệ tử trả lời, mọi người đã nhìn thấy, nơi xa có một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt, chính phóng lên tận trời, cự đại quang mang chiếu sáng cả tranh yêu tông, mà lại quang mang tiếp thiên liên địa, tựa hồ còn cùng trên trời tinh không hô ứng lẫn nhau. Là chỗ kia mật thất phương hướng, chẳng lẽ nơi đó phát sinh cái gì dị biến? Tứ Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy quang mang phương hướng mở miệng nói ra. Từ đạo hưu nói không sai, cũng là chỗ kia mật thất, mà lại hiện tại chỗ kia mật thất đã bị hủy, giờ phút này quang mang ở trung tâm, có một tên thanh niên nam tử, xem ra cũng là hắn dở trò quỷ, chúng ta đều đi qua xem một chút đi, nhị ca, chúng ta bây giờ liền đi qua. Người nói chuyện chính là Tuyết Ngạo Phong, chỗ kia mật thất dưới đất, vừa vặn khoảng cách Hồng Yêu Điện 100 dặm xa, chúng trúc cơ kỳ cao thủ tuy nhiên có thể nhìn thấy quang mang, lại không biết cụ thể phát sinh chuyện gì, mà xem như kim đan kỳ cao nhân, linh thức quét qua, tức đã thấy rất rõ ràng. Mà Tuyết Ngạo Phong hô nhị ca, dĩ nhiên chính là cố ý từ Bắc Tuyên Thành đuổi tới Tranh Yêu Tông đến Tuyết Ngạo Hải. Tuyết Ngạo Hải đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lanh quang, lúc này nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, "Được." Nói xong, Tuyết Ngạo Hải chỉ là một tay nhẹ nhàng bung lên, Tuyết Ngạo Hải cùng mọi người dưới chân, nhất thời sinh ra một cỗ nhu hòa gió nhẹ, Tuyết Ngạo Hải khẽ miệng dương lên, dưới chân gió nhẹ đột nhiên nhất chuyển. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lúc xuất hiện lần nữa, lại nhưng đã đến ngoài trăm dặm, mà lại là mang theo mọi người, phút chốc trăm dặm. Mọi người trước đây tuy nhiên cũng nghe Tuyết Ngạo Hải thân có phong linh căn, thân pháp tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng nghĩ không ra, Tuyết Ngạo Hải mang theo Tuyết Ngạo Phong, Tuyết Ngạo Uyên, còn có vài chục tên trúc cơ kỳ cao thủ, chỉ là tùy ý nhấc vung tay lên, liền có thể phút chốc bay ra trăm dặm, còn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Chứ Nguyên Hằng, Trọng U, Từ Nguyên cùng Chu Minh trong mắt cấp tốc hiện lên một tia tình quang bên ngoài, bọn người trúc cơ kỳ cao thủ, thực đây là Tuyết Ngạo Hải cố ý mà vì đó, hơi triển lộ một ít thực lực, không chỉ có là vì trấn nhiếp mọi người, quan trọng hơn là Tuyết Ngạo Hải muốn lũng tụ nhân tâm. Tại Bắc Tuyên Thành, Tuyết Tàng Nguyên cùng Tuyết Ngạo Hải căn bản không cần thi triển thủ đoạn, liền đã có không ít tu sĩ, chủ yếu là tán tu, nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo Tuyết Tàng Nguyên cùng Tuyết Ngạo Hải, thậm chí còn bao quát một số kim đăng kỳ cao nhân, chỉ là Tuyết Tàng Nguyên cùng Tuyết Ngạo Hải toàn diện huyền nhiên xin miễn. Phổ thông tu sĩ lại có thể đi vào nhập Tuyết Tàng Nguyên cùng Tuyết Ngạo Hải trong mắt, sau cùng, Tuyết Tàng Nguyên chỉ là lược thi thủ đoạn, liền để mọi người tất cả đều vui vẻ cũng cảm động đến rơi nước mắt địa chứng kiến Triệu Liệt cùng Vệ Hiệt bái Tuyết Ngạo Hải vi sư, giờ phút này Vệ Hiệt liền trôi nổi đứng tại Tuyết Ngạo Hải bên cạnh cách đó không xa. Chúng người tâm tư dị biệt, nhìn về phía trước mắt chói mắt quang mang, chủ yếu hơn là quang mang bên trong người thanh niên kia nam tử. Là hắn, làm sao lại là hắn, điều đó không có khả năng, hắn thật chỉ là chấp thí quang mang nửa trượng phế vật. Đó là Hoàng Đạo Tinh Nghi, hắn cũng là đánh cắp Hoàng Đạo Tinh Nghi tiểu tặc, giết hắn, đoạt lại Hoàng Đạo Tinh Nghi. Trong mọi người, những cái kia nhận biết nam tử trẻ tuổi cao thủ nhao nhao thấp giọng kinh hô, Hoàng Đạo cung các cao thủ thì là vừa sợ vừa giận, mà Từ Nguyên, Chu Minh cùng Lý Tiêm Tiểu, ba người riêng phần mình lẫn nhau một xem, trong mắt cũng có kinh hãi vẻ nghi hoặc. Cự đại quang mang bao phủ phương viên trăm trượng, trên mặt đất một cái sâu trăm trượng hồ lớn, trong hầm dài đầy đá xanh mảnh vụn, chính là trước đây tòa kia mật thất tường đá. Giữa không trung, quang mang bên trong, một vị thanh niên nam tử toàn thân bị quang mang bao phủ, trên thân ánh sao lấp lánh, chính là Tô Vọng. Nguyên lai, trước đây, Tô Vọng từ Hoàng Đạo Tinh Nghi bên trong tinh không huyễn cảnh bên trong sau khi tỉnh lại, Hoàng Đạo Tinh Nghi bỗng nhiên phun trào tinh quang vậy mà trực tiếp chấn vỡ mật thất nhỏ cùng mật thất, còn đem mặt đất nổ ra một cái cự đại hố sâu, mà lại tinh quang càng là xông thẳng tới chân trời, liền thông thiên địa. Hoàng Đạo Tinh Nghi trôi nổi tại đỉnh đầu, tinh quang bao vây lấy Tô Vọng. Tô Vọng cảm thấy thân hình không nhận chính mình khống chế, bị tinh quang nâng trôi nổi bay ra hố sâu, lơ lửng ở giữa không trung, tinh quang chiếu sáng khắp nơi đồng thời, cũng chiếu sáng phía trên tinh không. Trong tinh không, tựa hồ nhận đến từ Hoàng Đạo Tinh Nghi phun trào tinh quang dẫn dắt, ngôi sao đầy trời, càng là chân thật nam đầu lục tinh, càng là tinh quang sáng rõ, thế mà nhao nhao tuôn ra sáu đạo tinh quang tấm lụa, từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, vờn quanh tại Tô Vọng quanh người. Hoàng Đạo Tinh Nghi phun ra một cỗ cường đại hấp lực, hấp thụ lấy bốn phía tinh quang tấm lụa, mà đã bay trở về đến Tô Vọng đan trong hồ tinh quỹ huyền kiếm, cũng là kiếm minh không ngừng. Đồng dạng mãnh liệt phát ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, đem bốn phía tinh quang hút vào thân kiếm, hút vào Tô Vọng đan hồ. Cái này sao có thể? Hắn không có tu luyện qua Hoàng Đạo tinh thần huyền pháp, tại sao có thể thúc đẩy Hoàng Đạo tinh nghi, mà lại giống như Hoàng Đạo tinh nghi là đang vì hắn hấp thụ tinh quang. Mai Văn Vũ mặt có kinh hãi, nhìn lấy Lục Trường Hư nói ra. Lục Trường Hư sắc mặt thâm trầm, bờ môi mấp máy, lại không có âm thanh truyền ra, hiển nhiên là tại truyền âm, trên thực tế, Lục Trường Hư là tại đối ở đây chúng Hoàng Đạo cùng cao thủ truyền âm. Cùng lúc đó, Vệ Điệt Phi thân đi vào Tuyết Ngạo Hải trước người, không người nói ra, "Sư tôn, người này là thanh kỳ môn phản tông đệ tử Tô Vọng, chỉ là một tên chắc thí quang mang chỉ có nửa trượng phế vật. Nghe đồn hắn trước đây tại Bắc Phong bí cảnh đạt được nịch thiên bảo vật, muốn nuốt một mình, thế là phản tông mà chạy. Lấy hắn phế vật chọc linh căn, không đến 2 năm, lại từ ngưng khí 4 tầng đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, hiện tại xem ra nghe đồn không giả, trên người hắn nhất định có nịch thiên bảo vật. Liên đệ đệ tử tiến lên giật hắn, đem trên người hắn bảo vật tiến hiến cho sư tôn." Vệ Hiệt nói xong, liền muốn phi thân mà động, lúc này trong đầu lại nghe được Tuyết Ngạo Hải truyền âm, "Không đợi, trước hết để cho Hoàng Đạo cung tu sĩ tìm kiếm hắn hư thực." Vừa rồi Lục Trường Hư truyền âm, lấy Tuyết Ngạo Hải linh thức mạnh, chỉ là mượn nhờ chúng quanh gió nhẹ, tức lặng yên không một tiếng động nghe được nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, Tuyết Ngạo Hải truyền âm tiết cứng rắn đi xuống, chung quanh các cao thủ nghe nói Vệ Hiệt lời nói về sau, trừ giải rác mấy người bên ngoài, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có kinh dị cùng vẻ tham lam, tất cả mọi người muốn động thủ, làm sao có Tuyết Ngạo Phong cùng Tuyết Ngạo Uyên ở bên, càng còn có Tuyết Ngạo Hải, mọi người nhất thời không dám vọng động. Mà Lục Trường Hư lúc này đối Tuyết Ngạo Hải lớn tiếng nói, "Tuyết tiền bối, cái này tiểu tặc bị ổi vô sỉ, thậm chí ngay cả cùng yêu tộc người đánh cắp ta Hoàng Đạo cung trấn cung chi bảo Hoàng Đạo tinh nghi, bây giờ tiểu tặc tự chui đầu vào lưới, ta Hoàng Đạo cung lẽ ra đoạt lại bảo vật, còn mời Tuyết tiền bối tương trợ. Lục Trường Hư nói đến khách khí lại nghĩa chính ngôn từ, nói là mời Tuyết Ngạo Hải tương trợ, thực bất quá là muốn cho Tuyết Ngạo Hải, còn có Tuyết Ngạo Phong cùng Tuyết Ngạo Uyên đừng xuất thủ quá yếu nhiều mà thôi. Lục Trường Hư lời nói, không chỉ có là Tuyết Ngạo Hải, mà lại mọi người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Tuyết Ngạo Hải mỉm cười, nhìn như lý lẽ rõ ràng nói, lẽ ra nên như vậy, Lục cung chủ cứ việc thu hồi nhà mình bảo vật là được. Nhà mình bảo vật, tức là nói, nếu như không phải nhà mình bảo vật, liền không thể lấy, mà nếu như vốn là thuộc về nhà mình bảo vật, bị người khác lại tế luyện nhận chủ, cũng tức không còn là thuộc về nhà mình. Mọi người không nói, nhưng tâm lý tự nhiên cũng là minh bạch, mà lại bao vây lấy Tô Vọng này đạo cự đại quan mang, nhìn uy lực kinh người, trước hết để cho Hoàng đạo cung tu sĩ trước dò xét thăm dò hư thực cũng không tệ. Hoàng đạo cung mọi người cũng là minh bạch, nhưng tình thế không do người, huống hồ Hoàng đạo tinh nghi ha có bỏ mặc không đoạt lại đạo lý. Lục Trường Hư dẫn đầu bay lên, Nguyên Kim kiếm nhắm ngay Tô Vọng đầu lâu, giận mà chém bụt. Chương 369, lão giả nguyên thần, không thể động đậy. Trước đây Hoàng đạo tinh nghi phun trào tinh quang chấn vỡ mật thất lúc, Tô Vọng đã là giật mình không ổn, quả nhiên là sinh ra kỳ quái kinh động các cao thủ. Hiện tại Tô Vọng bị mười mấy tên trúc cơ kỳ cao thủ, cùng ba tên kim đan kỳ cao nhân trô vây quanh, nơi xa còn có không ít ngưng khí kỳ tu sĩ tại tụ lại mà đến. Bị tinh quang bao vây, hiện tại Tô Vọng có thể nghe có thể nhìn, nhưng là miệng không thể nói, càng không thể động, may mà linh thức không có có nhận đến áp chế, nhìn thấy bên kim kiếm chém tới, Tô Vọng liền muốn tế ra hình vương ngọc tỷ chuẩn bị tới. Đồng thời, Mai Văn Vũ theo sát tại Lục Trường Hư về sau, cũng không thấy có động tác gì, Tô Vọng bên người, đột nhiên hiện 162 căn hắc sắc châm dài, lóe ra hắc sắc hàn quang, chính là Huyền Vũ linh châm. Nhắm ngay Tô Vọng toàn thân mỗi cái chỗ yếu hại, hung hăng đâm xuống. Không chỉ có như thế, Nguyễn Ngưng Họa cùng hắn hơn 20 vị trúc cơ kỳ cao thủ, cũng là nhao nhao tế ra linh khí, hoặc là thi triển trúc cơ kỳ pháp thuật, đánh phía tinh quang, đánh phía Tô Vọng, xem khí thế, thế là muốn đem Tô Vọng đánh cho vỡ nát. Nhưng vào lúc này, có một cái vang dội tiếng cười to chợt xuất hiện. Ha ha ha. Một cái lão giả tiếng cười to, dường như cực kỳ hưng phấn, giữa không trung, theo lão giả tiếng cười xuất hiện, có một cô vô ảnh vô hình sóng âm tứ tán ra. Âm ầm liên tiếp mấy chục âm thanh tiếng oanh minh vang. Mặc kệ là Huyền Kim kiếm, Huyền Vũ linh châm, vẫn là chúng Hoàng đạo cùng cao thủ linh khí cùng pháp thuật, không đợi đánh tới Tô Vọng trước người, liền đã bị sóng âm xông lên, linh khí cùng nhau bay ngược mà quay về, sở hữu pháp thuật tầm vang tiêu tán. Đồng thời, mọi người tại đây, trừ Tô Vọng, toàn bộ đều cảm thấy trong đầu một trận minh, còn mang theo trận trận mê muội cảm giác, mọi người tại đây đều là trong lòng kinh hãi, lão giả này đến từ đâu mà đến, vẻn vẹn một cái tiếng cười, liền có thể phá vỡ hơn 20 vị trúc cơ kỳ cao thủ đánh kích. Vị lão giả này, thực lực tuyệt đối tại Kim Đan sơ kỳ phía trên. Chỉ gặp Tuyết Ngạo Hải ánh mắt ngưng tụ, đưa tay đi lên vung lên. Nhất thời có một trận hàn phong cấp tốc cuốn qua, mọi người tại đây bỗng cảm giác trong đầu tiếng oanh minh cùng cảm giác hôn mê biến mất, mọi người kinh ngạc Tuyết Ngạo Hải thực lực đồng thời, cũng là đối Tuyết Ngạo Hải đầu quân qua cảm kích ánh mắt. Đối với cái này, Tuyết Ngạo Hải chỉ là cười nhẹ. Một tiếng nhẹ đều, Tô Vọng trước mặt, cự đại tinh quang bên ngoài, có một bóng người bỗng dưng hiện hiện, mọi người xem xét, chỉ gặp một tên râu trắng lão giả, tròn mặt béo, mặt mũi hiền lành, nhưng mà lão giả nhìn tuy nhiên rất giống một tên chân thực nhân loại, nhưng là lại cảm giác thân hình có chút hư huyễn. Nguyên thần, lại là nguyên thần. Tuyết Ngạo Uyên thấp giọng kinh hô, đối Tuyết Ngạo Hải nói ra. Mọi người nghe vậy, cảm thấy càng kinh hãi, Nguyên Thần, đây chính là Hóa Thần kỳ thánh người mới sẽ có được, tu sĩ đột phá Hóa Thần kỳ về sau, thành tựu Nguyên Thần, Nguyên Thần đã có thể thu hồi đến tử phủ bên trong ẩn dưỡng, cũng có thể ly thể tùy ý ngao du ở trong thiên địa, mà lại Nguyên Thần thực lực không yếu, thực lực có thể so với Nguyên Anh kỳ đại năng. Lão giả, nói đúng ra, là lão giả Nguyên Thần, hiển hiện sau lại là bất kể mọi người kinh ngạc, ngược lại quay người quay đầu, diện mục từ thiện mà nhìn xem Tô Vọng, vui cười nói, "Tốt, tốt, tốt. Đạo hữu ngươi cùng lão phu lưu duyên, hiện tại ngươi cứ việc an tâm địa hấp thụ tinh quang." Hắn không cần để ý. Nói xong, cũng mặc kệ Tô Vọng có phản ứng gì, quay người quay đầu nhìn các cao thủ liếc một chút, sau cùng nhìn nói với Tuyết Ngạo Hải, thực lực ngươi cũng không tệ lắm, đáng tiếc không phải lão phu đối thủ, các ngươi hiện tại tất cả mọi người, nhanh chóng rời đi, nếu không cũng đừng trách lão phu vô tình. Mọi người tại đây mặc dù mặt có kinh hãi, nhưng cũng không hoảng hốt, bên trong Lục Trường Hư tiến lên một bước, đối lão, người nguyên thần cùng kính thanh âm, văn bối Hoàng đạo cùng cung chủ Lục Trường Hư, bái kiến tiền bối. Chưa thỉnh giáo tiền bối pháp danh, không biết tiền bối cùng này nhỏ, tiểu bối là quan hệ như thế nào. Lão giả nguyên thần nhìn về phía Lục Trường Hư, thư một tiếng nói ra, là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ. Lão phu không biết hắn, hắn cũng không nhận ra lão phu, chỉ là lão phu trùng hợp đi ngang qua, gặp so sánh thuận mắt, lại không quen nhìn các ngươi ỷ mạnh nhất yếu, cho nên quản xen vào chuyện bao đồng tôi, làm gì? Ngươi không phục sao? Lục Trường Hư vội vàng nói, tiền bối chính là thánh nhân, vạn bối các loại sao dám không phục, chỉ là đã tiền bối cùng này Tô Vọng cũng không quen biết, Tô Vọng tiểu tặc đánh cắp ta Hoàng đạo cung trấn cung chi bảo, chỉ cần hắn có thể đem Hoàng đạo tinh nghi trả lại, ta Hoàng đạo cung từ đó tuyệt không truy cứu, mong rằng tiền bối minh dám thành toàn. Thành toàn cái rắm. Không muốn chết ở chỗ này lời nói, liền tranh thủ thời gian cho lão phu cút. Tên tiểu bối này, đúng, cũng là ngươi mới vừa nói Tô Vọng, có lão phu tại, các ngươi đừng nghĩ động đến hắn một sợi lông, hiện tại, các ngươi tất cả mọi người, có bao xa liền lăn bao xa, nếu ngươi không đi, lão phu có thể muốn đại khai sát giới. Nói xong, lão giả nguyên thần hừ một tiếng, một cỗ cường đại vô cùng uy áp lan ra, mọi người bỗng cảm giác thân hình trầm xuống, kém chút liền nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống, mọi người sắc mặt lại là giật mình, mà nơi xa, có hơn 10 người trúc cơ kỳ tán tu, lập tức ngự kiếm bay lên, cấp tốc bỏ chạy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tuyết Ngạo Hải lại là nhanh chóng hướng Vệ Hiệt truyền âm vài câu, Vệ Hiệt nghe nói, sắc mặt biến đổi mấy lần, trong mắt tràn ngập sợ hãi, lại không dám vi phạm Tuyết Ngạo Hải pháp lệnh. Lúc trước Vệ Hiệt có thể bái Tuyết Ngạo Hải vi sư, tưởng tượng từ đó đã chính thức trở thành Thiên Di Sơn người nhà họ Tuyết, sau này hành tẩu tại Nam Côn Hoang Châu, tất nhiên sẽ tụ mọi người kính ngưỡng, trong lòng lâng lâng phía dưới, vì biểu trung tâm, càng thêm lấy được Tuyết Ngạo Hải tín nhiệm, nhưng vẫn nguyện hướng Tuyết Ngạo Hải ký kết hôn huyết khế ước. Tuyết Ngạo Hải con mắt khẽ híp một cái, dọa đến Vệ Hiệt trong lòng run lên bần bật, không còn dám do dự, lập tức bay trước mấy bước, đan tay chỉ lão giả nguyên thần mắng to, lao đầu kia, ngươi không nên ở chỗ này cố làm ra vẻ, hù dọa ai đây? Ta nhìn ngươi nguyên thần, hiện tại bất quá chỉ là kim đan hậu kỳ thực lực a. Mọi người nghe vậy chấn động trong lòng, đã là đối Vệ Hiệt lời nói và việc làm chấn kinh, cũng là đối Vệ Hiệt lời nói nửa tin nửa ngờ. Thực mọi người tại đây bên trong, không chỉ có là Tuyết Ngạo Hải, còn có không ít tu sĩ cũng đã phát giác được, lao giả nguyên thần uy áp uy mạnh, nhưng giống như cũng không như trong truyền thuyết như vậy khủng bố. Đối với mọi người chấn kinh, Tuyết Ngạo Hải thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm lao giả nguyên thần, hóa thần kỳ thánh nhân, Tuyết Ngạo Hải tại Thiên Di Sơn đã từng cũng nhìn thấy qua, này khủng bố uy áp, căn bản không cần tận lực phóng thích, chỉ là lặng lặng vừa đứng, liền đã sẽ cho người từ tâm sinh ra không dám chống cự cảm giác. Mà lao giả nguyên thần vừa rồi phóng thích uy áp, cũng có thể hù dọa đến ta tu sĩ, thậm chí là Tuyết Ngạo Phong cùng Tuyết Ngạo Uyên, nhưng Tuyết Ngạo Hải nhưng từ bên trong phát giác được dị dạng, thế là mới có thể để Vệ Hiệt mở miệng tương kích, bởi vì cho dù là nhìn ra, Tuyết Ngạo Hải làm thế nào có thể tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Quả nhiên, Vệ Hiệt vừa nói, lão giả nguyên thần đôi mắt chỗ sâu nhất có một tia lấp lóe, tuy nhiên phút chốc tạm biến, nhưng Tuyết Ngạo Hải đã thấy, Tuyết Ngạo Hải nội tâm cười lạnh, lập tức lại hướng Vệ Hiệt truyền âm một câu. Vệ Hiệt nguyên bản cực kỳ sợ hãi, nhưng thấy lão giả nguyên thần bị chửi về sau, thế mà không có nổi giận, càng không có động thủ, nghe nói Tuyết Ngạo Hải truyền âm sau càng là rút khí một lớn mạnh. Vệ Hiệt đối lão giả nguyên thần hét lớn một tiếng, lao đầu, nhìn ta để lộ ngươi bộ mặt thật sự. Vừa dứt lời, Vệ Hiệt lại là hét lớn một tiếng, thượng phẩm pháp khí Bất Sân kiếm trong nháy mắt bay ra, kiếm hóa hàn quang, lại là hướng về phía lão giả nguyên thần chém xuống một cái. Lão giả nguyên thần gặp này, không kinh không giận, mà chính là lạnh hừ một tiếng, muốn chết. Chương 370, thư chương thanh thế bí thuật bỗng dưng phong khởi. Bất Sân kiếm mới vừa vặn sáng lên kiếm quang, lão giả nguyên thần lạnh hừ một tiếng về sau, tức đã thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, phanh một tiếng vang lớn. Về sau mọi người liền nghe được, Vệ Hiệt một tiếng kêu đau kêu thảm, miệng phun máu tươi, thân hình như phá bao tải đồng dạng cấp tốc vọt tới mặt đất, nhưng vào lúc này, Vệ Hiệt dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hàn phong, tại Vệ Hiệt đụng tới mặt đất trước đó trong nháy mắt, ngân Vệ Hiệt chính là Tuyết Ngạo Hải xuất thủ. Vệ Hiệt thật sâu cảm kích nhìn Tuyết Ngạo Hải liếc một chút, không biết là bởi vì Tuyết Ngạo Hải xuất thủ, hay là bởi vì hắn nguyên nhân, lão giả nguyên thần phút chốc trọng thương Vệ Hiệt về sau, đúng là không lại ra tay, ngược lại là thân hình lóe lên, lần nữa bảo hộ ở Tô Vọng trước mặt, ánh mắt đảo qua mọi người. Lão giả nguyên thần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra, thế nào, chẳng lẽ các ngươi đều muốn thử một chút lão phu thực lực hay sao? Thử. Lão giả nguyên thần tựa hồ bị chọc giận, thân thể bên trên tán phát uy áp đột nhiên tăng gọn, giữa không trung, đột dưng ông một tiếng vang vọng, mọi người, bao quát Tuyết Ngạo Hải, thân hình cùng nhau mở rơi xuống đứng tại trên mặt đất, lão đảo mấy bước mới khó khăn lắm đứng vững, Vệ Hiệt càng là kêu thảm một tiếng, đúng là ngất đi. Giờ phút này lão giả nguyên thần tản mát ra uy áp, thình lình nhưng so sánh nguyên anh kỳ đại năng, vẻn vẹn lấy uy áp mà nói, cùng trong truyền thuyết nguyên thần thực lực không kém nhiều, trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau nhìn về phía Tuyết Ngạo Hải, tựa hồ cũng đang chờ Tuyết Ngạo Hải ra lệnh một tiếng, hoặc tiến hoặc lui. Mà Tuyết Ngạo Hải giờ phút này nhìn lấy lão giả nguyên thần, tuy nhiên trên mặt nhìn không ra thần sắc biến hóa, nhưng đôi mắt chỗ sâu có quang mang lấp lóe, lão giả nguyên thần bỗng nhiên tăng vọt uy áp, để Tuyết Ngạo Hải trong lòng lại có mới ngờ vực vô căn cứ, nhất thời nghi hoặc bất định. Đi. Tuyết Ngạo Hải một tiếng khẽ gọi, lập tức mọi người bốn phía bao quát ngã xuống đất ngất đi Vệ Hiệt, bốn phía có gió nhẹ cuốn qua. Sau một khắc, ngoài trăm dặm trên một ngọn núi cao, Tuyết Ngạo Hải cùng chúng người thân ảnh hiện hiện, xa xa nhìn lấy Tô Vọng cùng lão giả nguyên thần bên này. Đến tại trên mặt đất Vệ Hiệt, Tuyết Ngạo Hải chỉ là nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, một đạo hiệu nghiệm bay vào Vệ Hiệt mi tâm, lập tức Vệ Hiệt mở hai mắt ra, sắc mặt hợp lực địa đứng lên, đi đến Tuyết Ngạo Hải trước người không người cảm ơn về sau, lui đến sau lưng cách đó không xa đứng vững, đồng dạng trông về phía xa lấy Tô Vọng bên này. Nhìn thấy mọi người bay đi, lão giả nguyên thần khẽ miệng dương lên, cũng không quay đầu lại, hướng Tô Vọng truyền âm nói, ngươi chính là Tô Vọng. Quá tốt, lão phu Tiết Linh Tử, chính là thụ cố nhân nhờ vả, chuẩn bị tiến về Hoàng Đạo Cung âm thầm bảo hộ cùng hiệp trợ ngươi, nghĩ không ra tại cái này Tranh Yêu Tông gặp được ngươi. Ngươi có thể phải nắm chặt thời gian, lão phu nguyên thần nhiều năm trước bị cửu nhân chỗ tập kích, bị thương nặng, đến nay thương thế chưa lành, thật chính chém giết, chỉ sợ chỉ có tương đương tại Kim Đan hậu kỳ thực lực, cái kia Kim Đan đại viên mãn tu sĩ trẻ tuổi, lão phu lúc này khả năng đánh không lại hắn. Tô Vọng nghe vậy, trong lòng tất nhiên là không tin, chính mình hành tung cùng mục đích, trừ Thanh Nghi cùng Tuyết Linh Sương, căn bản liền sẽ không có người suy đoán được, mà nếu như là Thanh Nghi âm thầm phái người hiệp trợ chính mình, cũng chỉ sẽ phái ra chính mình phân thân, mà sẽ không nhắc nhở chỉ là một cái nguyên thần. Chỉ là lúc này Tô Vọng thân hình bị quản chế, căn bản là không có cách di động, mà lão giả nguyên thần sẽ như thế hộ vệ lấy Tô Vọng, nhất định là có cái gì mưu đồ, nhưng theo trước mắt đến xem, lão giả nguyên thần nhất thời là sẽ không ra hại Tô Vọng. Tô Vọng mặt lộ vẻ cung kính vẻ cảm kích, linh thức bên trong truyền âm trả lời, vạn bối Tô Vọng, bái tạ Tiết tiền bối ân cứu mạng. Chỉ là xin thứ cho vạn bối vô lễ, Tiết tiền bối đã có trọng thương tại thân, không bằng thừa dịp hiện tại liền rời đi, không muốn bởi vì vạn bối mà để Tiết tiền bối đặt địa phương nguy hiểm. Lão giả nguyên thần cười ha ha một tiếng, truyền âm nói ra, nhìn không ra, ngươi tên tiểu bối này tâm vẫn rất thiện, phần này thiện tâm, tại tu tiên giới xem như đáng quý. Bất quá, ngươi không cần vì lão phu lo lắng, ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ những người kia đã sớm bị lão phu dọa đến chạy xa xa. Tô Vọng mắt lộ nghi hoặc chi ý, truyền âm nói, Tiết tiền bối mới vừa rồi là nói, hoảng sợ. Lão giả nguyên thần khẽ gật đầu, truyền âm nói, không sai, cũng là ối. Lão phu thực lực đại tổn, bất quá lão phu có một cái chuyên môn dọa người bí thuật, một khi thi triển, có thể tản mát ra cao hơn một cái đại cảnh giới bí áp, khó phân thật giả, nhưng thực lực sẽ không gia tăng, dọa người là lần nào cũng đúng, ha ha. Có lẽ là không muốn để cho Tô Vọng tiếp tục đặt câu hỏi, lại có lẽ là sợ Tô Vọng không tin, lão giả nguyên thần chỗ mi tâm linh quang nhất điểm, một cái tiểu quang đoàn nổi lên, ném Tô Vọng, sau đó truyền âm nói ra, đã ngươi cảm thấy hứng thú, lão phu liền đem cái này dọa người bí thuật truyền thụ cho ngươi. Tô Vọng thả ra linh thức, nhẹ nhàng tìm tòi, tiểu quang đoàn bên trong lại là bao vây lấy mười mấy được cực nhỏ chữ nhỏ, thôi nhìn phía dưới, đúng là bí thuật tu luyện pháp quyết, trừ cái đó ra, tiểu quang đoàn bên trong không có vật khác. Tô Vọng hơi suy nghĩ một chút, liền đem tiểu quang đoàn hút vào thể nội, hút vào tử phủ. Lão giả nguyên thần khẽ miệng hơi bình lên. Tô Vọng lấy tự thân linh lực tầng tầng bao vây lấy tiểu quang đoàn, lúc này Tô Vọng tử phủ bên trong, đoàn kia tiểu quang đoàn lặng lặng địa lơ lửng, chỉ cần Tô Vọng không có giải trừ linh lực kiện hàng, tiểu quang đoàn liền sẽ không bay ra, càng sẽ không bị mở ra, nhưng Tô Vọng cũng vô pháp trong khi tu luyện, không biết tên bí thuật. Tựa hồ xem thấu Tô Vọng tâm tư, lão giả nguyên thần truyền âm nói ra, ngươi không cần suy đoán, này môn bí thuật là lão phu trước đây không lâu ngẫu có điều nổ ra, tự hành sáng chế, còn chưa kịp mệnh danh, ân, nếu là dọa người dùng, thích hợp phô trương thanh thế, vậy liền cứ gọi hư trương thanh thế bí thuật đi. Tô Vọng không còn gì để nói, cái này lấy tên, thật đúng là với tùy ý nhìn Tô Vọng còn muốn đặt câu hỏi, lúc này lão giả nguyên thần có vẻ hơi lo lắng, đối Tô Vọng truyền âm nói, tốt, lúc này không phải chuyện phiếm thời điểm, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian, chưa hấp thụ tinh quang đi, vừa rồi cái kia kim đan đại viên mãn tu sĩ thực lực bất phàm, vạn nhất bị hắn phát giác được không ổn liền phiền phức. Lão giả nguyên thần lời nói, thực chính hợp Tô Vọng tâm ý, dù sao lúc này Tô Vọng còn là ở vào cảnh hiểm nguy, Tô Vọng linh thức nhất động, hình vuông ngọc tỷ trong nháy mắt bay ra, lơ lửng tại Tô Vọng trước người, bên trên quang mang lấp lóe, chỉ cần Tô Vọng một chút vận chuyển thể nội xương mù màu lục, tức có thể kích phát. Xa có các cao thủ vòng tự, gần có lão giả nguyên thần nhu đồ, Tô Vọng không thể không cẩn thận, chỉ là lão giả nguyên thần một thì không có bất cứ gì ra hại cử động, Tô Vọng cũng không lập tức kích phát hình vuông ngọc tỷ, dù sao chỉ còn lại có 2 lần sử dụng số lần, mà lại một khi kích phát, chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian. Nhìn thấy Tô Vọng cẩn thận như vậy, lão giả nguyên thần chẳng những không có tức giận, ngược lại mỉm cười, tiếp tục thi triển hư trương thanh thế bí thuật, uy áp mạnh mẽ bao phủ bốn phía. Mà Tô Vọng đã không cách nào lựa chọn, linh thức gấp liên tiếp đan trong hồ tình quỹ huyền kiếm, cùng trên đỉnh đầu hoàng đạo tinh nghi, đồng thời cấp tốc vận chuyển ngũ diễn tâm pháp. Tiện hàng tại Tô Vọng quanh người tình quang tấm lụa, như là nhận cường đại dẫn dắt, điên cuồng tràn vào Tô Vọng thể nội, theo Tô Vọng công pháp vận chuyển, lưu chuyển toàn thân, sau cùng đưa về đan hồ. Đan hồ bên trong, vô số tinh quang cùng tình quỹ huyền kiếm tương ánh thành huy, nguyên bản bình tĩnh đan hồ, giờ phút này giống như kình phong tàn phá bừa bãi mặt biển, đang trong hồ linh dịch bắt đầu xuất hiện lan lộn, chỉ chốc lát, đúng là mãnh liệt đứng lên. Từ Tô Vọng thể nội, đống nhiên phun ra một trận chói mắt tinh quang. Một trận bong gân nước xương kịch liệt đau nhức, phút chốc truyền khắp toàn thân. A! Tô Vọng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào tràn ngập đau đớn. Chương 371, tinh không kỳ quái tinh không chấn động. Nam đầu lục tinh trung quanh sở hữu ngôi sao, cùng nhau tinh quang đại thịnh, ngước đầu nhìn lên, chỉ cần là có thể nhìn thấy ngôi sao, giờ phút này đều tản ra lóa mắt tinh quang, mà những này tinh quang toàn bộ đều bị nam đầu lục tinh hấp dẫn, tuôn hướng nam đầu lục tinh, tinh giữa không trung, sở hữu ngôi sao giống như là nối thành một mảnh. Trong sao tương liên, tinh quang chiếu sáng cả bầu trời đêm, chấn động lòng người. Sở hữu tinh quang tụ hợp vào đến nam đầu lục tinh, mà nam đầu lục tinh giờ phút này phát ra quang mang, sớm đã là không cách nào nhìn thẳng, sáu đạo tự đại tinh quang tấm lụa, từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, hội tụ đến hoàng đạo tinh nghi, hoàng đạo tinh nghi nghiêm chỉnh biến thành một cái cự đại tinh quang quang cầu. Vô số địa cầu chỉ từ hoàng đạo tinh nghi bên trong phun trào mà ra, không chỉ có là bao phủ Tô Vọng, mà lại tinh quang không ngừng mà bị hút vào Tô Vọng thể nội, tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Vọng giờ phút này đã trở nên giống như một tên người ánh sáng, từng trận đau nhức tiếng thét dài, không ngừng mà từ Tô Vọng trong miệng phát ra. Tô Vọng thể nội các nơi, riêng là các nơi kinh mạch, đều có tinh quang lưu chuyển, tinh quang mỗi lưu động một đại chu thiên, Tô Vọng thể nội kinh mạch liền trướng một vòng to, dần dần, Tô Vọng thể nội các nơi kinh mạch, xương không thôi, mỏng như cánh ve. Tinh quang những nơi đi qua, máu tươi sôi trào, cốt cách chấn động, Tô Vọng thể nội đã là vô cùng thê thảm. Cốt cách không ngừng mà chấn vỡ lại sinh, vừa sinh ra lại nát, nát lại sinh, cốt cách dần dần trở nên trong suốt như tinh quang, cứng rắn vô cùng, kinh mạch toàn thân không ngừng mà vỡ tan lại dài, vừa mọc ra lại đứt, nứt lại dài, chậm rãi kinh mạch toàn thân nhu mà cứng cỏi, mỗi một đường kinh mạch đều rộng lớn mấy lần. Nếu như có thể xem thấu bao vây lấy Tô Vọng chói mắt tinh quang, liền sẽ phát hiện, giờ phút này Tô Vọng không chỉ có là một tên người ánh sáng, vẫn là một tên huyết nhân, máu tươi cùng tinh quang lại dung hợp lẫn nhau, lập tức bị hút vào Tô Vọng thể nội, lưu chuyển không thôi. Theo Tô Vọng cốt cách cùng kinh mạch cứng cỏi cùng mở rộng, hút vào chảy vào Tô Vọng thể nội tinh quang thì càng nhiều, lưu chuyển tốc độ cũng càng nhanh, không chỉ có là lưu chuyển toàn thân cốt cách kinh mạch, mà lại cũng nhao nhao hội tụ ở bụng đan trong hồ. Tô Vọng đan trong hồ, linh dịch mãnh liệt như sóng lớn, hút vào đan trong hồ tinh quang mỗi nhiều một chút, linh dịch liền mãnh liệt nhiều một phần, dần dần, vốn là thanh sắc bên trong xen lẫn một tia năm màu chi sắc linh dịch, chậm rãi trở nên trong suốt, mỗi một giọt linh dịch đều phản phất giống như một điểm tinh quang. Linh dịch mãnh liệt lăn lộn đồng thời, cũng đang không ngừng đánh thẳng vào Tô Vọng đan hồ, theo như là sóng lớn đồng dạng linh dịch nối góp chủ kích, vững chắc như hoa loa kèn bên hồ duyên thế mà bắt đầu bùng lòng, ken két âm thanh lay động, đan hồ đúng là mở đất đại rất nhỏ một vòng. Linh dịch tiếp tục đập vào, đan hồ phạm vi tuy nhiên thay đổi được chậm chạp, lại vẫn luôn tại mở rộng, mỗi mở rộng một kia, Tô Vọng tu vi liền tăng trưởng một điểm, đồng thời, Tô Vọng tiếp nhận kịch liệt đau nhức cũng làm sâu sắc một điểm. Đã đến không hết có bao nhiêu lần, kịch liệt đau đớn đều kém chút để Tô Vọng bất tỉnh đi, nhưng Tô Vọng hung ác cắn răng đóng, hai mắt sớm đã là đỏ thẫm, tràn ngập tơ máu, nhưng Tô Vọng không thể ngất. Bởi vì theo Tô Vọng công pháp vận chuyển, hút vào thể nội tinh quang liền càng ngày càng nhiều, Tô Vọng thể nội cải biến liền sẽ càng ngày càng nhiều, trọng yếu là, mỗi một lần cải biến, Tô Vọng thân thể cùng lực lượng liền sẽ tăng cường một tia, tu vi cũng sẽ làm sâu sắc một điểm. Tinh quang nhập thể trong nháy mắt, Tô Vọng hội cảm thấy toàn thân thông thoải mái thư sướng, nhưng chỉ là giây lát, Tô Vọng lại hội cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng, trọng yếu nhất là, Tô Vọng mỗi hấp thụ tinh quang nhiều một ít, thân hình sở thụ trói buộc liền sẽ giảm bớt một điểm, bởi vậy, Tô Vọng không thể dừng lại, chỉ có tiếp tục hấp thụ tinh quang. Đan trong hồ, linh dịch bốc lên như sóng lớn, ẩn ẩn có tiếng oanh minh vang vọng đan hồ. Tinh quý huyền kiếm phát ra trận trận vui sướng kiếm minh, tại đan trong hồ lúc gần lúc hiện, cấp tốc xuyên toa phi hành, nhìn như bay loạn một trận, kỳ thực nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tinh quý huyền kiếm phi hành lộ tuyến cùng Nam Đẩu Lục tinh quý tích là giống như lúc. Tinh quý huyền kiếm trên thân kiếm hắc quang lưu chuyển, vừa phi hành một bên tham lam hấp thụ lấy quần quần mà vào tinh quang, tinh quý huyền kiếm càng bay càng nhanh, hấp thu tinh quang cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời, linh dịch cũng lăn lộn đến càng mãnh liệt, Tô Vọng đan hồ mở rộng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từ bên ngoài xem ra, đầy trời ngôi sao tựa hồ đang theo bái Nam Đẩu Lục tinh, mà Nam Đẩu Lục tinh lại thụ Hoàng Đạo tinh nghi chỗ triệu. Sau cùng Hoàng Đạo tinh nghi hút tụ mãn thiên tinh quang vì Tô Vọng sử dụng, trôi nổi ở giữa không trung Tô Vọng, giờ phút này liền giống như bầu trời đầy sao hoàng giả. Tô Vọng nơi này kỳ quái, không chỉ có là lão giả nguyên thần, còn có nơi xa nhìn ra xa các cao thủ cùng chúng ngưng khí kỳ tu sĩ, mà lại là toàn bộ ấp Vũ Quốc, thậm chí là ngoài ngàn vạn dặm Bắc Tiên Thành, cũng nhìn ở đây tinh không kỳ quái. Lão giả nguyên thần bức bách tại tinh quang chi uy, lúc này đã bay ra cách Tô Vọng thập lý xa, nhìn lấy Tô Vọng là vừa mừng vừa sợ, vừa vui vừa lo, trong lòng cực kỳ hưng phấn đồng thời, lại đang âm thầm cầu nguyện Tô Vọng có thể mau chóng hấp thụ xong sở hữu tinh quang. Bắc Tuyên Thành trong phủ thành chủ, Tuyết Tàng Nguyên khơi dậy mở to mắt, thân hình lóe lên, trong phủ thành chủ trùng điệp trận pháp cùng cấm chế lại là không thể ngăn cản Tuyết Tàng Nguyên mảy may, Tuyết Tàng Nguyên đã phi thân phiêu phù ở thành chủ phủ trong trời cao. Tuyết Tàng Nguyên trông về phía xa hướng Tranh Yêu Tông phương hướng, chỉ thấy bên kia cực kỳ nơi xa tinh không, sáng tối lấp loé không yên, hắn tu sĩ hoặc là không phát hiện được manh mối, nhưng lấy Tuyết Tàng Nguyên tu vi, đã phát giác được một tia không tầm thường. Nơi nào là Tranh Yêu Tông phương hướng, vậy mà có thể gây nên tinh không chấn động, bực này kỳ quái, nếu không phải hóa thần kỳ thánh nhân tại tu luyện nghịch thiên công pháp, cũng là có kinh thiên bảo vật xuất thế, chí ít cũng là trung phẩm linh bảo. Tuyết Tàng Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Theo Tuyết Tàng Nguyên chỗ hiểu biết, toàn bộ Nam Côn Hoang Châu cũng chỉ có hai tên đột phá hóa thần kỳ tu vi thánh nhân, một cái tại Thiên Di Sơn, một cái tại Ám Minh Sâm Lâm, mà Tranh Yêu Tông tuyệt đối sẽ không có hóa thần kỳ thánh nhân, bởi vậy, gây nên kỳ quái, liền nhất định là kinh thiên bảo vật. Suy tư đã định, Tuyết Tàng Nguyên thân hình bỗng nhiên một cái mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt Tuyết Tàng Nguyên thân hình hiện hiện lúc, đã ở bên ngoài ba vạn dặm, bay hướng chính là Tranh Yêu Tông phương hướng. Cùng lúc đó, Tranh Yêu Tông bên trong, Tuyết Nạo Hải, Lục Trường Hư cùng Từ Nguyên đám người, còn có nơi xa đông đảo ngưng khí kỳ tu sĩ, nhìn lấy tinh không kỳ quái, còn có sớm đã tinh quang lóa mắt chói mắt đến không cách nào nhìn thẳng Tô Vọng, trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng là tâm tư dị biệt. Mà Tuyết Nạo Hải, lúc này nhìn như sắc mặt bình tĩnh, thực là tâm niệm cấp chuyển không ngừng, đột nhiên Tuyết Nạo Hải nhìn về phía Vệ Hiệt, thật sâu chằm chằm liếc một chút, doa đến Vệ Hiệt kinh hồn bạt vía, rất sợ Tuyết Nạo Hải lại sẽ để cho hắn làm thăm dò tiên phong. Nhưng Tuyết Nạo Hải chỉ là chằm chằm liếc một chút, tức đã rời ánh mắt, Vệ Hiệt thở phào một hơi, thầm hô may mắn. Lúc này Tuyết Nạo Hải mãnh liệt nhìn về phía lão giả Nguyên Thần, hô nhỏ một tiếng nói, "Không đúng, chúng ta đều bị hắn lừa gạt." Một cỗ hàn phong được khởi, Tuyết Nạo Hải đang muốn bay về phía lão giả Nguyên Thần. Nhưng vào lúc này, nguyên bản tròm sao sáng chói bầu trời đêm, đột nhiên nôm nốt một tiếng, ngay sau đó, lại là ầm ầm một tiếng sấm rền, một đoàn to lớn vô cùng mây đen trống rỗng xuất hiện, bao phủ tại Tô Vọng trên đỉnh đầu, mà lại mây đen càng lúc càng lớn, tản ra càng ngày càng cuồng bạo hủy diệt khí tức. Kiếp vân, lại là kiếp vân. Chúc cơ thiên kiếp. Chẳng lẽ nói, liền tại ngắn như vậy tạm thời ở giữa, Tô Vọng liền từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Nếu thật là dạng này, nay Hoàng Đạo tinh nghi cùng những tinh quang đó, chẳng phải là người tiên? Giang giác. Một tiếng cự đại phích lịch tiếng vang, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Chương 372, thôn thực điện xả to lớn mây đen, tức kiếp vân, che đầy toàn bộ bầu trời đêm. Trong tinh không, kiếp vân về sau, ngôi sao đầy trời, bao quát Nam Đẩu Lục tinh, đột nhiên tinh quang tối sầm lại, lóa mắt tinh quang tấn tốc cảm đạm, chỉ chốc lát, tức đã khôi phục như thường. Mà tinh không chi hạ mọi người, giờ phút này đã không nhìn thấy tinh không, có thể trông thấy chỉ là này một đoàn vô cùng to lớn kiếp vân, đen nghịt, bên trong hủy diệt khí tức làm cho người kinh hãi, khí tức mạnh, đã nhưng so sánh trúc cơ hậu kỳ thiên kiếp chi uy. Cảm nhận được kiếp vân khí tức, trong lòng mọi người lại là giật mình, chẳng lẽ nói, Tô Vọng là trong nháy mắt liên tiếp đột phá, đã xông phá trúc cơ trung kỳ, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cái này cũng thật không thể tin. Lại không quản mọi người chấn kinh, lúc này Tô Vọng bên này, Hoàng Đạo tinh nghi tuy nhiên vẫn là tinh sáng long lánh, nhưng rất rõ ràng, quang mang đã giảm yếu rất nhiều lần, sau đó mà chạy vào Tô Vọng thể nội tinh quang tốc độ cũng giảm bớt, Tô Vọng đan hồ chỗ sâu, Tinh quý huyền kiếm tựa hồ cực kỳ bất mãn địa kiếm minh không thôi. Tô Vọng đan hồ, so trước đây đã chọn bện mở rộng hơn 2 lần, đầy hồ linh dịch còn như tinh quang chi thủy, trong suốt, linh lực nồng nặc kinh người, nhưng đan hồ dường như cực kỳ bất ổn, tùy thời đều có buôn hội dấu hiệu. Trói buộc Tô Vọng tinh quang chi lực đống nhiên biến mất, thân hình rốt cục có thể động đậy, nhưng là Tô Vọng lại không thể rời đi, bởi vì lúc này, Tô Vọng bị bất luận kẻ nào đều cảm thụ được rõ ràng, bên trên bầu trời, đoàn kia to lớn kiếp vân, hủy diệt khí tức đang gắt gao địa tỏa định chính mình. Thiên kiếp dưới, không chỗ có thể trốn, duy có một trận chiến. Bốn phía cường địch vòng tự thời khắc, lại có ngày cướp tiền đến, chỉ cần Tô Vọng hơi không cẩn thận, cũng là thân tử đạo tiêu hạ chẳng, cho nên, Tô Vọng tuyệt không thể có chút sợ hãi. Nguy cơ sinh tử, Tô Vọng trong lòng ngừng lại có hào hùng dâng lên. Không chết làm theo sinh, muốn chiến, liền chiến. Trên bầu trời, to lớn kiếp vân đang giành dụm lấy khủng bố năng lượng, hủy diệt khí tức càng ngày càng mạnh, để cho người ta từ trong lòng không tự chủ được dâng lên không thể nào phản kháng cảm giác. Ầm ầm, một tiếng cự đại lôi minh nổ vang, chấn động một vách. Đem hình vương ngọc tỷ nắm chặt nơi tay, Tô Vọng tùy thời cũng có thể kích phát hình vương ngọc tỷ, đồng thời, Tô Vọng linh thức còn không có triệu hoán, đan hổ chỗ sâu tinh quý huyền kiếm cũng đã kiếm minh không thôi, chiến ý dặn dạo, Tô Vọng mừng rỡ trong lòng, linh thức vẫy một cái, tinh quý huyền kiếm phút chốc bay ra. Trên bầu trời kiếp vân tựa hồ còn tại giành dụm lấy năng lượng, nhưng lúc này tinh quý huyền kiếm cũng đã hắc quang lóe lên, thân kiếm chấn động mạnh một cái, tăng vọt đến to khoảng 10 trượng, đúng là hướng phía kiếp vân thẳng chạm mà lên, tựa như là đang gây hấn với lấy kiếp vân. Đoàn kia to lớn kiếp vân, tựa hồ bị tinh quý huyền kiếm cuồng vọng chọc giận, đột nhiên ầm ầm một tiếng cự đại nổ vang, cả mặt đất đều chấn động đung đưa mấy cái, một đạo thạch ma tráng kiện tiềm điện, như là cuồng bạo điện như rắn, hướng phía Tô Vọng cùng tinh quý huyền kiếm ầm vang đánh xuống. Tinh quý huyền kiếm không chỉ có không có né tránh, ngược lại hắc quang một thịnh, thẳng nhắm ngay điện xà đón đầu mà lên, bọn người người vô pháp phát giác, nhưng Tô Vọng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, từ tinh quý huyền kiếm trên thân kiếm, trong nháy mắt dâng trào ra một trận vô cùng cường đại hấp lực, tinh quý huyền kiếm muốn thôn thực điện xà. Lão giả Nguyên Thần, cùng Tuyết Ngạo Hải đám người, xa xa nhìn về phía Tô Vọng, cảm thụ được kiếp vân khí tức khủng bố, trong lòng là giật mình lại kinh hãi, chờ trông thấy tinh quý huyền kiếm đúng là thẳng lên điện xà mà lên lúc, trong lòng kinh ngạc phản mà không có như vậy rung động. Lúc này lão giả Nguyên Thần đã rời xa Tô Vọng trăm dặm xa, mà Tuyết Ngạo Hải đám người càng là bay khỏi tại bên ngoài 200 dặm, dù sao thiên kiếp dưới, nếu có người nào tiếp cận, bất hạnh bị kiếp vân khí tức bao phủ lại, vậy cũng chỉ có thể cùng Tô Vọng cùng nhau đối mặt thiên kiếp tức giận. Thiên kiếp buông xuống, Tô Vọng đã không có khả năng thoát đi, mà lại xem kiếp vân khí tức khủng bố, lấy Tô Vọng trước đây tu vi, vô cùng có khả năng Tô Vọng lại ở này thiên kiếp dưới hồi phi yên diệt. Cho nên giờ phút này mọi người, tuy nhiên nhìn về phía Hoàng Đạo Tinh Nghi cùng Tinh Quý Huyền Kiếm ánh mắt tràn ngập hâm mộ và tham lam, nhưng nhìn về phía Tô Vọng ánh mắt đã cùng nhìn về phía người chết không khác, chỉ có Từ Nguyên, Chu Minh cùng Lý Tiêm tiểu nhìn về phía Tô Vọng, đôi mắt chỗ sâu có một tia vẻ đồng tình. Thời gian thực cách lâu như vậy, Thanh Kỳ môn sớm đã điều tra rõ, Tô Vọng hội thoát đi Thanh Kỳ môn nguyên nhân, lại bởi vì từ trước đức, Lý Vân Nhi, Lý Lăng Nhi cùng Vương Đàn bọn người ngôn từ bên trong có thể suy đoán, Tô Vọng tuyệt sẽ không là độc chiếm bảo vật tự tư tiểu nhân, mà bản cố biên tường nhất chiến, Tô Vọng cũng là danh tiếng rất tốt. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Vọng luôn luôn thoát đi Thanh Kỳ môn, tức là phản tông, vì giữ gìn Thanh Kỳ môn tôn nghiêm và danh dự, trưởng môn tôn cần chuyển xuống pháp lệnh, Thanh Kỳ môn bất luận kẻ nào đều không thể lại vì Tô Vọng biện hộ cho, đồng thời tại gặp được Tô Vọng thời điểm, tận lực bắt sống, nhưng khi tất yếu có thể ngay tại chỗ diệt sát. Điện xà tốc độ cực nhanh, vạch phá bầu trời đêm trong mấy mắt, liền đã vượt qua vạn trượng thẳng bổ xuống, mà tinh quý huyền kiếm tốc độ cũng là không chút thua kém, liên tiếp hắc quang chảnh gốc. Ông một tiếng vui sướng kiếm minh. Điện xà cùng tinh quý huyền kiếm ầm vang va chạm, nhưng lại không như trong tưởng tượng oanh minh nổ vang cùng điện xà loạn vũ, ngược lại là tinh quý huyền kiếm hắc quang đống nhiên một thịnh, thật ra điện xà đúng là như là mị sợi, bị tinh quý huyền kiếm chốt nuốt. Trôi nổi ở giữa không trung Tô Vọng, lần này chẳng biết tại sao, tinh quý huyền kiếm tại nuốt thiên kiếp lôi điện trong mấy mắt, Tô Vọng toàn thân đống nhiên xuất hiện một trận mãnh liệt tê dại, liền như là có còn sót lại một tia lôi điện chi lực đang nhanh chóng địa gột rửa Tô Vọng thân thể, Tô Vọng cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng. Nhưng mà nơi xa mọi người, lại là trợn mắt hốt hoồm. Nuốt thiên kiếp lôi điện, mà lại liền giống như ăn mì một dạng đơn giản. Cái kia thanh hắc sắc tiểu kiếm, đến là dạng gì bảo vật, vậy mà như thế địa mỹ tiên. Lúc này mọi người, nhìn về phía trên bầu trời tinh quý huyền kiếm, mỗi người trong mắt đều tràn ngập cực kỳ tha thiết chi ý, có thể nuốt thiên kiếp lôi điện bảo vật, liền xem như hóa thần kỳ thánh nhân, cũng sẽ tim đập thình thịch, dù sao thiên kiếp, đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói, đều là vô cùng khủng bố ác mộng. Giờ phút này, liền xem như có Tuyết Ngạo Hải cùng lão giả Nguyên Thần ở một bên nhìn chằm chằm, nhưng y nguyên có không ít chút cơ kỳ trong lòng cao thủ vẫn là tại dục dịch, có thể chống cự thiên kiếp bảo vật, cơ hồ không có có người nào tu sĩ có thể chịu được dụ hoặc. Nhưng lúc này kiếp vân chưa tán, mọi người mặc dù trong lòng tham lam bội vàng, nhưng nhất thời đều rất có an ý trôi nổi bất động, yên lặng chờ Tô Vọng hôi phi yên diệt, kiếp vân tiêu tán. Ầm ầm. To lớn trong kiếp vân, đúng là liên tiếp vang lên ba tiếng cự đại lôi minh nổ vang, dường như tinh quý huyền kiếm ăn mỉ một dạng hài lòng nhẹ nhõm, rốt cục chọc giận thiên kiếp. Giang giác. Ba tiếng kinh thiên động địa tiệm điện nổ vang, hợp thành một tiếng. Tích. Ba đạo trọn vẹn so trước đây lớn hơn gấp đôi điện xà, xé rách bầu trời đêm, ba con đồng tiến, khí tức khủng bố chăm chú khóa chặt Tô Vọng cùng tinh quý huyền kiếm, vang kích xuống. Giữa không trung Tô Vọng, đột nhiên cảm thấy toàn thân siết chặt, có loại không chỗ có thể trốn cảm giác, chỉ có đối mặt, chỉ có xin tha, duy có chịu chết cảm giác các bách, thế nhưng là Tô Vọng lại là quên địa hét dài một tiếng, đan hồ linh dịch xoay tròn, trên thân linh quang kiểm diệu, huyền thiết kiếm trong nháy mắt bay tới dưới chân. Tô Vọng đối kiếp vân, đối điện xà, ngự kiếm bay thẳng mà lên, thẳng lên 300 trượng. Giống to một tiếng. Tới đi. Chương 373, Cựu Trọng Tiên kiếp cảm nhận được Tô Vọng trong lòng chiến ý, tinh quý huyền kiếm ông thanh kiếm minh. Tinh quý huyền kiếm đột nhiên hắc quang lóe lên, vậy mà như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện lúc, lại nhưng đã xuất hiện tam điều to dài điện xà chính phía dưới. Tam điều điện xà dường như cực kỳ tức giận, tích tích tích. liên tiếp 3 tiếng phích lịch vang vọng, đồng thời một cỗ khí tức khủng bố áp bách bốn phía, toàn bộ Tranh Yêu Tông một trận lắc lư, nơi xa một số tu vi thấp hoặc là nhát gan ngưng khí kỳ tu sĩ, đúng là hú lên quá dị, trực tiếp ngất ngã xuống đất. Trung quanh ngưng khí kỳ tu sĩ, gặp này cũng không có đỡ dậy những cái kia ngất tu sĩ, ngược lại là từng cái sắc mặt giật mình, tranh nhau chen lấn địa cấp tốc lui về sau nữa thập lý thậm chí hơn 10 dặm, sợ kế tiếp ngất chính là mình. Nhưng cũng có một chút gan lớn lại động ý đồ khắc ngưng khí kỳ tu sĩ, nhìn thấy chúng tu sĩ nhao nhao rời xa, mà bọn họ thì là phi thân phóng đi, cùng một chỗ cướp đoạt những cái kia ngất tu sĩ bên hông túi chứa vật, cướp được túi chứa vật về sau, liền lập tức cấp tốc chạy vội mà đi. Mà những cái kia không có cướp được túi chứa vật tu sĩ vừa hận vừa giận, cùng những cái kia vừa mới chạy vội thối lui về phía xa tu sĩ, lúc này mắt lộ ra vẻ hối tiếc, nhao nhao phi thân mà động, đuổi theo những cái kia cướp được túi chứa vật mà muốn bỏ chạy tu sĩ. Về phần những cái kia trúc cơ kỳ cao thủ, còn có lao giả nguyên thần cùng Tuyết Ngạo Hải các loại cao nhân, đối nơi xa những cái tiêm ngưng khí kỳ tu sĩ bẩn thỉu cử động chẳng thèm ngó tới, y nguyên nhìn chằm chằm trên bầu trời, càng nói chính xác là nhìn chằm chằm tình quỹ huyền kiếm, còn có một mực lơ lửng tại Tô Vọng trên đỉnh đầu hoàng đạo tinh nghi. Tam điều điện xà vang vọng vừa lên, tinh quỹ huyền kiếm sớm đã là hắc quang đại thịnh, một cỗ càng cường đại hơn hấp lực tuôn ra, trong nháy mắt, tam điều to dài khủng bố điện xà liền như là tam điều mỹ vị mì sợi, bị tinh quỹ huyền kiếm một nuốt mà xuống, tinh quỹ huyền kiếm vui sướng kiếm minh. Tốc độ quá nhanh, tam điều điện xà thậm chí ngay cả lần nữa phích lịch vang vọng đều không có phát ra, mà Tô Vọng thì là cảm thấy liên tiếp 3 lần mãnh liệt hơn cảm giác tê dại phút chốc lưu chuyển toàn thân, thoải mái vô cùng, Tô Vọng cười ha ha. Quan sát mọi người, khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, trong mắt đã là dần dần lộ ra vẻ điên cuồng tha thiết chi ý tinh quỹ huyền kiếm kiếm minh, cùng Tô Vọng cười to, để trên không trung kiếp vân giống như là hoàn toàn tức giận, bỗng dưng phóng khởi, to lớn kiếp vân lăn lộn không thôi, tiếng oanh minh đại tác phẩm, một cô cực kỳ khủng bố hủy diệt khí tức từ trong kiếp vân tản ra, ầm vang đè xuống. Điện xà chưa ra, uy áp đi đầu. Toàn bộ Tranh Yêu Tông trên mặt đất, hơn 100 cái lớn nhỏ ao hồ hồ nước như đun sôi bốc lên, mỗi cái đỉnh núi bên trên đại thụ chặn ngang mà đứt, cự thạch vỡ nát, thậm chí phong có thể sánh được cũng bắt đầu xuất hiện ra bị nẻ, vết nứt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, đá vụn đoạn thụ nhau nhau lăn xuống. Tô Vọng thân hình cấp tốc hướng xuống một rơi, như trong nháy mắt bị núi cao vạn trượng áp đỉnh, thế muốn đem Tô Vọng ép rơi xuống, ép thành thịt nát. Thân hình gấp rơi hơn 200 trượng, Tô Vọng quát to một tiếng, thể nội linh lực nhanh quay ngược trở lại, một trận như là tình quang một dạng hiệu nghiệm, từ trên người Tô Vọng phun ra ngoài. Tô Vọng cảm thấy thể nội một cỗ cự lực tự nhiên sinh ra. Hắt. Tô Vọng song tay nắm chặt, song quyền cấp tốc đi lên đánh ra. Vang một tiếng vang vọng, gấp rơi hướng xuống thân hình bỗng nhiên dừng lại, Tô Vọng chân đạp huyền thiết phi kiếm, y nguyên nắm chặt song quyền, mặc cho bốn phía kình gió bù bù, Tô Vọng ngẩng đầu nhìn thẳng không trung kiếp vân, trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Ầm ầm. To lớn kiếp vân dường như giận không kèm được, lan lộn đến càng thêm mãnh liệt, tự đại tiếng oanh minh liên tiếp nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người ẩn ẩn làm đau, nơi xa một số đứng ở phía trước ngưng khí kỳ tu sĩ, càng la hét thảm một tiếng. Miệng phun máu tươi mà ngất ngã xuống đất. Tô Vọng lăng không ngang mà đứng, tinh quỹ huyền kiếm càng là phát ra trận trận kiếm minh, chỉ chốc lát, đúng là lại xông thẳng lên vạn trượng, ở trên không trung, tại to lớn kiếp vân phía dưới, nhanh chóng xuyên tới xuyên lui phi vũ, giống như trong hồ nước một đầu vui sướng du ngư. Kiếp vân giận. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp 4 tiếng cự đại lôi minh nổ vang, to lớn kiếp vân như nổi giận hồng hoang cự thú, trên mặt đất, một trận núi dao động địa động, nơi xa nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng quái khiếu. Cái này, đây là 4 đạo kiếp lôi. Không có khả năng. Vừa mới rõ ràng đã có 4 đạo kiếp lôi, làm sao còn sẽ có 4 đạo kiếp lôi? Hơn 200 dặm bên ngoài, một cái trúc cơ trung kỳ cao thủ kinh hô nói ra. Trúc cơ sơ kỳ đột phá trúc cơ trung kỳ, cho là lục trọng lôi kiếp mới đúng, hiện tại thế mà xuất hiện 8 đạo kiếp lôi, mà lại kiếp vân tại tiếp tục ngưng tụ, chỉ sợ chí ít đều còn có một đạo kinh khủng nhất lôi kiếp, mà đây là đột phá trúc cơ hậu kỳ mới có cửu trọng thiên kiếp a. Một thanh âm khác nói ra. Cửu trọng thiên kiếp? Không đúng. Này Tô Vọng giờ phút này tán phát khí tức, nhìn rõ ràng chỉ là trúc cơ trung kỳ a, chẳng lẽ nói là bởi vì cái kia thanh hắc sát tiểu kiếm? Lại là một cái khác người trúc cơ kỳ cao thủ kinh ngạc thấp giọng hô âm thanh. Các cao thủ còn đang kinh dị, trên bầu trời to lớn kiếp vân, tại 4 tiếng cự đại tiếng sấm về sau, đen kịt trong kiếp vân bỗng nhiên sáng lên một trận chói lóa mắt bạch quang. Đôn đốt. 4 tiếng vang làm một tiếng, đinh hai nhức óc. 4 đầu như thùng gỗ lớn tráng kiện điện mãng, từ trong kiếp vân gào thét mà ra, trong nháy mắt vượt qua vạn trượng, hướng phía dưới tinh quỹ huyền kiếm, còn có Tô Vọng, giận bổ xuống. Đang cấp tốc phi vũ tinh quỹ huyền kiếm, tại 4 đầu điện mãng xuất hiện trong nháy mắt, đã là thân kiếm chấn động, trong nháy mắt tăng vọt đến 50 trượng kích cỡ tương đương. Trên thân kiếm đồng thời có hắc quang, tinh quang cùng điện quang lưu chuyển, tinh quỹ huyền kiếm ông thanh kiếm minh, dây lát ở giữa chia ra làm 4, đúng là biến ảo thành 4 thanh hắc sắc cử kiếm. Mà Tô Vọng giờ phút này, sớm tại 4 tiếng lôi minh vang lên trong nháy mắt, một cỗ không gì sánh kịp uy áp ầm vang đè xuống, tuy nhiên giờ phút này Tô Vọng đã là lực lượng gia tăng mãnh liệt, đồng thời cũng điên cuồng địa vận quay người bên trong linh lực, nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại thiên kiếp chi uy, trực tiếp bị ép xuống đứng tới trên mặt đất. 4 đầu điện mãng chưa tới, khủng bố hủy diệt khí tức đã tới, Tô Vọng thoáng chốc cảm giác như gánh vác vạn trượng đại sơn, nửa bước cũng khó rời đi. Trong chớp mắt dưới chân đột nhiên vang một tiếng, đúng là sụp đổ xuống, bùn đất cắm thẳng Tô Vọng bên hông. Đan hồ điên cuồng địa lan lộn, Tô Vọng nhanh quay ngược trở lại linh lực, trên thân hiệu nghiệm cấp tốc lập lòe, cấp tốc chìm xuống thân hình mới bỗng nhiên dừng lại, nếu như chậm nữa bên trên một cái chớp mắt, chỉ sợ Tô Vọng liền sẽ bị hoàn toàn vùi lấp. Ầm ầm, ông. Một tiếng cự đại tiếng oanh minh cùng tiếng kiếm reo đồng thời vang lên, vang vọng chân trời. 4 đầu trường dài vạn trượng điện mãng, đúng là trong nháy mắt tiêu tán không thấy, trên bầu trời, 4 thanh hắc sắc cự kiếm cũng là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là giờ phút này thần kiếm điện quang lưu chuyển không ngừng, kiếm minh không tôi năm to khoảng 10 trượng tinh quỹ huyền kiếm. Vạn trượng điện mãng cũng là mị sợi. Tô Vọng toàn thân kịch chấn, trừ một trận kịch liệt cảm giác tê dại bên ngoài, còn kèm theo một trận kịch liệt nói nói, trước đây thư sướng cảm giác phản mà không có. Tiếp vân chưa ngừng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn vô cùng lôi minh. Không chỉ có là mặt đất, liền không lớp màn cũng là chấn động mạnh một cái. Một đầu 10 trượng trắng điện, dài vạn trượng khủng bố điện mãng, trong nháy mắt vượt qua 2 vạn trượng, tích tích tiếng vang, lại là bay qua 4 vạn trượng, đúng là trực tiếp vòng qua tinh quỹ huyền kiếm, thuấn xuống đất bên trên Tô Vọng, oanh kích thẳng xuống dưới. Khủng bố điện mãng, trong nháy mắt tới gần, Tô Vọng trên đỉnh đầu, điện quang nổ tung. Chương 374, chúc cơ trung kỳ ông. Cự đại tiếng kiếm reo, vang vọng đất trời. Tinh quỹ huyền kiếm tựa hồ đối với khủng bố điện mãng vòng qua chính mình cực kỳ bất mãn, trên thân kiếm hắc quang, tinh quang cùng điện quang cùng một chỗ lưu chuyển, thân kiếm chấn động, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện lúc, đúng là phát sau mà đến trước, như quỷ mị xuất hiện tại Tô Vọng trên đỉnh đầu, cự đại thân kiếm một mực ngăn tại Tô Vọng trước người, khoảng cách Tô Vọng đỉnh đầu bèn bèn chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Ầm ầm một tiếng to lớn vô cùng vang vọng. Khủng bố điện mãng trực tiếp đánh vào tinh quỹ huyền kiếm trên thân kiếm, lần này, tinh quỹ huyền kiếm nuốt tốc độ rõ ràng giảm bớt, giống như bỗng nhiên ăn vào một cây đặc biệt rộng thùng thình mị sợi, tuy nhiên cũng rất mỹ vị, nhưng nhất thời vô pháp toàn bộ nuốt. Tinh quỹ huyền kiếm tại tham lam mà điên cuồng điện nuốt chừng khủng bố điện mãng, nhưng cùng lúc, tinh quỹ huyền kiếm nhất thời vô pháp nuốt đi vào lôi điện. Đúng là kích thích vô số đầu như ngón út kích cỡ tương đương điện xà, tứ tán bay ra, đem chúng quanh mặt đất oanh kích đến thủng trăm ngàn lỗ, cháy đen một mảnh. Mà càng nhiều điện xà phân tán bay khỏi tinh quỹ huyền kiếm thân kiếm về sau, lại giống độc xà quay đầu, vây quanh tinh quỹ huyền kiếm thân kiếm một bên khác, cùng nhau cắn về phía thân kiếm đằng sau Tô Vọng. Tô Vọng hãm sâu xuống đất, thân hình nhất thời bị ngăn trở, chỉ có hai tay còn có thể tự do vung đẩy, mà điện xà tốc độ quá nhanh, Tô Vọng căn bản không kịp thi pháp, bởi vậy, nhìn thấy điện xà cắn tới, Tô Vọng điên cuồng vận chuyển linh lực đồng thời, song quyền không ngừng vung vậy đánh ra. Quyền kinh bạc quân, vụ vụ xé gió. Đem Tô Vọng quanh người, phòng ngự đến kín không kẽ hở. Mỗi một đầu điện xà đều tràn ngập cuồng bạo hủy diệt khí tức, điện xà cùng song quyền chạm nhau, điện xà không ngừng mà tiêu tán, Tô Vọng nhìn quyền nát lôi điện, uy phong không thôi, nhưng thực giờ phút này Tô Vọng chính nhận thụ lấy khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Mỗi đánh nát một đầu điện xà, Tô Vọng trên tay liền sẽ bị điện xà hủy đi một khối huyết nục. Theo Tô Vọng song quyền không ngừng mình ra, Tô Vọng hai tay, từ ngón tay đến bả vai, thậm chí là lồng ngực, đều đã là một mảnh máu thịt bé bé, lộ ra bạch cốt tabu, nhìn thấy mà giật mình. May mắn là, có lẽ là vừa đi qua tinh quang của giữa, Tô Vọng giờ phút này cốt cách cùng kinh mạch đều là cứng cỏi vô cùng, cho nên tuy nhiên huyết đục khối khối rơi xuống, nhưng cốt cách lại không hư hại chút nào, mơ hồ, cốt cách mặt ngoài còn có trong suốt tinh quang đang bảo vệ lấy. Tô Vọng đại tiếng giống giận. Trên thân bỗng nhiên hiệu nghiệm chói lóa mắt, phanh một tiếng vang thật lớn, Tô Vọng từ dưới đất bật lên, thân hình chấn gốc, trôi nổi đứng đấy tại tinh quỹ huyền kiếm một bên. Nhưng vào lúc này, tinh quỹ huyền kiếm lại là ông một tiếng kiếm minh, một cỗ càng mạnh mẽ hấp lực tuôn ra, trong chớp mắt, liền đem khủng bố điện mãng toàn bộ nuốt đi vào, liền giống với ăn vào đặc biệt rộng thùng thình mị sợi người, mãnh liệt miệng mở lớn, đem trọn đầu mị sợi nguyên lành nuốt vào. Đồng thời, giữa không trung lại như cũ còn lưu lại 10 đầu dài nhỏ điện xà, cái này 10 đầu điện xà cùng nhau gào thét, nhắm ngay Tô Vọng hung hăng cả tới, đây là thiên kiếp sau cùng ra sức nhất kích, tốc độ đúng là vô cùng nhanh chóng. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Tô Vọng trôi nổi đứng đấy dưới thân, một cái bao quát sâu trăm trượng hố lớn phút chốc xuất hiện, điện quang tán đi, Tô Vọng sắc mặt tái nhợt, trên thân linh quang tiềm thức bất định, có hơn phân nửa vết đục đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có bạch cốt tầm u, nhìn rất là dữ tợn khủng bố. Trên không trung, to lớn kiếp vân phát ra một tiếng cự đại lôi minh, tựa hồ bao hàm phẫn nộ cũng không cam lòng, nhưng chỉ là một lát, kiếp vân ầm vang chấn động, trong khoảnh khắc, liền đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cùng một chỗ biến mất, còn có này khủng bố hủy diệt khí tức. Trên bầu trời, ngôi sao đầy trời lần nữa hiện ra ở trước mắt, chòm sao sáng chói. Tô Vọng thể nội, mãnh liệt lăn lộn đan hồ chấn động mạnh một cái, này nhìn như bất ổn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đan hồ tản mát ra một trận nhu hòa quang mang, thật giống như trong suốt tinh quang một dạng, quang mang phút chốc đảo qua toàn bộ đan hồ, lăn lộn linh dịch đống nhiên bình tĩnh. Đan hồ mặt ngoài phảng phất giống như bóng loáng mặt kính. Linh dịch bình tĩnh, đan hồ phạm vi trọn vẹn khuyết trương đại hơn 2 lần, biên giới cùng hồ đều vững chắc như cao sơn. Cùng lúc đó, Tô Vọng linh thức quét qua, phương viên 900 trượng, rõ ràng rành mạch, nhìn đến mức dị thường rõ ràng. Trúc cơ trung kỳ. Tô Vọng rốt cục đột phá trúc cơ trung kỳ. Không chỉ có là linh dịch nồng đậm, mà lại linh thức rõ xét phạm vi, đúng là tăng vọt đến phương viên 900 trượng, so với bình thường trúc cơ trung kỳ linh thức phương viên 300 trượng, thêm ra trọn vẹn 600 trượng, so trúc cơ kỳ đại viên mãn linh thức phương viên 1000 trượng, vẻn vẹn chỉ là thiếu phương viên 100 trượng. Tinh quỹ huyền kiếm phát ra một tiếng vui sướng kiếm minh, nhưng lại tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, không bay trở về Tô Vọng đan hồ chỗ sâu, ngược lại là hắc quang lóe lên, lao nhanh không trùng, chỉ chốc lát, tinh quỹ huyền kiếm tức đã vọt tới 10 vạn trượng cao không, tinh quỹ huyền kiếm thân kiếm chấn động. Ông, một tiếng cự đại kiếm minh qua đi, tinh quỹ huyền kiếm đúng là tăng vọt đến 100 trượng lớn nhỏ, mũi kiếm chỉ thiên, trôi kiếm hướng, trên thân kiếm hắc quang cùng tình quang không câu chuyện, tinh quỹ huyền kiếm ở trên không trung cấp tốc phi vũ, phi hành lộ tuyến, vừa lúc cũng là nam đầu lục tinh vận hành quy tích. Không chỉ là tinh quỹ huyền kiếm, còn có một mực lơ lửng tại Tô Vọng đỉnh đầu Hoàng Đạo Tinh Nghi, tại ngôi sao đầy trời lần nữa hiện ra trong nháy mắt, Hoàng Đạo Tinh Nghi đã là tình quang đại thịnh, trước đây này đạo cự đại tinh quang tấm lụa, lần nữa phun ra ngoài, bay thẳng trong tinh không nam đầu lục tinh. Tô Vọng trong lòng giật mình, vội vàng muốn điều động linh thức thu hồi Hoàng Đạo Tinh Nghi cùng tinh quỹ huyền kiếm, thế nhưng là theo tinh quỹ huyền kiếm phi hành, còn có Hoàng Đạo Tinh Nghi dẫn dắt, trong tinh không ngôi sao đầy trời bỗng nhiên lần nữa tinh quang sáng rõ, riêng là Nam Đầu Lục Tinh, lần nữa dâng trào 6 đạo tinh quang tấm lụa. Nam Đầu Lục Tinh 6 đạo tinh quang tấm lụa, trong chớp mắt liền cùng Hoàng Đạo Tinh Nghi dâng trào ra tinh quang tấm lụa dung hợp kết nối, cự đại tinh quang tấm lụa lần nữa tiếp thiên liên địa, mà lại trọng yếu nhất là, cự đại tinh quang tấm lụa lần nữa kiện hàng bao phủ Tô Vọng lại là không thể động đậy. Cỡ nào quen thuộc một màn. Chí thuần vô cùng lại nhu hòa tinh quang bao vây lấy Tô Vọng, tinh quang nhập thể, Tô Vọng trên thân, thương thế đúng là đang bay nhanh khôi phục lấy, bạch cốt sinh lục, máu tươi tái sinh, chỉ là một lát, Tô Vọng toàn thân không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa thoạt nhìn, so trước đó càng thêm cân xứng, cũng càng có lực lượng. Đồng thời, Tô Vọng đang trong hồ, theo tinh quang không ngừng tràn vào, bình tĩnh mặt hồ, linh dịch lần nữa mãnh liệt lan lộn, vừa mới vững chắc như hoa loa kèn bên hồ duyên vậy mà lần nữa sụp đổ, đang một vòng lại một vòng địa ra bên ngoài mở rộng biển lớn, Tô Vọng thân thể bên trên tán phát khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Khí tức liên tục tăng lên, đuổi sát trúc cơ hậu kỳ. Hoàng đạo tinh nghi lần nữa biến thành cự đại quang cầu, hấp thụ lấy đại lượng tinh quang quần quần rót vào Tô Vọng thể nội, mà trên bầu trời, tinh quý huyền kiếm tại cấp tốc phi vũ hấp thụ lấy tinh quang đồng thời, cũng là tại dẫn dắt tinh quang không ngừng mà tuân hướng Hoàng đạo tinh nghi, tuân hướng Tô Vọng. Tô Vọng vui mừng không thôi đồng thời, cũng là dở khóc dở cười. Chỉ sợ từ đó về sau, Nam Côn Hoàng Châu đã mất Tô Vọng chỗ dung thân. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, Tuyết Nạo Hải rốt cục động. Chương 375, kinh hãi hiện tranh yêu chân kinh. Hâm mộ, tham lam, các loại ánh mắt tụ vào tại Tô Vọng trên thân, nhưng càng nhiều, lại là hội tụ tại Tinh Quý Huyền Kiếm cùng Hoàng Đạo Tinh Nghi phía trên, riêng là Tinh Quý Huyền Kiếm, mọi người không khỏi đầu quân qua cực kỳ tha thiết ánh mắt. Bên trong lão giả Nguyên Thần, nhìn thấy Tô Vọng đột phá trúc cơ trung kỳ về sau, vậy mà lần nữa khí tức kéo lên, rất nhiều liên tục tiến lên giai, đột phá trúc cơ hậu kỳ dấu hiệu, lão giả Nguyên Thần vừa mừng vừa sợ, còn kém cất tiếng cười to, đồng thời, lão giả Nguyên Thần cũng đối Tinh Quý Huyền Kiếm sinh ra cực kỳ hứng thú. Một trận hàn phong được khởi, Tuyết Nạo Hải thân hình một cái mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện lúc, đã bay ra bên ngoài 100 dặm, đúng là hướng phía Tô Vọng bay thẳng mà đi. Đồng thời, Tuyết Nạo Hải thả ra một đạo phong trụ, còn có linh thức muốn khóa chặt tại Tô Vọng trên thân, bất quá phong trụ cùng linh thức vừa mới đụng phải tinh quang tấm lụa, liền bị hung hăng bắn ra, may mắn Tuyết Nạo Hải đem linh thức thu phải kịp thời, nếu như không phải vậy, liền bị tinh quang tấm lụa gây thương tích. Mọi người còn đang ngạc nhiên nghi ngờ, vì sao Tuyết Nạo Hải lại đột nhiên liền xuất thủ, bất quá chớp mắt thời gian, mọi người cũng liền hiểu được, dựa theo Tinh Quý Huyền Kiếm thần bí quỷ dị, liền xem như Tô Vọng lần nữa độ trúc cơ hậu kỳ thiên kiếp, có lẽ cũng không phải là việc khó gì. Mà đuổi tại thiên kiếp buông xuống trước đó, cấp tốc đem Tô Vọng bắt giữ hoặc là diệt sát, từ đó chiếm lấy Tinh Quý Huyền Kiếm cùng Hoàng Đạo Tinh Nghi, giờ phút này chính là hoàn mỹ nhất thời cơ, chỉ là mọi người, bao quát Tuyết Nạo Hải không nghĩ tới, cái kia đạo bao vây lấy Tô Vọng tình quang tấm lụa lại có cường đại như vậy phòng ngự lực. Hừ, không biết sống chết tiểu tử, muốn động Tô Vọng, phải trước hỏi qua lão phu. Nhìn thấy Tuyết Nạo Hải đột khởi nổi lên, lão giả Nguyên Thần giận dữ, lão giả Nguyên Thần khổ chờ lâu như vậy, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư lúc này Tô Vọng đột phá. Lão giả Nguyên Thần thân hình cấp tốc lóe lên, lại cũng tốc độ cực nhanh, ngăn tại Tuyết Nạo Hải trước mặt, hai tay phi vũ bấm niệm pháp quyết, lão giả Nguyên Thần trên thân hào quang tỏa sáng, một tiếng gầm thét, hướng Tuyết Nạo Hải hung hăng song trưởng đánh ra, thoáng chốc, có hai cái hồng quang thủ trưởng biến ảo bay ra, trực tiếp chụp về phía Tuyết Nạo Hải lồng ngực. Tuyết Nạo Hải gặp này, lại là không sợ hãi không hoảng hốt, đống dưng phong khởi, Tuyết Nạo Hải thân hình tức đã biến mất không thấy gì nữa, ngay tại lúc Tuyết Nạo Hải thân hình biến mất đồng thời, một cỗ hàn phong bí mật mang theo băng tuyết, cấp tốc cuốn về phía lão giả Nguyên Thần. Ầm ầm một tiếng vang vọng. Nơi xa, một ngọn núi toàn bộ đỉnh núi bị hai cái hồng quang thủ trưởng đánh trúng vỡ nát, mà lại cả ngọn núi tại kịch liệt địa lay động, tựa hồ lập tức cũng sẽ sụp đổ mở dạng, chính là trước đây trong nháy mắt, Tuyết Nạo Hải phi thân hiện lên, sau lưng nơi xa sơn phong liền gặp nạn. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, lão giả Nguyên Thần nhất trưởng chi lực, sát thực uy lực phi phàm. Cùng lúc đó, này cô bí mật mang theo băng tuyết hàn phong những nơi đi qua, đúng là ở giữa không trung tầng tầng kết băng, tựa như là vượt ngang ở giữa không trung một tòa quái dị băng cầu, mà vừa rồi lão giả Nguyên Thần trôi nổi đứng ngay địa phương, càng là hình thành một tòa mấy người cao hàn lãnh băng núi. Lạnh lẽo băng sơn tản ra kinh người băng hàn chi lực, mà lại băng sơn bốn phía, hàn phong còn như lao gió, sắc bén rất lạnh. Cách đó không xa giữa không trung, Tuyết Nạo Hải cùng lão giả Nguyên Thần thân hình đồng thời nổi lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tuyết Nạo Hải khẽ miệng hơi bệnh, mà lão giả Nguyên Thần làm theo là có chút kinh sợ. Hai người từ phi thân mà động, đến bấm niệm pháp quyết đấu pháp, lại đến thân hình hiện hiện, tốc độ đều là cực nhanh, vẻn vẹn chỉ là qua một hơi thời gian, nơi xa quan sát trong lòng mọi người kinh hãi, trước đây trong mắt có vẻ điên cuồng trúc cơ kỳ cao thủ, trong ánh mắt tựa hồ cũng tỉnh táo một chút. Lúc này Tuyết Nạo Hải sắc mặt bình tĩnh, trôi nổi đứng ở đó, phản phất giống như nhẹ nhàng có tử, nhìn lấy lão giả Nguyên Thần nói ra, vạn bối vô dáng, vẫn là xin tiền bối không cần ngăn cản ta đợi diện sát Tô Vọng, một cái đã là bội phản tông môn, lại là trộm cướp bảo vật tiểu tặc, như thế nào đáng giá tiền bối giữ gìn. Lão giả Nguyên Thần nghe vậy, hừ một tiếng, nói ra, lão phu như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi tên tiểu bối này đến xem bảo. Nhanh chóng cúi ngay, nếu như lại tiến lên một bước, lão phu chẳng cần biết ngươi là ai, định đưa ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Tuyết Nạo Hải nghe vậy lại là cười nhẹ, từ tốn nói, tiền bối đã từng làm hóa thần kỳ thánh nhân, chắc là thực lực kinh thiên, nhưng bây giờ, xin thứ cho vạn bối vô lễ, chỉ sợ tiền bối là đã sớm bị hủy diệt thân thể, bây giờ chỉ còn lại nguyên thần chi thể đi. Lão giả Nguyên Thần con mắt khẽ híp một cái, mà Tuyết Nạo Hải thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng tu sĩ hai thính mắt đinh, nơi xa một số tu vi tu sĩ cao thầm cũng có thể nghe được rõ ràng, tỉ như Tuyết Nạo Phong, Tuyết Nạo Uyên, Từ Nguyên, Nguyên Hằng cùng Lục Trường Hư bọn người, nghe vậy đều là giật mình. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Tuyết Nạo Hải mỉm cười bất biến, tiếp tục nói, gần một vạn năm đến, Nam Côn Hoang Châu tổng cộng chỉ xuất 4 tên hóa thần kỳ thánh nhân, bên trong có 2 vị là ta Thiên Di Sơn Tuyết gia trưởng lão, một vị là Cô Kiếm Sơn tiền bối, nhưng sớm đã đi về cõi tiên nhiều năm, sau cùng thì là một vị hồ yêu. Trước bối không thuộc về 4 người liệt kê, tiền bối là từ Nam Côn Hoang Châu bên ngoài mà đến đây đi. Tiền bối không có thân thể, chẳng lẽ nhìn chúng Tô Vọng, muốn đoạt xá trọng sinh a? Hắn có thể chỉ là cực kém vô cùng trọc linh căn, vạn bối đang nghĩ, có lẽ Tô Vọng trên thân có tiền bối không bình thường khát vọng độ vận. Ngoài ra vạn bối phỏng đoán, tiền bối nguyên thần xác nhận từng bị trọng thương, thực lực không lớn bằng lúc trước, vạn đu ca an sủ. Gọi em mở nếu không lấy nguyên thần chi lực, vệ hiệt sớm đã thần hồn câu diệt, vừa rồi vạn bối cũng tránh không khỏi tiền bối công kích, sơn phong sẽ không chỉ nát một cái đỉnh núi, trước bối căn bản cũng không cần tránh né vạn bối công kích. Nơi xa mọi người kinh ngạc, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lại là có chút ảo não, đúng là bị một cái nguyên thần dọa đến chật vật như thế, mà lão giả nguyên thần nghe vậy, vẻ kinh nộ không thấy, ngược lại cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, ngươi rất lợi hại thông minh, bất quá thì tính sao, ngươi vẫn như cũng không phải đối thủ của ta. Lão giả nguyên thần vừa nói xong, lập tức quát lên một tiếng lớn, trên thân khí tức liên tục tăng lên, đột nhiên oanh một tiếng oanh minh, lão giả nguyên thần thân thể bên trên tán phát khí tức đột biến, từ nguyên bản tràn trề linh lực, biến thành kinh người yêu lực, một cỗ thuần chủng yêu khí phóng lên tận trời. Cỗ này thuần chủng yêu khí, tựa hồ so Ám Minh Sâm Lâm bên trong Thanh Hoạch Thánh Thụ càng hơn một bậc. Mà lão giả nguyên thần trên thân yêu lực phun trào, dáng người cùng dung mạo đều tại kịch liệt biến hóa lấy, chỉ chốc lát, giữa không trung, một cái cao 50 trượng, dài 100 trượng cự đại yêu thú, như một tòa núi nhỏ, hiện ra tại trước mắt mọi người. Chỉ gặp này cự đại yêu thú, hình dáng giống như một cái hồng sắc yêu báo, mọc ra năm đầu trường dài 30 trượng cái đuôi, trên đỉnh đầu có một cái hàn quang lấp lóe tiêm rác, tiếng giống như là đánh cự thạch tiếng vang, trên thân yêu khí quanh quẩn, một đôi kim mục để người nhìn mà phát khiếp. Đây là cái gì quái vật? Nơi xa có không ít người kinh ngạc hô to. Thật kinh người yêu khí. Chẳng lẽ nói, hắn lại là yêu tộc người? Có thể nhìn kỹ nhưng không giống lắm a. Một vị trúc cơ kỳ cao thủ lớn tiếng nói. Đây là, điều đó không có khả năng. Một vị khác trúc cơ kỳ cao thủ, sắc mặt hoảng sợ, thanh âm lại là có chút phát run địa hô. Tứ Nguyên, Nguyên Hằng, Trọng U cùng Lục Trường Hư bọn 4 người, trong mắt có kinh dị cùng vẻ không thể tin được, riêng phần mình nhìn chăm chú liếc một chút. Giây lát về sau, Lục Trường Hư mở miệng nói ra, đây là tranh yêu tông lịch đại cung phụng biến cổ cự yêu, tranh. Chương 376, Tiếp Vân lại hiện ra Tuyết Ngạo Hải đầu tiên là giật mình, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Trước mắt cự đại yêu thú, tức tranh yêu, nhìn như cực kỳ dọa người, nhưng lại như là trước đây lão giả nguyên như thần, không có thân thể, chỉ là một cái hồn thể thôi, nếu là thật sự tranh yêu, đừng nói là Tuyết Ngạo Hải, liền xem như hóa thần hậu kỳ thánh nhân cũng ngăn không được tranh yêu nhất kích chi lực. Mặc kệ đây là lão giả nguyên thần cố lộng huyền hư, vẫn là thật xa cổ tranh yêu tàn hồn, Tuyết Ngạo Hải có thể rõ ràng cảm ứng được, trước mắt tranh yêu tàn hồn, tuy nhiên phát ra uy áp kinh người, nhưng tu vi xác nhận yêu đan kỳ đại viên mãn, cùng Tuyết Ngạo Hải thực lực tương đương. Tranh yêu tàn hồn nổi giận gầm lên một tiếng, giữa không trung băng cầu cùng băng sơn trong nháy mắt vỡ vụn, vẩy xuống hướng, đồng thời, có một cô vô ảnh vô hình sóng âm hoành tỏa ra bốn phía, chúng quanh tiếp liền nhanh chóng sơn băng địa hãm, vô hình sóng âm rất nhanh liền quét đến nơi xa chúng trúc cơ kỳ cao thủ chỗ đứng lập trên ngọn núi. Tuyết Ngạo Phong cùng Tuyết Ngạo Uyên nhanh chóng nhìn chăm chú liếc một chút, đồng thời gật đầu, lập tức hai tay nhanh chóng phi vũ bấm niệm pháp quyết, tiếp theo hai người đồng thời hét lớn một tiếng, song trưởng hướng phía trước đống như đẩy, một đạo ngưng dày vô cùng trong suốt màn sáng, tản ra trận trận băng hàn chi khí, đông dưng huyễn hóa ra hiện, cản ở trước mặt mọi người. Ầm ầm một tiếng cự đại vang vọng, vô hình sóng âm trong nháy mắt xông đến, trong suốt màn sáng kịch liệt lay động, băng hàn chi khí hóa thành mênh mông mạch vụ, không ngừng mà bốc lên, vang vọng liên tiếp không ngừng, cũng may trong suốt màn sáng cũng không có vỡ vụn, nhưng là Tuyết Ngạo Phong cùng Tuyết Ngạo Uyên hai người lại không dám chút nào buông lỏng, thể nội linh lực cuồn cuộn mà ra. Mà giờ khắc này chúng trúc cơ kỳ cao thủ mới vừa bạn riêng phần mình tế ra phòng ngự bảo vật, phòng ngự tại chính mình quanh người, nhìn thấy vô hình sóng âm bị trong suốt màn sáng ngăn lại về sau, chúng trúc cơ kỳ cao thủ cảm thấy buông lỏng, thầm hô may mắn còn có hai vị Thiên Di Sơn Tuyết gia cao nhân tại ngăn trở cái này khủng bố vô hình sóng âm. Trong mọi người lại là Tứ Nguyên, Nguyên Hằng, Trọng U cùng Chu Minh 4 người trước hết nhất kịp phản ứng, 4 người cơ hồ là cùng một chỗ bấm niệm pháp quyết thi pháp, phát ra linh lực rót vào trong suốt màn sáng bên trong. Cùng Tuyết Ngạo Phong cùng Tuyết Ngạo Uyên hai người cùng một chỗ duy trì lấy trong suốt màn sáng. Sau đó, bọn người gặp này, có thầm hô hổ thẹn, cũng có ý đồ khác, nhưng tương tự, mọi người nhao nhao bấm niệm pháp quyết thi pháp, đem linh lực không ngừng rót vào trong suốt màn sáng bên trong, một mực đang kịch liệt lay động trong suốt màn sáng rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ hơi hơi địa lay động. Mà một bên khác, khoảng cách tranh yêu tàn hồn gần nhất Tuyết Ngạo Hải, thân thể bốn phía có vài chục đường như là phong long một dạng phong trụ, chăm chú vờn quanh phi vũ hộ vệ lấy Tuyết Ngạo Hải, vô hình sóng âm lại là không thể xông vào phong trụ bên trong mảy may. Về phần tranh yêu tàn hồn sau lưng Tô Vọng bên này, lại là hoàn toàn yên tĩnh, đã không cùng phòng, cũng không cái gì sơn băng địa liệt, phản phất Tuyết Ngạo Hải cùng tranh yêu tàn hồn đấu pháp, đều đang tận lực địa tránh đi Tô Vọng bên này. Giờ phút này Tô Vọng, lần nữa biến thành một cái người ánh sáng, quang mang so trước đây mạnh mẽ mười mấy lần, mà lại quang mang chính trung tâm chỗ Tô Vọng, sớm đã là toàn thân máu me đầm địa, toàn thân huyết đục, cốt cách còn có kinh mạch vỡ vụn cùng trọng sinh, trong chớp mắt đã tới về biến hóa mấy lần. Tô Vọng nhìn như đã vô lực thống khổ thét dài, toàn thân trừ đầu lâu, không có một chỗ song nơi tốt, nhưng trên mặt che kín cao cao nâng lên gân xanh cùng tơ máu. Lít nha lít nhít, hình dáng cực kỳ thê thảm, Tô Vọng cắn chặt hàm răng, vô số tinh quang không ngừng mà tràn vào Tô Vọng thể nội. Tranh yêu tàn hồn nhìn lấy Tuyết Ngạo Hải, diện mục dữ tợn, miệng nói tiếng người nói ra, thử. Nguyên lai là Thiên Di Sơn Tuyết gia hậu bối, trách không được có như thế dũng khí cùng thực lực. Bất quá bản tổ cùng Thiên Di Sơn Tuyết gia có thù không đợi trời chung, vừa vặn chính ngươi đưa tới cửa. Ngươi nói không sai, cái này Tô Vọng trên thân thật có bí mật, bản tổ nguyên là dự định trang cái tu sĩ thánh nhân, lừa gạt một chút hắn, chờ đến hắn sau khi đột phá đem hắn cho nuốt, bản tổ nhất định sẽ thực lực tăng nhiều. Bất quá bản tổ nhìn ngươi linh căn không tệ, liền đem ngươi luyện chế thành phân thân đi, ha ha. Tranh yêu tàn hồn vừa dứt lời, hai mắt đông nhiên phun ra hai đạo kỳ quang, tốc độ cực nhanh địa đánh về phía Tuyết Ngạo Hải, mà Tuyết Ngạo Hải tựa hồ sớm có chú ý, quanh người phong khởi, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào đúng lúc này, Tranh yêu tàn hồn lại là giữ tợn cười một tiếng, đồng dạng thân hình một cái mơ hồ, đỉnh đầu tiêm giác lóe ra hàn quang, hướng phía nhìn như không có vật gì giữa không trung, ầm vang đâm tới. Một nén nhang sau, Tô Vọng vẫn như cũng bị cự đại tinh quang tấm lụa bao vây lấy, thân thể đã không hề phản phục xé rách cùng trọng sinh, mà chính là khôi phục như người thường, trừ trên cánh tay phải có một đạo nhàn nhạt thanh sắc kiếm ngân ấn ký bên ngoài, toàn thân nhìn không ra có chút vết thương, bắp thịt cân xứng vô cùng, như nhìn kỹ giống như ẩn chứa vô cùng lực lượng. Lúc này Hoàng đạo tinh nghi phát ra tinh quang đã không lại chói lóa mắt, mà chính là dần dần trở nên nhu hòa, chậm rãi bắt đầu trở nên ảm đạm. Không lâu sau, Hoàng đạo tinh nghi đúng là không hề phát ra bất luận cái gì quang mang, không cần Tô Vọng linh thức triệu hoán, thế mà theo chúng quanh tinh quang lóe lên bay vào Tô Vọng thể nội. Mãnh liệt lăn lộn đan hồ chỗ sâu, Hoàng đạo tinh nghi đúng là lặng lặng địa lơ lửng, mặc cho linh dịch gào thét trùng kích, như cao sơn nguy nhưng bất động. Nhưng vào lúc này, trong tinh không, Nam Đẩu Lục tinh đột nhiên tinh quang sáng rõ, sáu đạo tinh quang cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cầu hình tinh quang chùm sáng, tinh quang chùm sáng tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua chính ở trên không trung phi vũ tinh quý huyền kiếm. Tinh quang chùm sáng theo tinh quang tấm lụa, vội vã vào xuống, trong chớp mắt liền bay đến Tô Vọng phụ cận, quang mang lóe lên, tinh quang chùm sáng tức đã bay vào Tô Vọng trong mi tâm. Tô Vọng tử phủ bên trong, tinh quang chùm sáng nổi lên, không đợi Tô Vọng linh thức xem xét, tinh quang chùm sáng ầm vang chấn động, chùm sáng tản ra, một mảnh lưu hỏa tinh quang trong nháy mắt bao phủ Tô Vọng thượng nguyên thần hồn, quang mang lần nữa lóe lên, tinh quang toàn bộ tan vào thượng nguyên thần hồn tiêu tán không thấy. Tô Vọng trong đầu, đông dương thêm ra một đoạn lớn công pháp pháp quyết, Tô Vọng chưa thấy rõ pháp quyết, thể nội linh lực, riêng là đan hồ linh dịch, đột nhiên cùng nhau chấn động, đúng là không hề dựa theo ngũ diễn tâm pháp vận chuyển quy tắc, mà chính là đột nhiên một trận lung tung nhanh quay ngược trở lại, một cỗ hấp lực ầm vang mà ra. Bao vây lấy Tô Vọng cự đại tinh quang tấm lụa, bị Tô Vọng thể nội ầm vang phun ra cường đại hấp lực đột nhiên khẽ hấp, thế mà cấp tốc bị Tô Vọng toàn bộ hút vào thể nội. Sở hữu tinh quang nhập thể, Tô Vọng trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, từ trúc cơ trung kỳ, cấp tốc thăng đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, không có đình chỉ. Trong nháy mắt sông mở trúc cơ trùng kỳ đỉnh phong, bay thẳng trúc cơ hậu kỳ, khí tức tiếp tục đột nhiên thăng. Đồng thời, trên bầu trời phi vũ tinh quý huyền kiếm chợt phát ra một tiếng cự đại kiếm minh, tinh quý huyền kiếm cấp tốc thu nhỏ, chỉ chốc lát, tức từ trăm trượng khôi phục lại độ lớn ban đầu, hắc quang chớp liên tục, trong khoảnh khắc, liền bay trở về đến Tô Vọng hướng trên đỉnh đầu. Tinh giữa không trung, Nam Đẩu Lục Tinh đang phát ra tinh quang chùm sáng trong nháy mắt, tinh quang tấn tốc cảm đạm, cơ hồ là ẩn vào trong tinh không vô pháp trông thấy, mà theo Nam Đẩu Lục Tinh u ám cũng sáng, ngôi sao đầy trời, cũng thời gian dần qua thu hồi lóa mắt tinh quang, một lần nữa trở nên nhu hòa. Tinh không khôi phục như thường. Nhưng mà, vừa mới bình tĩnh tinh không, đột nhiên ánh sáng đột nhiên tối, một đoàn vô cùng to lớn, hắc điện điện đám mây bỗng dưng hiện hiện, cùng hắc sắc đám mây cùng lúc xuất hiện, còn có khủng bố hủy diệt khí tức. Ầm ầm một tiếng vang vọng đất trời lôi mình. Kiếp vân. Vừa mới xuất hiện hắc sắc đám mây, so trước đây kiếp vân trọn vẹn lớn hơn gấp 2 có thừa, thình lình lại là kiếp vân. Chương 377, hình tròn lồng giam đen nghị kiếp vân, hết bệnh tụ càng lớn. Nhanh chóng, kiếp vân che lại toàn bộ trên đỉnh đầu tinh không, không nhìn thấy mảy may tinh quang. Khủng bố hủy diệt khí tức càng ngày càng mạnh, nơi xa mọi người cùng nhau cảm thấy lòng dạ khó chịu, mà bị kiếp vân trực tiếp khóa chặt Tô Vọng thì là phảng phất giống như trọng sơn áp đỉnh. Trúc cơ thiên kiếp. Vừa mới vượt qua cửu trọng thiên kiếp Tô Vọng, thế mà lần nữa dẫn tới thiên kiếp, mà lại lần này thiên kiếp, nhìn so cửu trọng thiên kiếp càng thêm khủng bố, càng thêm chấn động lòng người. Tô Vọng tử phủ bên trong, thượng nguyên thần hồn trên thân đột nhiên sáng lên 6 cái ánh sáng, theo thứ tự gạt ra, hình thành một cái đấu hình, hình dáng, thình lình cùng trong tinh không Nam Đẩu Lục Tinh sắp xếp giống như lúc, lúc này trong kiếp vân vang lên một tiếng tự đại luân minh, Nam Đẩu Lục Tinh thứ nhất tinh Tức Thiên phủ tinh vị trí bên trên ánh sáng đông nhiên quang mang một thịnh, ánh sáng tựa hồ là dọc theo một đầu quy tích, nhìn kỹ lại như mỗi lần cũng khác nhau, phản phất giống như là ngàn vạn đầu quy tích, cực nhanh tại thượng nguyên thần hồn bên trên qua lại di động. Mà theo ánh sáng di động, từ thượng nguyên thần hồn bên trên tán phát ra một trận nhu hòa tinh quang tấn tốc lộ ra từ phủ, xuyên qua trung nguyên cùng, thẳng tới bụng đan hồ, tinh quang trong chớp mắt giải đầy đan hồ. Oanh một tiếng y mắng oanh minh, Tô Vọng đan hồ linh dịch trong nháy mắt lăn lộn phun trào, linh dịch hóa thành linh lực, tại Tô Vọng thể nội các nơi dọc theo ngũ tạng lục phủ cùng thể nội bách mạch, linh lực cấp tốc vận chuyển, mà vận chuyển quy tích hoàn toàn cũng là trước đây ánh sáng tại thượng nguyên thần hồn bên trên vận hành quy tích. Cùng lúc đó, một trận nhàn nhạt nhu hòa tinh quang từ Tô Vọng thể nội tản ra, tinh quang chiếu rọi tại tinh quý huyền kiếm bên trên, tinh quý huyền kiếm lập tức kiếm minh một tiếng, tựa hồ rất là vui mừng, hắc quang lóe lên, tinh quý huyền kiếm đúng là tự hành bay đến Tô Vọng bên tay phải bên trên. Tô Vọng trong lòng kinh ngạc, không tự chủ được nhưng lại giống như rất tự nhiên nắm chặt tinh quý huyền kiếm, thoáng chốc, Tô Vọng thể nội linh lực vận chuyển đến càng nhanh, quy tích cũng đang không ngừng cấp tốc biến hóa. Linh lực không ngừng tuần hướng Tô Vọng tay phải, rót vào tinh quý huyền kiếm, tinh quý huyền kiếm lập tức tinh quang đại thịnh. Đây hết thảy, nhìn như thật lâu, thực chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Tinh quý huyền kiếm cùng Tô Vọng toàn bộ cánh tay phải, tinh sáng long lánh, quang mang nối thành một mảnh, không phân khác biệt, mặc dù là Tô Vọng nắm chặt tinh quý huyền kiếm, nhưng là Tô Vọng cảm giác được, giờ phút này tinh quý huyền kiếm, giống như là đã cùng chính mình cánh tay phải hòa làm một thể. Dị thường cảm giác kỳ diệu. Tinh Quý Huyền Kiếm thân kiếm chấn động, đúng là mang theo Tô Vọng phi thân lên, hướng phía trên kiếp vân gấp vọt lên, bất quá cũng không phải là thẳng tắp phi hành, mà chính là mũi kiếm chợt trái chợt phải, lúc trước về sau, trên mũi kiếm tinh quang đoá đoá, giống như là đi tới một đầu thần bí quy tích, mà Tinh Quý Huyền Kiếm cũng là lúc gần lúc hiện. Ầm ầm. Tô Vọng cùng Tinh Quý Huyền Kiếm gấp vọt lên, giống như là chọc giận kiếp vân bên trong liên tiếp vang lên mấy tiếng cự đại lôi minh, giây lát, đôn đốp một tiếng nổ vang, một đạo thùng gỗ lớn tráng kiện điện mãng, từ trong kiếp vân gào thét mà ra, hướng phía Tô Vọng thẳng bổ xuống. Cái này, đạo kiếp lôi thứ nhất liền kinh người như thế, này đằng sau lôi kiếp chẳng phải là muốn kinh thiên. Một cái trúc cơ sơ kỳ cao thủ, nhìn lấy điện mãng kinh hô nói ra. Đúng vậy a. Mọi người đều biết, thiên kiếp lôi kiếp, đạo thứ nhất yếu nhất, sau đó càng ngày càng mạnh, sau cùng một đạo kiếp lôi, uy lực kinh khủng nhất. Nhìn kiếp này lôi uy lực, chỉ sợ Tô Vọng lần này, liền xem như có cái kia thanh hắc sắc tiểu kiếm, cũng chính là cái xác không hồn. Khác một cao thủ nói tiếp. Thử. Một cái đã phản tông lại ăn cắp tiểu tặc, chết vừa bạn, ta Hoàng Đạo Cung bảo vật, há có thể rơi vào bên ngoài tặc chi thủ. Chờ hắn vừa chết, kiếp vân tán đi, ta Hoàng Đạo Cung chắc chắn muốn lấy về Hoàng Đạo tinh nghi. Một vị Hoàng Đạo Cung trúc cơ hậu kỳ mặt trắng đại hán, hận hận nói ra. Mặt trắng đại hán lời nói, nhìn như là đang mắng Tô Vọng, nhưng thực, lời nói bên trong có chuyện, chính là nói cho mọi người chung quanh nghe, mọi người chung quanh đều là trúc cơ kỳ cao thủ, tâm trí tự nhiên không kém, chỗ nào nghe không hiểu mặt trắng đại hán ý ở ngoài lời, chỉ là mọi người sắc mặt như thường, nội tâm lại đang cười lạnh không thôi. Tô Vọng bên này, Tinh Quý Huyền Kiếm đã mang theo Tô Vọng sông bên trên 10 vạn trượng cao không, trên bầu trời cường phong như đao, tùy ý một đạo cường phong liền có thể tùy tiện xoắn nát một tên ngưng khí kỳ đê giai tu sĩ thân thể, nhưng Tô Vọng giờ phút này thân thể cường hãn, nơi đây cường phong đối với Tô Vọng tới nói, liền theo trên mặt đất gió nhẹ không sai biệt lắm. Điện mãng dài đến vạn trượng, cũng là phút chốc liền vượt qua hơn một vạn trượng, chưa bổ tới, một cỗ kinh khủng uy áp liền đã bao phủ mà đến, nhưng Tô Vọng trên người có tinh sáng long lánh, tuy nhiên cũng cảm thấy thân hình trầm xuống, nhưng cũng không đến mức khó mà xê dịch. Ầm ầm. Tiếp vân một trận oanh minh, tựa như trên chiến trường chống trận, tại vì điện mãng nổi chống trận uy, điện mãng giống giận, bổ tới Tô Vọng trên đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, Tô Vọng tử phủ trung thượng nguyên thần hồn bên trên, cái kia thiên phủ tinh vị trí bên trên ánh sáng đột nhiên tinh quang đại thịnh, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, tinh quý huyền kiếm tinh quang đại phóng, Tô Vọng trong lòng đột nhiên phát sinh hào khí bạo trượng, ngang tóc giá hét dài một tiếng. Ông một tiếng kéo dài kiếm minh, vang vọng đất trời. Nhưng mà trong tưởng tượng sấm sét vang dội lại chưa từng xuất hiện, mọi người thấy, là Tô Vọng nắm tinh quý huyền kiếm, trên thân tinh quang sáng rõ, vây quanh điện mãng cấp tốc bốn phía mua kiếm, và đu ca an sủ. Gọi em mở tản mát ra kiếm quang đúng là hình thành một cái cự đại hình tròn lồng giam. Điện mãng không có bổ chúng Tô Vọng, ngược lại là bổ dẫn bóng hình lồng giam, điện mãng phía trước tiến vào hình tròn lồng giam về sau, lại là không thể lại hướng phía trước bổ tiến mảy may, càng không thể rời bỏ hình tròn lồng giam. Dài vạn trượng điện mãng, lại giống là mình tiến vào hình tròn lồng giam, trước hết tiến vào hình tròn lồng giam điện mãng phía trước, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, điện mãng tiếp tục đánh xuống, lại là càng lúc càng ngắn, uy lực cấp tốc yếu bớt, cho đến toàn bộ biến mất tại hình tròn nhà tù trong lồng. Tinh Quý Huyền Kiếm kiếm minh một tiếng, toàn bộ hình tròn lồng giam bị Tinh Quý Huyền Kiếm khẽ hấp mà vào, lập tức Tinh Quý Huyền Kiếm thân kiếm có trận trận lôi điện ánh sáng lưu chuyển, mà Tô Vọng cũng là cảm thấy thể nội có trận trận điện quang chạy đến, toàn thân tê dại vô cùng, mang theo một chút chấn động đau nhức, giây lát về sau, lại là một trận thư sướng. Điện quang nhập thể trong ngay mắt, thượng nguyên thần hồn chỗ, cái kia thiên phủ tinh vị trí bên trên ánh sáng lập tức cũng có điện quang lấp lóe, tiếp theo có tinh quang cùng điện quang cùng một chỗ dung hợp lập lòe, chỉ chốc lát, cái kia ánh sáng quang mang tối sầm lại, không lại chói lóa mắt, theo ta năm cái ánh sáng phát ra quang mang mở rộng. Tô Vọng thượng nguyên thần hồn hơi chấn động một chút, trong đầu trong nháy mắt giống như có điều nổ ra, giống như lập tức liền muốn bắt đến cái gì, nhưng lại còn kém một chút xíu. Không đợi Tô Vọng tinh tế cảm ngộ, kiếp vân cấp tốc mãnh liệt bốc lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong kiếp vân, cự đại lôi minh lần nữa nổ vang không ngừng, đen kịt kiếp vân bên trong, có ba đạo tráng kiện điện quang mơ hồ có thể thấy được. Cùng lúc đó, Tô Vọng thượng nguyên thần hồn chỗ 6 cái ánh sáng, ở vào nam đầu lục tinh thứ 2 tinh, tức thiên lương tinh, cái kia ánh sáng, như là trước đây thiên phụ tinh vị đưa ánh sáng mở rộng, tinh quang sáng rõ. Tô Vọng đan hồ tiếp tục mãnh liệt không ngừng, nhưng linh lực vận chuyển quỹ tích đông nhiên lần nữa cải biến. Duy nhất không biến, cũng là Tô Vọng trên thân cùng Tinh Quý Huyền Kiếm đồng thời tinh quang đại thịnh. Chương 378, chúc cơ hậu kỳ ầm ầm, đôn đốt. Một trận cự đại lôi minh nổ vang cùng tiệm điện bổ xuất ra thanh âm, gần như đồng thời băng lên. Ba đạo ba trượng tráng kiện vích lịch điện mãng nổ hống mà ra, trực tiếp hướng phía dưới Tô Vọng giận bổ xuống, điện mãng những nơi đi qua, hư không chấn động, cường phong lượn bộ. Thiên lương tinh vị trí bên trên ánh sáng cùng Tinh Quý Huyền Kiếm, giống như là hô ứng lẫn nhau, cùng nhau tinh quang sáng lên. Tô Vọng thể nội linh lực quần quần mà ra, cánh tay cùng Tình Quý Huyền Kiếm hòa làm một cảm giác kỳ diệu xuất hiện lần nữa, Tô Vọng cấp tốc khuơ tay Tình Quý Huyền Kiếm. Không giống với vừa rồi vung vẩy biến hóa ra một cái hình tròn lồng giam, lần này, Tô Vọng nắm lấy Tình Quý Huyền Kiếm, vung vẩy ra là một cái hình tròn tinh quang màn sáng, mà lại tinh quang màn sáng không phải đón lấy ba đạo điện mãng, mà chính là chăm chú địa bao phủ Tô Vọng. Ba đạo phích lịch điện mãng đảo mắt mà tới. Rầm rầm rầm, tích tích tích. Liên tiếp ba tiếng cự đại vang vọng cùng tiệm điện đôn đốt âm thanh, ba đạo phích lịch điện mãng hung hăng đánh vào tinh quang màn sáng bên trên. Tinh quang màn sáng chấn động kịch liệt cùng lay động, một cỗ không gì so sánh nổi cự lực cùng uy áp xuyên thấu qua tinh quang màn sáng, hung hăng đặt ở Tô Vọng trên thân. Tô Vọng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hướng xuống gấp rơi, lúc này, trong tay Tinh Quý Huyền Kiếm hắc quang vừa để xuống, hắc quang trong nháy mắt chiếu rọi tại ba đạo phích lịch điện mãng bên trên, Tinh Quý Huyền Kiếm đột nhiên phun ra một cỗ cường đại hấp lực. Trước mắt cấp tốc nhất hòa. Ba đạo phích lịch điện mãng đúng là như là ba cái mì sợi, phút chốc liền bị tinh quỹ huyền kiếm hút đi vào, mà Tô Vọng lúc này, thân hình vừa vặn gấp rơi vào trượng, ba đạo phích lịch điện mãng bị tinh quỹ huyền kiếm nuốt về sau, cự lực cùng uy áp đột nhiên tiêu tán, Tô Vọng linh lực nhất chuyển, tức dừng hẳn thân hình. Đồng dạng, tinh quỹ huyền kiếm, Tô Vọng thể nội cùng thiên lương tinh vị trí bên trên ánh sáng, đồng thời có điện quang lưu chuyển, Tô Vọng lần nữa giống như có điều ngộ ra, nhưng cũng lạ như là vừa rồi, như ngộ mà không phải ngộ. Tô Vọng trong lòng đã kinh hãi vừa vui, giờ phút này đã minh bạch, lần này chính mình là thu hoạch được cơ duyên lớn. Đầu tiên là trên mặt đất mật thất nhỏ bên trong quan sát hoàng đạo tinh nghi, ngắm nhìn bầu trời mà ngộ ra nam đầu lục tinh vi diệu, tiến tới hoàng đạo tinh nghi bị kích phát, dẫn dắt liên thông tránh thức tinh thần chi lực. Bởi vì Tô Vọng cảm ngộ là nam đầu lục tinh, cho nên hoàng đạo tinh nghi dẫn động chủ yếu cũng là trong tinh không nam đầu lục tinh tinh thần chi lực, mà tinh thần chi lực hà phái nhiên quần quận, lại tăng thêm có tinh quỹ huyền kiếm quỷ dị dẫn động, cho nên có cự đại tinh quang tấm lụa chiếu nghiêng xuống, bị Tô Vọng hút vào thể nội. Tinh thần chi lực đã nhu hòa cũng bá đạo, Tô Vọng hấp thu tinh thần chi lực, so bình thường lúc tu luyện thu nạp thiên địa linh khí, không biết muốn nồng đậm thuần chủng gấp bao nhiêu lần, cho nên Tô Vọng tu vi cấp tốc tăng vọt, liên tiếp đột phá trúc cơ trung kỳ, còn có hiện tại chính tại đột phá trúc cơ hậu kỳ. Mà khác giờ phút này nhất làm cho Tô Vọng kinh hỉ, mà nghi hoặc không hiểu là, đột nhiên xuất hiện tại tử phủ bên trong đoàn kia tinh quang trùng sáng, không biết là bởi vì trong tinh không nam đầu lục tinh, hay là bởi vì hoàng đạo tinh nghi, hoặc là tinh quỹ huyền kiếm, tóm lại giờ phút này Tô Vọng đông dưng lĩnh ngộ một môn huyền diệu công pháp, mà lại càng thêm huyền diệu là, này môn trống rỗng xuất hiện huyền diệu công pháp, giờ phút này không cần Tô Vọng trước lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, mà chính là tự hành vận chuyển. Tô Vọng không cần làm nhiều hắn, liền có thể hoàn mỹ thi triển đi ra, thật giống như trong thế tục, sư phụ dạy đồ đệ võ nghệ, trước đây được tự mình làm mẫu một lần. Về phần về sau, Tô Vọng còn muốn thi triển đồng dạng pháp thuật, đầu tiên nhất định phải lĩnh ngộ thấu triệt, đồng thời tu luyện có thành tựu về sau, tài năng thi triển. Trước hết nhất là nam đầu lục tinh thứ nhất tinh tiên phụ tinh, ngay sau đó là thứ hai tinh tiên xà nhà tinh, nếu như Tô Vọng suy đoán không có sai lời nói, giờ phút này thượng nguyên thần hồn sắp sáng lên thứ ba tinh, tức thiên cơ tinh vị trí bên trên cái kia ánh sáng. Quả nhiên, thiên lương tinh vị trí bên trên ánh sáng vừa mới khôi phục như thường. Thiên cơ tinh vị trí bên trên cái kia ánh sáng, ngay sau đó liền quang mang sáng rõ, đồng thời, Tô Vọng thể nội linh lực vận chuyển quỹ tích lần nữa phát ra biến hóa. Lần này, Tô Vọng thể nội linh lực vận chuyển đến cực kỳ điên cuồng, tốc độ quá nhanh, linh lực liền giống với ngựa trứng mất dây chói, Tô Vọng chính mình cũng có chút muốn khống chế không nổi cảm giác, cấp tốc vận chuyển linh lực, để Tô Vọng kinh mạch toàn thân đều có chút ẩn ẩn nhói nhói. Linh lực điên cuồng vận chuyển, kéo theo là Tô Vọng thân hình phi tốc tránh gấp, trên bầu trời, Tô Vọng thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, duy nhất có thể nhìn thấy, là ngẫu nhiên lấp lóe mà ra một điểm ánh sáng. Phía dưới giữa không trung, chính đang kịch liệt đấu pháp Tuyết Ngạo Hải cùng Tranh Yêu Tàn Hồn, trong mắt ánh mắt xéo qua thấy cảnh này, trong lòng tất cả giật mình, lúc này Tô Vọng tốc độ phi hành nhanh chóng, liền Tuyết Ngạo Hải cùng Tranh Yêu Tàn Hồn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái cực kỳ cái bóng mơ hồ, thất kinh tốc độ không đến đây lúc Tô Vọng. Chỉ một chút 60 hơi thở qua đi, lan lộn to lớn kiếp vân tựa hồ lần nữa chứa đầy năng lượng, một trận chấn thiên lôi minh nổ vang về sau, lại có ba đạo sáu trượng tráng kiện điện mãng giật bổ xuống. Bởi vì Tô Vọng thân hình cấp tốc lơ lửng không cố định, lần này ba đạo điện mãng cũng không còn là thẳng bổ xuống, mà là đồng dạng địa cấp tốc biến đổi phương hướng. Tựa hồ vô luận Tô Vọng tốc độ lại thế nào nhanh, lôi kiếp cũng có thể thủy chung khóa chặt Tô Vọng, đồng thời chuẩn xác địa bổ về phía Tô Vọng. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 tiếng vang vọng, mọi người chỉ thấy trên bầu trời ba đạo điện mãng cùng nhau lóe lên, lập tức ba đạo điện mãng liền cùng một chỗ biến mất, mà Tô Vọng thân hình hướng xuống bay 3000 trượng. Tô Vọng hét dài một tiếng, trên thân lần nữa có tinh quang dâng trào. Lần này, chính là nam đầu lục tinh đệ tứ tinh, tức tiên đồng tinh vị trí bên trên ánh sáng bắt đầu sáng lên, Tô Vọng thể nội linh lực vận chuyển quỹ tích lại biến. Nửa nén hương sau, một mực lăn lộn mãnh liệt kiếp vân rốt cục đánh xuống 4 đạo điện mãng, mỗi một đạo điện mãng đều chừng 10 trượng trắng kiện, hướng phía dưới đang cấp tốc múa kiếm Tô Vọng, thẳng bổ xuống. Tô Vọng thân hình đã không hề phi tốc tránh gấp, mà trong tay tinh quỹ huyền kiếm tiếp liền phát ra đạo đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, nhìn như nhu hòa, nhưng lại giống ẩn chứa vô cùng lực lượng, một hơi ở giữa, Tô Vọng tức đã chém ra gần ngàn đạo kiếm quang. Gần ngàn đạo kiếm quang tốc độ cực nhanh, hướng phía đánh xuống điện mãng trực kích mà lên, điện mãng cùng kiếm quang ầm vang chạm vào nhau, khủng bố điện mãng đúng là dần dần thu nhỏ, uy lực biến yếu, tuy nhiên nhìn lấy giảm yếu ớt quá ít, nhưng là rất rõ ràng. Theo Tô Vọng kiếm quang chém tới, thật là tại suy yếu điện mãng. Không xuất chúng người sở liệu, bốn đạo điện mãng sắp bổ chúng Tô Vọng trước đó trong nháy mắt, lại bị tinh quỹ huyền kiếm giống như nuốt mì sợi một dạng hút đi vào. Lại một nén nhang sau, từ trong kiếp vân, gào thét bổ ra bốn đạo chừng 20 trượng tráng kiện điện mãng. Tô Vọng tử phủ bên trong, nam đầu lục tinh thứ 5 tinh, tức thiên tướng tinh vị trí bên trên ánh sáng lập lòe, lần này, ngôi sao đầy trời đúng là cùng nhau sáng lên, giữa phần mình phun ra một đạo tinh quang, cấp tốc hội tụ hướng Tô Vọng, tuy nhiên ngôi sao đầy trời vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng, nhưng hội tụ tinh quang lại là rất nhiều. Bốn đạo điện mãng vừa mới tới gần Tô Vọng trong nháy mắt, đông đảo tụ đến tinh quang, bị Tô Vọng thua tay tinh quỹ huyền kiếm cấp tốc đi lên một điểm, vô số tinh quang trong nháy mắt liền đem điện mãng đánh trúng thất linh bát lạc, tản mát điện quang toàn bộ bị tinh quỹ huyền kiếm khẽ hấp mà tiến. Lại chọn vẹn ba nén hương sau, lần này, đúng là năm đạo chừng 30 trượng tráng kiện điện mãng, cùng một chỗ nổ hống mà ra. Tô Vọng tử phủ bên trong, nam đầu lục tinh thứ 6 tinh, tức thất sát tinh vị trí bên trên ánh sáng quang mang đại thịnh, hơn 1000 đường sắc bén vô cùng kiếm quang, mang theo vô cùng bá đạo cùng sát ý, đúng là trong nháy mắt liền xoắn nát sau cùng năm đạo, cũng là kinh khủng nhất lôi kiếp. To lớn kiếp vân đang phát ra mấy tiếng cực kỳ tức giận cùng không cam lòng lôi minh nổ vang về sau, cấp tốc tiêu tán không thấy. Trên bầu trời vạn trượng chỗ, Tô Vọng đứng lơ lửng trên không, thân thể bên trên tán phát khí tức cực kỳ cường đại, thình lình so trúc cơ đại viên mãn chỉ là trên lệch cực ít một chút. Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Tô Vọng rốt cục đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách trúc cơ đại viên mãn chỉ là khoảng cách nửa bước. Chương 379, sinh tâm ma mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời song mắt đỏ bừng. Chấn kinh là, Tô Vọng chỉ là đột phá trúc cơ hậu kỳ, thế mà hạ xuống 20 đạo lôi kiếp, phải biết, bình thường đột phá trúc cơ hậu kỳ cũng chỉ là cần vượt qua cửu trọng kiếp lôi là được, mà đột phá trúc cơ đại viên mãn thì là cần khổ độ thập bát trọng lôi kiếp. Trong truyền thuyết, chỉ có tu luyện Lịch Thiên công pháp hoặc là cấm thuật tu sĩ mới có thể ngoài định mức nhiều hàng lôi kiếp, bởi vì trong cõi u minh tự có pháp tắc, tu sĩ vốn là Lịch Thiên tu hành, cho nên mới sẽ có ngày cấp buông xuống, mà thực lực viễn siêu đồng giai tu sĩ, tự nhiên là hội buông xuống càng cường đại thiên kiếp đến hủy diệt. Không chỉ có như thế, tuy nhiên Tô Vọng đứng trước là vô cùng khủng bố thiên kiếp, dựa theo trước đây mọi người suy đoán, coi như mạnh như Lục Trường Hư bọn người, cũng không dám nói có thể đỡ nổi khủng bố như thế lôi kiếp, nhưng bây giờ nhìn Tô Vọng bộ dáng, vẻn vẹn chỉ là thụ một số vết thương nhẹ, liền liên tiếp vượt qua hai lựa thiên kiếp. Theo mọi người, Tô Vọng liên tiếp hai lần độ kiếp, tuy nhiên đều là cực kỳ khủng bố, nhưng là Tô Vọng lại độ đến không bình thường nhẹ nhõm, Tô Vọng vẻn vẹn chỉ là bay đến giữa không trung, thua tay tinh quý huyền kiếm, mà tinh quý huyền kiếm liền đem những khủng bố đó lôi kiếp, từng cái xem như mị sợi ăn hết. Từ xưa đến nay, mọi người chưa từng nghe qua, có người tu sĩ nào, hội độ kiếp độ đến như thế nhẹ nhõm, thiên kiếp dưới, vạn không còn một, câu này cũng không phải là bỗng dưng tạo ra khoác lác, mà chính là từ cổ chí kim, trong tu tiên giới thật sự tàn khốc sự thật. Cái này đã là để mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi địa phương, đồng thời cũng là để mọi người vô cùng đỏ mắt chỗ. Như thế nghịch thiên bảo kiếm, còn có này xem xét liền biết rõ bất phàm hoàng đạo tinh nghi, há có thể toàn bộ bị Tô Vọng một người vốn có. Kiếp vân đã tán, mọi người không cố kỵ nữa, vậy mà cũng mặc kệ còn có Tuyết Ngạo Hải, Tuyết Ngạo Phong cùng Tuyết Ngạo Uyên ba vị kim đan kỳ cao nhân ở đây, nhao nhao ngự kiếm bay lên, riêng phần mình triển khai thân pháp, cấp tốc bay về phía Tô Vọng. Nhìn thấy Tô Vọng có thể như thế nhẹ nhõm lại nghịch thiên địa liền độ qua thiên kiếp, mà lại rất rõ ràng, cơ hội hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia thanh hắc sắc tiểu kiếm, tức tinh quy huyền kiếm. Tưởng tượng lấy chính mình đạt được tinh quý huyền kiếm sau tình cảnh, mọi người giờ phút này trong mắt chỉ có tinh quý huyền kiếm, chỉ có vẻ điên cuồng. Những này bay lên cao thủ, không một không đem tốc độ thi triển đến cực hạn, giữa không trung, hô hô âm thanh nổi lên bốn phía, vậy mà toàn bộ đều là mơ hồ hư ảnh, tốc độ so với Tô Vọng thi triển huyền trạng thân pháp lúc, chỉ có hơn chứ không kém, đây cũng là bay lên mọi người, tự tin có thể đoạt bảo vật trọng yếu nguyên nhân. Bay ở phía trước nhất, thình lình chính là Lục Trường Hư, Mai Văn Vũ cùng Sơn một ba người, theo sát về sau, lại là Nguyên Chí, Khổng Long, Mục Túy Hương cùng Mật Doanh Mộng bốn người, bảy người bay cực nhanh. Trong nháy mắt liền đem sau lưng các cao thủ kéo ra mấy trăm trượng khoảng cách. Lục Trường Hư cùng Mai Văn Vũ trong mắt cũng không điên cuồng chi ý, chỉ có vẻ kinh nộ, hai người muốn tranh đoạt chỉ là hoàng đạo tinh nghi, Sơn Nột, Nguyên Chí, Khổng Long cùng một túy lương trí tại tinh quý huyền kiếm, về phần Mật Doanh Mộng, không người nào biết là, nàng cướp đoạt tinh quý huyền kiếm không phải vì chính mình, mà chính là làm trọng ôn mà cùng người khác chúc cơ kỳ cao thủ điên cuồng khác biệt là, nguyên lai này tòa đỉnh núi phía trên, còn đứng bình tĩnh lấy bảy người, theo thứ tự là Tuyết Ngạo Phong, Tuyết Ngạo Uyên, Nguyên Hằng, Trảo U, Từ Nguyên cùng Chu Minh, mà để sáu người kinh dị là Nguyên Ngưng Họa lại cùng ánh mắt thanh tịnh, cũng không có phi thân tranh đoạt. Đứng yên bất động bảy người, tâm lý đều rất rõ ràng, nếu như Tuyết Ngạo Hải không hề nơi này, có lẽ còn có thể có cơ hội giành lại Tinh Quý Huyền Kiếm hoặc là Hoàng Đạo Tinh Nghi, nhưng bây giờ, có Tuyết Ngạo Hải cùng Tranh Yêu Tàn Hồn ở bên, mọi người tranh đoạt sẽ chỉ là tốn công vô ích đã quả nhiên. Nhìn thấy điên cuồng bay lên mọi người, Tuyết Ngạo Hải đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi hàn quang, trong lòng cười lạnh, nhưng nhất thời cũng không có xuất thủ ngăn cản. Theo Tuyết Ngạo Hải, những người này là không thể nào giành được đến Tô Vọng trên thân bảo vật, ngược lại sẽ tự giết lẫn nhau. Tựa hồ xác minh Tuyết Ngạo Hải suy nghĩ trong lòng, giữa không trung liên tiếp vang lên mười mấy tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 tên trúc cơ sơ kỳ hoặc trúc cơ trung kỳ cao thủ, bị bên cạnh hoặc sau lưng cao thủ tập kích, thân hình cấp tốc rơi xuống dưới, may mà không phải toàn lực tất sát, chỉ là bị tập kích bị thương nặng mà thôi. Nhưng vào lúc này, đang cùng Tuyết Ngạo Hải kịch liệt đấu pháp Tranh Yêu Tàn Hồn, nhìn thấy Tô Vọng đã độ kiếp thành công, mừng rỡ trong lòng, há mồm cười quái dị một tiếng, lập tức trên thân yêu khí đột nhiên phun trào, thi triển một thức uy lực phi phàm pháp thuật, trấn khai Tuyết Ngạo Hải. Tranh Yêu Tàn Hồn thân hình chấn gấp, đồng thời há mồm phát ra rít lên một tiếng. Vô hình sóng âm ầm vang mà ra, cấp tốc đánh phía đang ngự kiếm gấp bay chúng trúc cơ kỳ cao thủ. Một trận gầm thét cùng tiêu thảm, chúng trúc cơ kỳ cao thủ nhao nhao dừng thân hình, hoặc là tế ra linh khí, cũng nhanh quay ngược trở lại linh lực ngăn cản vô hình sóng âm, hoặc là đã sớm bị vô hình sóng âm đánh trúng, gấp rơi đánh tới hướng mặt đất, mà lúc này, trong mắt mọi người vẻ điên cuồng rốt cục biến mất không ít, khôi phục một chút thư thái. Trong lòng mọi người nhao nhao nghĩ mà sợ, trước đây bị Tô Vọng độ kiếp tình hình cùng tinh quý huyền kiếm rung động tâm hồn, mê loạn tâm thần, trong lòng như sinh tâm ma, chỉ muốn đoạt bảo vật, lại quên còn muốn Tuyết Ngạo Hải cùng Tranh Yêu Tàn Hồn hai vị cường giả tồn tại, mọi người nhất thời không còn dám có gì động. Mà trên bầu trời, Tô Vọng tình hình cùng mọi người bản thân nhìn thấy có chút không giống. Tô Vọng tu vi thật là đột phá tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, mà lại trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ là khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch thôi, nhìn mẹn mẹn thụ không đủ nhấc lên vết thương nhẹ. Nhưng mà không người nào biết là, giờ phút này Tô Vọng thể nội, tinh quang đang bốn phía tán loạn, trận trận lôi điện chi lực chính thông qua tinh quỹ huyền kiếm chạy đến Tô Vọng thể nội các nơi, không chút lưu tình xé rách. Lúc này Tô Vọng cố nén đau đớn, cùng bị cấp lôi điện rắn trực tiếp đánh vào trên thân là một dạng. Tô Vọng đan hồ, tuy nhiên mở rộng vô số lần, nhưng giờ phút này đan hồ lại là dốc huyết, liền nửa giọt linh dịch đều không có, cự đại đan hồ, chỉ thiếu chút nữa khô cạn ra bị nẻ. Trước đây Tô Vọng độ kiếp, nhìn như là nắm chắc lấy tinh quý huyền kiếm, trực diện khiêu khích lấy thiên kiếp, uy phong lẫm liệt bộ dáng, nhưng trên thực tế, Tô Vọng cũng là thân bất do kỷ. Hiện tại Tô Vọng, không chỉ có linh lực toàn bộ hao tổn không còn, mà lại thể lực từ lâu tiêu hao hầu như không còn, càng thêm khó mà chịu được là thể nội còn có tinh quang cùng nhỏ bé điện xà đang không ngừng tàn phá bừa bãi, mà Tô Vọng sở dĩ còn có thể trôi nổi đứng ở trên không bên trong, hoàn toàn là bởi vì tinh quỹ huyền kiếm. Mà Tuyết Ngạo Hải cùng Tranh Yêu Tàn Hồn tuy nhiên không biết Tô Vọng chân thực tình hình, nhưng cũng nhìn ra một số dị dạng, hai người một bên kịch liệt đấu pháp, vừa cấp tốc bay về phía Tô Vọng. Nhưng vào lúc này, tinh quỹ huyền kiếm hắc quang lóe lên, đúng là bay thẳng tiến Tô Vọng đan trong hồ, mà Tô Vọng thân hình không bị khống chế, cấp tốc đánh tới hướng mặt đất. Tranh Yêu Tàn Hồn gặp này, đối Tuyết Ngạo Hải gầm lên giận dữ, "Mau cút đi, nếu không bản tổ nhất định phải đưa ngươi dung hồn luyện phách, sống không bằng chết." Tuyết Ngạo Hải trong lòng cười lạnh, có thể còn chưa mở miệng, một cái cực kỳ bá đạo lạnh lùng thanh âm tức đã bỗng dưng vang lên, chỉ là yêu nghiệt tàn hồn, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Theo thanh âm cùng lúc xuất hiện, còn có một cỗ làm cho người run như cầy sấy bị áp. Tất cả mọi người thân hình cùng nhau siết chặt, ầm vang hướng về mặt đất, phản phất giống như gánh vác vạn quân, nửa bước cũng khó rời đi. Tất cả mọi người, bao quát Tranh Yêu Tàn Hồn trong lòng kinh hãi. Cỗ uy áp này, thuộc về Nguyên Anh kỳ đại năng tu sĩ,